Chương 926, Hồng Hoang sẽ không bị lũng đoạn. Chương 926, Hồng Hoang sẽ không bị lũng đoạn. Thiên đỉnh dựa vào cái gì nói thống trị liền thống trị? Dựa vào cái gì nói cấm chỉ tụ hội liền cấm chỉ tụ hội? Diệp Lâm nói tới rất nhiều người trong tấm khảm. Xác thực, Thiên đỉnh những năm gần đây càng ngày càng bá đạo, động một chút lại lấy thống trị giả tự cho mình là. Rất nhiều thế lực sớm đã có bất mãn, chỉ là giận mà không dám nói gì. Diệp đạo hưu nói đúng. Rốt cuộc có người đứng ra ủng hộ. Hồng Hoang không phải Thiên đỉnh. Chúng ta có hội nghị tự do. Thiên đỉnh quản được quá rộng. Càng ngày càng nhiều người biểu đạt bất mãn, thanh thế càng lúc càng lớn. Minh Vương nhìn đến loại tình huống này, biết sự tình làm lớn chuyện. Diệp Lâm, ngươi đây là tại kích động phản loạn. Thiên đỉnh sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên đỉnh không buông tha ta. Diệp Lâm trong mắt lóe lên một tia lành ý, vậy liền để Thiên đỉnh đến thử xem. Thái cực lĩnh vực, thời không giam cầm. Diệp Lâm hời hợt xuất thủ, cường đại lĩnh vực trong nháy mắt triển khai. Minh Vương cùng tất cả hắc giáp vệ sĩ đều bị giam cầm ở thời không bên trong, vô pháp động đậy. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, lập tức chạy trở về Thiên đỉnh, coi như cái gì đều không phát sinh. Thứ hai, ta hiện tại liền đưa các ngươi lên đường. Đối mặt Diệp Lâm khủng bố thực lực, Minh Vương triệt để tuyệt vọng. Hắn biết, nếu như Diệp Lâm thật muốn giết hắn, Thiên đỉnh cũng cứu không được hắn. Chúng ta lập tức trở về đi. Minh Vương khuất phục nói. Bất quá chuyện này ta nhất định sẽ chi tiết báo cáo Thiên đỉnh. Tùy ngươi. Diệp Lâm thu hồi lĩnh vực. Nhớ kỹ, lần sau đừng lại tới quấy rầy chúng ta tụ hội. Minh Vương mang theo thủ hạ xám xịt rời đi. Toàn trường buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Rốt cuộc có người dám đối với Thiên đỉnh không nói được. Diệp đạo hữu thật là chúng ta anh hùng. Có Diệp đạo hữu tại, chúng ta rốt cuộc không cần sợ Thiên đỉnh nhức hiếp. Đám người nhao nhao biểu đạt đối với Diệp Lâm kính nể cùng cảm kích. Chư vị quá khen. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hồng Hoang xác thực không nên bị bất kỳ một thế lực nào lũng đoạn. Chúng ta tiếp tục giao lưu đại hội đi, không nên bị những này khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng tới hào hứng. Thế là, giao lưu đại hội tiếp tục tiến hành. Nhưng đi qua vừa rồi sự kiện, mọi người đối với Diệp Lâm kính nể đạt đến tân độ cao. Có thể vì giữ gìn mọi người quyền lợi, công nhiên đối kháng Thiên đỉnh, cái này cần bao lớn dũng khí cùng thực lực. Diệp đạo hữu, ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự là quá đẹp rồi. Băng Tuyết nữ thần trong mắt tràn đầy sùng bái. Đối mặt Thiên đỉnh uy hiếp, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào. Đây không có gì, nên nói liền muốn nói, nên làm sự tình liền muốn làm. Không thể bởi vì đối phương là Thiên đỉnh liền thỏa hiệp. Giao lưu đại hội cuối cùng khâu là bảo vật trao đổi. Lần này quy mô so với lần trước lớn, đủ loại chân quý bảo vật đều có. Ta có một khỏa Thái Âm thần châu, muốn đổi một chút dương thuộc tính vật liệu. Ta chỗ này có cực dương kim tinh, cần một chút đặc thù đan dược. Ai có không gian giới chỉ, ta nguyện ý cố gắng pháp bí tịch trao đổi. Toàn bộ trao đổi hiện trường phi thường náo nhiệt. Diệp đạo hữu, không biết ngươi có bảo vật gì muốn trao đổi? Có người dò hỏi. Diệp Lâm suy nghĩ một chút, lấy ra một chút từ các nơi thu thập tài liệu quý hiếm. Ta chỗ này có một ít hỗn độn vật liệu cùng tinh thần tinh hoa, muốn đổi một chút đặc thù điện tịch hoặc là thú vị đồ chơi nhỏ. Hỗn độn vật liệu cùng tinh thần tinh hoa vừa xuất hiện, lập tức đưa tới manh động. Đây đều là cực kỳ hiếm có bảo vật, giá trị liên thành. Ta nguyện ý dùng 30 bản thượng cổ bí tịch đến đổi. Ta ra 50 kiện cực phẩm pháp khí. Ta có một khỏa Long tộc nội đan. Cạnh tranh dị thường kịch liệt, cuối cùng Diệp Lâm lựa chọn một chút so sánh có ý tứ điện tịch cùng kỳ vật. Trong đó có một bản ghi chép viễn cổ bí cảnh cổ thư, để hắn cảm thấy rất hứng thú. 3 ngày giao lưu đại hội kết thúc mỹ mãn. Tất cả người tham dự đều cảm thấy thu hoạch to lớn, lưu luyến không rời. Lần này đại hội so với lần trước càng bổ trợ hơn công. Đông Vương Công tổng kết nói, không chỉ có tăng tiến các phương giao lưu, còn hiện ra chúng ta đoàn kết. Đặc biệt là Diệp đạo hữu biểu hiện, càng làm cho người khâm phục. Đúng, lần sau đại hội chuẩn bị ở nơi nào tổ chức? Dựa theo ước định, hẳn là tại Côn Lôn Sơn. Chúng ta Tam Thanh rất tình nguyện gánh vác lần sau đại hội. Vậy cứ như thế quyết định. Hy vọng lần sau đại hội có thể càng thêm đặc sắc. Minh Vương mang theo còn sót lại thủ hạ, xám xịt địa trở lại Thiên đỉnh. Trên đường đi, hắn sắc mặt đều âm trầm như nước. Lần này thất bại, không chỉ có mất hết Thiên đỉnh mặt mũi, cũng làm cho chính hắn mặt mũi mất hết. Đáng chết Diệp Lâm. Minh Vương cắn răng nghiến lợi nói ra, cũng dám trước mặt mọi người nhục nhã ta, thù này nhất định phải báo. Trở lại Thiên đỉnh về sau, Minh Vương lập tức cầu kiến Ngọc Đế. Khải bẩm bệ hạ, Đồng Lai Tiên Đảo tụ hội đã điều tra rõ tình huống. Minh Vương quỳ gối Ngọc Đế trước mặt, thêm mắm thêm muối địa báo cáo. Những người kia đúng là mưu đồ bí mật tạo phản, hơn nữa còn có Diệp Lâm ở sau lưng ủng hộ. Diệp Lâm thậm chí công nhiên tuyên bố Hồng Hoang không thuộc về Thiên đỉnh, kích động thế lực khắp nơi đối kháng Thiên đỉnh. Ngọc Đế giận tím mặt. Diệp Lâm dám lớn mật như thế, thật là như vậy phải không? Bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh có chút hoài nghi. Minh Vương, ngươi xác định không có hiểu lầm? Thiên chân vạn sát. Minh Vương lời thề son sắt nói, ở đây mấy vạn người đều có thể làm chứng. Diệp Lâm còn uy hiếp nói, nếu như Thiên đỉnh dám quản bọn họ tụ hội, liền muốn đối với Thiên đỉnh không khách khí. Ngọc Đế nghe xong, lửa giận ngút trời. Thật lớn lá gan, chỉ là một cái tán tu, dám khiêu chiến Thiên đỉnh uy nghiêm. Truyền lệnh xuống, triệu tập Thiên đỉnh tất cả tướng lĩnh, thương thảo đối sách. Rất nhanh, Thiên đỉnh chủ yếu tướng lĩnh đều tụ tập tại Lăng Tiêu Bảo Điện. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Na Tra Tam Thái Tử, Tứ Đại Thiên Vương, Nhị Thập Bát Tú chờ chút, toàn bộ có mặt. Chư vị ái khanh, Diệp Lâm công nhiên khiêu chiến Thiên đỉnh uy nghiêm, việc này xử lý như thế nào? Ngọc Đế hỏi thăm đám người ý kiến. Bệ hạ, việc này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh dẫn đầu tỏ thái độ. Nếu như không trừng trị Diệp Lâm, Thiên đỉnh uy nghiêm ở đâu? Đúng vậy a, tuyệt không thể để Diệp Lâm ung dung ngoài vòng pháp luật. Na Tra cũng tức giận nói ra. Hẳn là phái thiên binh thiên tướng đi bắt hắn. nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại có khác biệt ý kiến. Bệ hạ, Diệp Lâm thực lực thâm bất khả chắc, không nên tùy tiện trêu chọc. Với lại hắn tại Hồng Hoang uy vọng rất cao, nếu như cưỡng ép đối phó hắn, có thể sẽ gây nên càng lớn phiền phức. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đây là giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Lý Tĩnh bất mãn nói, Thiên Đình chính là Hồng Hoang chính thống, há có thể hướng một cái tán tu cúi đầu? Ta không phải phải hướng hắn cúi đầu, chẳng qua là cảm thấy hẳn là cẩn thận làm việc, không thể lỗ mãng. Ngọc Đế trầm tư phút chốc, cuối cùng làm ra quyết định, truyền lệnh Diệp Lâm, để hắn đến Thiên Đình để giải thích việc này. Nếu như hắn cự tuyệt, liền phái binh bắt. Bệ hạ anh minh. Chúng tướng nhao nhao biểu thị đồng ý, thế là Thiên Đình phái ra sứ giả tiến về Bồng Lai Tiên Đảo chuyển chỉ. Lúc này Diệp Lâm đang tại Tiên Đảo bên trên cùng Đông Vương Công đám người đàm luận giao lưu đại hội thành quả. Diệp đạo hữu, ngươi cảm thấy lần sau đại hội còn có thể gia tăng nào nội dung? Ta cảm thấy có thể gia tăng một chút thực chiến diễn luyện. Chương 927, Thiên Đình tức giận, Ngọc Đế triệu kiến. Chương 927, Thiên Đình tức giận, Ngọc Đế triệu kiến để mọi người trong thực chiến kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Ý nghĩ này không tệ. Đông Vương Công hai mắt tỏa sáng. Thực chiến đúng là kiểm nghiệm thực lực phương pháp tốt nhất. Đúng lúc này, bầu trời bên trong bay đến một đội thiên binh thiên tướng. Dẫn đầu là một cái kim giáp thần tướng, cầm trong tay chiếu thư. Thiên Đình sứ giả đến, Diệp Lâm tiếp chỉ. Kim giáp thần đem la lớn. Thiên Đình ý chỉ. Có ý tứ, Ngọc Đế đây là muốn hưng sư vấn tội. Diệp đạo hữu, có muốn nghe hay không nghe bọn hắn nói cái gì? Đông Vương Công lo âu hỏi. Nghe một chút cũng không sao. Dù sao ta cũng muốn biết Thiên Đình là thái độ gì. Kim giáp thần đem triển khai chiếu thư, lớn tiếng tuyên đọc, Phụng Ngọc Hoàng Đại Đế chiếu lệnh, Diệp Lâm tại Bồng Lai Tiên Đảo kích động tạo phản, công nhiên khiêu chiến Thiên Đình uy nghiêm, lấy ngay hôm đó đến Thiên Đình giải thích việc này. Như có cự tuyệt, lấy mưu phản luận sự. Khâm thử. Đọc xong chiếu thư, Kim Giáp Thần đem ngạo mạn mà nhìn xem Diệp Lâm. Diệp Lâm, ngươi nghe rõ ràng sao? Vậy hạ cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi hẳn là mang ơn mới đúng. Giải thích? Ta có gì cần giải thích? Ta tổ chức giao lưu đại hội, xúc tiến Hồng Hoang hài hòa, có gì sai đâu chỉ có. Các ngươi Thiên Đình cố tình gây sự, còn muốn ta đi giải thích? Quả thực là trò cười. Kim Giáp Thần đem biến sắc. Diệp Lâm, ngươi đây là cự tuyệt Ngọc Đế chiếu lệnh. Không phải cự tuyệt, là căn bản không thừa nhận. Diệp Lâm nói thẳng. Ngọc Đế dựa vào cái gì đối với ta hạ chiếu khiến? Ta cũng không phải Thiên Đình người, tại sao phải nghe hắn mệnh lệnh? Kim Giáp Thần đem tức hồn hển. Thiên Đình là Hồng Hoang thống trị giả, toàn bộ sinh linh đều hẳn là phục tùng. Thống trị giả? Ai thừa nhận Thiên Đình là thống trị giả? Hồng Hoang là toàn bộ sinh linh gia viên, không phải Ngọc Đế vật riêng tư. Hồi đi nói cho Ngọc Đế, ta Diệp Lâm đi đến đang ngồi đến thẳng, không cần trước bất kỳ ai giải thích. Nếu như Thiên Đình muốn gây chuyện, cứ việc phóng ngựa tới. Kim Giáp Thần đem bị Diệp Lâm khí thế trấn nhiếp, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi, ngươi chờ, Thiên Đình sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Kim Giáp Thần đem mang theo thủ hạ vội vàng rời đi. Diệp đạo hữu, dạng này cùng Thiên Đình đối kháng, có thể hay không quá nguy hiểm? Thiên Đình thực lực vẫn là rất mạnh. Diệp Lâm lơ đễnh. Thiên Đình nếu như thất thời, cũng không cần đến trêu chọc ta. Nếu như không thất thời, ta cũng không để ý dạy một chút bọn hắn là người. Kim Giáp Thần đem trở lại Thiên Đình về sau, lập tức hướng Ngọc Đế báo cáo. Bệ hạ, Diệp Lâm cự tuyệt đến Thiên Đình giải thích. Với lại hắn còn nói rất nhiều đại nghịch bất đạo nói. Kim Giáp Thần đem thêm mắm thêm muối địa miêu tả một phen. Ngọc Đế triệt để nổi giận. Diệp Lâm dám như thế cuồng vọng. Đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách chấm không khách khí. Truyền lệnh xuống, triệu tập thiên binh thiên tướng, tiến đánh Bồng Lai Tiên Đảo. Nhất định phải đem Diệp Lâm bắt trở lại, lấy chính Thiên Đình uy nghiêm. Thái Bạch Kim Tinh nghe xong, vội vàng khuyên can. Vậy hạ nghĩ lại, Diệp Lâm thực lực thâm bất khả chắc, cường công chỉ sợ. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi quá giải người khác chí khí. Ngọc Đế cả giận nói, chẳng lẽ Thiên Đình còn sợ một cái tán tu không thành? Ý ta đã quyết, không cần lại khuyên. Thế là, Thiên Đình bắt đầu điều binh thiên tướng, chuẩn bị tiến đánh Bồng Lai Tiên Đảo. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Hồng Hoang. Cái gì? Thiên Đình muốn tiến đánh Diệp Lâm? Đây là muốn đánh nhau? Thiên Đình cũng quá bá đạo đi, người ta chỉ là làm cái giao lưu đại hội, liền muốn huy động nhân lực. Hồng Hoang thế lực khắp nơi đều tại chú ý cái này sự kiện. Mọi người đều muốn nhìn một chút, Diệp Lâm cùng Thiên Đình giữa đến cùng ai mạnh hơn. Sư Minh, chúng ta muốn hay không trợ giúp Diệp đạo hữu? Thông Thiên giáo chủ đối với lão tử nói ra. Diệp đạo hữu là người không tệ, Thiên Đình làm như vậy sát thực quá mức. Việc này chúng ta không nên tham dự. Lão tử lắc đầu nói, thánh nhân không nên tùy ý can thiệp Hồng Hoang tranh đấu. Với lại, lấy Diệp đạo hữu thực lực, chưa hẳn cần chúng ta trợ giúp. Tam tộc liên minh cũng đang thương thảo đối sách. Diệp đạo hữu đã từng trợ giúp qua chúng ta, hiện tại hắn có nạn, chúng ta hẳn là ủng hộ. Long Vương nói ra. Đúng vậy a, Diệp đạo hữu là chúng ta bằng hữu. Phượng Hoàng cũng biểu thị đồng ý, vậy chúng ta liền điều động một chút tộc bên trong tinh nhuệ tiến đến trợ chiến. Kỳ Lân Vương cuối cùng quyết định nói. Nhân tộc bên kia, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đang thảo luận. Diệp đạo hữu giao lưu đại hội đối nhân tộc rất có ích. Thiên Đình làm như vậy, rõ ràng là tại phá hư Hồng Hoang hài hòa. Chúng ta hẳn là ủng hộ Diệp đạo hữu. Cuối cùng, nhân tộc cũng quyết định điều động viện quân. Liền ngay cả một chút tán tu cường giả cũng tự động chạy tới Bồng Lai Tiên Đảo. Bọn hắn đều nhận được Diệp Lâm ân huệ, hiện tại cũng muốn báo đáp một hai. Xem ra lần này Thiên Đình muốn đối mặt không chỉ là Diệp Lâm một người. Có người phân tích nói, Diệp Lâm tại Hồng Hoang uy vọng sát thực rất cao, người ủng hộ đông đảo. Thiên Đình lần này có thể muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tin tức truyền đến Bồng Lai Tiên Đảo về sau, Diệp Lâm ngược lại là rất bình tĩnh. Thiên Đình rốt cuộc muốn động thủ. Cũng tốt, vừa vặn có thể thử một chút ta gần nhất tu luyện thành quả. Diệp đạo hữu, nghe nói Thiên Đình điều tập 10 vạn thiên binh thiên tướng, hơn nữa còn có tứ đại thiên vương, tháp tháp thiên vương nhóm cường giả lĩnh quân. Loại này đội hình, cho dù là thánh nhân cũng muốn thận trọng đối đãi. 10 vạn tiên binh thiên tướng, Ngọc Đế thật đúng là để mắt ta. Bất quá, số lượng nhiều cũng không có nghĩa là thực lực mạnh mẽ. Đại nhân, chúng ta muốn hay không rút lui trước lui? Chín đầu giao long đề nghị. Bằng vào chúng ta hiện tại nhân số, cứng đối cứng có thể sẽ ăn thiệt thòi. Rút lui. Ta cho tới bây giờ không làm đạo binh. Với lại, đây chính là một cái lập uy cơ hội tốt. Làm cho cả Hồng Hoang nhìn xem, Thiên Đình cũng không phải là không thể chiến thắng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Long Vương mang theo một đám long tộc tinh nhuệ chạy tới. Diệp đạo hữu, chúng ta tới trợ chiến. Long Vương sảng khoái nói. Chỉ là Thiên Đình, cũng dám khi dễ chúng ta bằng hữu. Đơn giản không biết sống chết. Ngay sau đó, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân Vương cũng mang theo riêng phần mình tộc nhân đã đến. Diệp đạo hữu, tam tộc liên minh cùng ngươi cùng tiến tới. Nhân tộc viện quân cũng đến. Nhân tộc đại biểu cũng xuất hiện. Diệp đạo hữu ân tình, chúng ta nhân tộc ghi nhớ trong lòng. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều viện quân đổ tới. Có tán tu cường giả, có tiểu môn phái đệ tử, còn có một số yêu tộc bộ lạc. Toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo trở nên phi thường náo nhiệt. Nhiều bằng hữu như vậy đến đây tương trợ, Diệp Mộ vô cùng cảm kích. Diệp Lâm cảm động nói ra: "Bất quá, đây là ta cùng Thiên Đình ân oán cá nhân, ta không muốn liên lụy mọi người." Diệp đạo hữu nói quá lời. Long Vương khoát tay nói: "Chúng ta là tự nguyện đến đây, không tồn tại liên lụy nói một cái." "Đúng vậy a, Diệp đạo hữu. Thiên Đình quá bá đạo, chúng ta đã sớm không coi nhìn. Lần này vừa vặn mượn cơ hội biết, để Thiên Đình biết lợi hại. Diệp đạo hữu vì Hồng Hoang Hải Hòa làm nhiều như vậy cống hiến, chúng ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn?" Chương 928, vây quanh Bồng Lai Tiên Đảo. Chương 928, vây quanh Bồng Lai Tiên Đảo. Nhìn đến nhiều bằng hữu như vậy ủng hộ, Diệp Lâm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đã mọi người như thế để mắt Diệp Mộ, vậy liền cùng một chỗ kể vai chiến đấu a. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp. Sĩ khí tăng vọt. Ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo tích cực chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Thiên Đình đại quân cũng tại hướng nơi này xuất phát. Chư vị tướng quân, lần này nhất định phải đem Diệp Lâm bắt trở lại. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đối với chúng tướng nói ra. Cho hắn biết khiêu chiến Thiên Đình hậu quả. Là. Chúng tướng cùng kêu lên đáp. Tứ đại thiên vương, Na Tra Tam Thái tử, Nhị Thập Bát Tú nhóm cường giả đều tại trong đó. Loại này đội hình, cho dù là đối phó thánh nhân cũng đầy đủ. Phụ vương, nghe nói cái kia Diệp Lâm rất lợi hại. Na Tra tò mò hỏi. Lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái tán tu mà thôi. Lý Tĩnh khinh thường nói. Làm sao có thể là chúng ta Thiên Đình đại quân đối thủ? Chính là, một người lại cường năng mạnh bao nhiêu? Tăng trưởng thiên vương cũng nói. Chúng ta 10 vạn đại quân, chồng chất cũng có thể đè chết hắn. Nhưng Đa Văn Thiên Vương lại có khác biệt cái nhìn. Không thể khinh địch, Diệp Lâm có thể được đến nhiều như vậy thế lực ủng hộ, tất nhiên có chỗ hơn người. Với lại, nghe nói hắn đã từng đơn đấu qua Hỗn Độn Thần Quân, thực lực thâm bất khả trắc. Hỗn Độn Thần Quân tính là gì? Chỉ Quốc Thiên Vương đại đại liệt liệt nói ra. Vậy cũng là truyền thuyết, không nhất định là thật. Liền xem như thật, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn một cái? Chúng tướng nghị luận ầm ĩ, đại đa số người đều rất tự tin. Bọn hắn cảm thấy Thiên Đình thực lực còn tại đó, Diệp Lâm lại mạnh mẽ cũng không có khả năng ngăn cản 10 vạn đại quân. Rất nhanh, Thiên Đình đại quân đi tới Đông Hải trên không. Xa xa liền có thể nhìn đến Đồng Lai Tiên Đảo hình dáng. Truyền lệnh xuống, vây quanh Đồng Lai Tiên Đảo. Lý Tĩnh hạ lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào đào thoát. 10 vạn tiên binh tiên tướng xếp thành chiến trận, đem Đồng Lai Tiên Đảo bao bọc vây quanh. Tinh kỳ pháp phối, đằng đằng sát khí. Loại trang diện này xác thực rất trắng quan, cũng rất có lực uy hiếp. Diệp Lâm, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Lý Tĩnh la lớn, ngươi công nhiên khiêu chiến Thiên Đình uy nghiêm, tội không thể tha. Hiện tại thúc thủ chịu trói, còn có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nếu không, huyết tẩy Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, Diệp Lâm chậm rãi lên không, đi theo phía sau Băng Tuyết Nữ Thần, chín đầu giao long đám người. Lại đằng sau là Lít Nha Lít Nhít Việt Quân. Mặc dù nhân số không bằng Thiên Đình, nhưng khí thế không chút nào không kém. Tháp Tháp Thiên Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Các ngươi Thiên Đình đây là muốn cường đạo logic. Ta tổ chức giao lưu đại hội, xúc tiến Hồng Hoang Hải Hòa, có tội gì? Hừ, bớt ở chỗ này rào biện. Lý Tĩnh nghiêm thanh lạnh lùng nói. Ngươi kích động tạo phản, khiêu chiến Thiên Đình uy nghiêm, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Hiện tại lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta Diệp Lâm cho tới bây giờ không trước bất kỳ ai quỳ xuống, bao quát các ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế. Làm càn. Na Cha cả giận nói. Dám đối với Ngọc Đế bất kính. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, diệt ngươi tên yêu nghiệt này. Nói đến, Na Cha dẫn đầu phát động công kích. Hắn cầm trong tay hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, như là cỗ sao chổi phóng tới Diệp Lâm. Ba đầu sáu tay. Na Cha thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn. Ba cái đầu, sáu đầu cánh tay, uy thế kinh người. Càn cốt quyển, hôn tiên lăng, hỏa tiêm thương. Ba kiện pháp bảo đồng thời công hướng Diệp Lâm. Không biết sống chết tiểu tử. Diệp Lâm lắc đầu. Một cái to lớn thái cực đồ tại Diệp Lâm trước người hiện hiện. Na Cha tất cả công kích đều bị thái cực đồ nhẹ nhõm hóa giải. Na Cha khiếp sợ nhìn đến Diệp Lâm. Hắn toàn lực công kích, thậm chí ngay cả đối phương hộ thuẫn đều không phá được. Tới phía ta. Diệp Lâm hời hợt xuất thủ. Thái cực thần quyền, âm dương nghịch chuyển. Đấm ra một quyền, ẩn chứa thái cực âm dương ảo diệu. Na Cha căn bản không kịp phản ứng, liền được một quyền này đánh trúng. A! Na Cha kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống, nặng nề mà nện ở trên mặt biển, kích thích to lớn bọt nước. Na Cha, Lý Tĩnh quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Diệp Lâm thực lực khủng bố như thế, một chiêu liền đánh bại Na Tra. Cùng tiến lên, tứ đại thiên vương đồng thời xuất thủ. Đông Phương Chỉ Quốc Thiên Vương cầm trong tay tỷ bà, đàn đấu ra sát phạt chi âm. Phương Nam Tăng trưởng Thiên Vương vung vẩy bảo kiếm, chạm ra vô số kiếm khí. Phương Tây Quảng Mục Thiên Vương tế ra bảo tháp, chấn áp xuống. Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương triệu hoán lôi điện, như mưa rơi oanh kích. Tứ đại thiên vương liên thủ công kích, uy lực sát thực bất phàm. Liền xem như Đại La Kim Tiên cũng muốn thận trọng đối đãi. Nhưng Diệp Lâm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Thời không phát tắc, thời gian đình chỉ. Diệp Lâm vận chuyển mới vừa nắm giữ thời không phát tắc, cả vùng không gian thời gian trong nháy mắt đứng im. Tứ đại thiên vương công kích toàn bộ đỉnh trệ ở giữa không trung, vô pháp tiến lên mảy may. Đây là thần thông gì? Tứ đại thiên vương rung động mà nhìn xem Diệp Lâm. Thời gian đình chỉ, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết. Hiện tại đến phiên ta phản kích. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên. Hỗn độn thần lôi, vạn lôi cùng phát. Vô số đạo màu vàng lôi điện từ Diệp Lâm đầu ngón tay bắn ra. Những này lôi điện ẩn chứa hỗn độn bản nguyên lực lượng, uy lực vô cùng kinh khủng. Tứ đại thiên vương tại lôi điện đánh dưới, nhao nhao tụ thương thổ huyết. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lý Tính không dám tin nhìn trước mắt tình huống. Thiên đỉnh tối cường mấy vị chiến thần, vậy mà liên thủ đều không phải là Diệp Lâm đối thủ. Lý Tính, hiện tại biết lợi hại. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, lập tức dẫn người rời đi. Mơ tưởng. Lý Tính cắn răng nói ra. Thiên đỉnh uy nghiêm không dùng tiêu chiến. Toàn quân nghe lệnh, bày trận công kích. 10 vạn tiên binh tiên tướng lập tức hành động đứng lên. Bọn hắn xếp thành phức tạp chiến trận, chuẩn bị quần công Diệp Lâm. Cửu Thiên Huyền Nữ lại trận. Đây là thiên đỉnh chí cường chiến trận, 10 vạn người hợp lực thi triển, uy lực có thể so với thánh nhân một kích. To lớn trận pháp vận chuyển lên đến, tản ra khủng bố uy áp. Chỉ bằng những này bình tôm tướng thép, cũng muốn đối phó ta. Nhìn ta phá ngươi trận pháp. Bản cổ khai thiên, sáng thế thần quang. Diệp Lâm thi triển bản cổ trong truyền thừa tối cường thần thông. Một đạo tinh khiết vô cùng thần quang từ trong cơ thể hắn bạo phát. Đây đạo thần quang ẩn chứa khai thiên tích địa uy lực, những nơi đi qua, tất cả đều bị tịnh hóa. Cửu Thiên Huyền Nữ đại trận tại thần quang trước mặt trong nháy mắt sụp đổ. 10 vạn thiên binh thiên tướng bị thần quang đảo qua, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Mặc dù không có tử vong, nhưng đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Đây, điều đó không có khả năng. Lý Tĩnh mở to hai mắt nhìn. 10 vạn đại quân hợp kích, lại bị Diệp Lâm một chiêu phá giải. Loại thực lực này đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bây giờ còn có ai muốn khiêu chiến ta? Diệp Lâm nhìn khắp bốn phía, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Còn thừa thiên đỉnh tướng lĩnh đều câm như hến, không người nào dám ứng chiến. Đồng Lai Tiên Đảo bên trên bộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô. Một người đánh bại 10 vạn đại quân, cổ kim đệ nhất. Thiên đỉnh tính là gì? Tại Diệp đạo hưu trước mặt không chịu nổi một kích. Diệp đạo hưu mới là hồng hoang chân chính cường giả. Chương 929, hồng hoang chấn động, thế lực trọng tổ. Chương 929, hồng hoang chấn động, thế lực trọng tổ. Đám người nhao nhao biểu đạt đối với Diệp Lâm kính nể. Loại thực lực này biểu diễn, xác thực quá rung động. Lý Tính, trở về nói cho Ngọc Đế. Hồng hoang không phải thiên đình vật riêng tư, bất luận kẻ nào cũng không thể lũng đoạn. Nếu như thiên đình còn dám cố tình gây sự, ta không ngại tự thân lên thiên đình đi một chuyến. Lý Tính nghe xong, toàn thân run lên. Lấy Diệp Lâm thể hiện ra thực lực, nếu quả thật đánh lên thiên đình, hậu quả khó mà lường được. Ta sẽ như thực bẩm báo bệ hạ. Lý Tính khó khăn nói ra. Hiện tại chúng ta rút quân. Thiên đình đại quân chật vật rút lui Đông Hải. Lần này thảm bại, để thiên đình mặt mũi mất hết. Mà Diệp Lâm vì danh, cũng truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Thiên đình đại bại tin tức như cuồng phong quét sạch toàn bộ hồng hoang. Cái gì? Thiên đình 10 vạn đại quân bị Diệp Lâm một người đánh bại. Cái này sao có thể? Thiên đình thực lực không phải rất mạnh sao? Thế lực khắp nơi đều bị tin tức này rung động. Thiên đình tại Hồng Hoang thống trị nhiều năm như vậy, uy vọng một mực rất cao. Không nghĩ tới vậy mà đang Diệp Lâm trước mặt không chịu được như thế một kích. Xem ra chúng ta đối với Diệp Lâm thực lực vẫn là đoán chừng không đủ. Tam Thanh Thánh Nhân tại Côn Lôn Sơn thảo luận việc này, có thể một người đánh bại 10 vạn thiên binh thiên tướng, loại thực lực này đã siêu việt đồng dạng chuẩn thánh. Lão tử trầm tư nói, chỉ sợ đã tiếp cận thánh nhân tầng thứ. Không, phải nói đã siêu việt thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ cải chính, chúng ta thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể một chiêu đánh bại 10 vạn đại quân. Diệp Lâm thực lực chỉ sợ đã đạt đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng gật đầu đồng ý xác thực như thế, chúng ta cần một lần nữa ước định Diệp Lâm địa vị. Nữ Hoa Nương Nương cũng đang tự hỏi vấn đề này. Diệp Lâm quật khởi sẽ cải biến toàn bộ hồng hoang cách cục. Thiên đình hy vọng rất xuống ngàn trượng, thế lực khác khẳng định sẽ dục dịch. Hồng hoang có thể muốn nên đón một lần đại tẩy bài. Quả nhiên, rất nhiều thế lực bắt đầu một lần nữa cân nhắc mình lập trường. Nguyên bản phụ thuộc thiên đình một chút thế lực nhỏ, nhao nhao biểu thị muốn độc lập. Thiên đình đều không phải là Diệp Lâm đối thủ, chúng ta còn đi theo đám bọn hắn làm cái gì? Đúng vậy a, cùng phụ thuộc một cái kẻ thất bại, không bằng đầu nhập Diệp Lâm. Nghe nói Diệp Lâm là người rất tốt, không bao giờ ức hiếp nhỏ yếu. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều muốn chuyển đầu Diệp Lâm, mà những cái kia nguyên bản trung lập thế lực cũng bắt đầu có khuynh hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm thể hiện ra thực lực cùng phẩm cách, xác thực đáng giá ủng hộ. So sánh dưới, thiên đình quả thật có chút bá đạo. Xem ra hồng hoang sắp biến thiên, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế cũng đang thương thảo đối sách. Diệp Lâm thắng lợi, đối với chúng ta nhân tộc đến nói là chuyện tốt. Phục Hy phân tích nói, thiên đình một mực áp chế chúng ta nhân tộc phát triển, hiện tại bọn hắn hy vọng hạ xuống, chúng ta cơ hội tới. Phải, chúng ta hẳn là nhân cơ hội mở rộng lực ảnh hưởng. Thần Nông đồng ý nói, với lại Diệp Lâm đối với chúng ta nhân tộc một mực rất thân thiện, chúng ta có thể tăng cường hợp tác. Hiên Viên cũng biểu thị đồng ý ta đề nghị điều động sứ giả, chính thức cùng Diệp Lâm thành lập liên minh quan hệ. Vu tộc cùng yêu tộc bên kia phản ứng cũng rất mạnh mẽ. Thiên đình thế mà bại. Đông Hoàng Thái Nhất rung động nói, cái kia Diệp Lâm đến cùng là lai lịch gì? Không biết, nhưng thực lực xác thực khủng bố. Đế Tuấn hồi đáp, chúng ta yêu tộc cần một lần nữa cân nhắc sách lược. Nếu như thiên đình suy sụp, chúng ta yêu tộc ngược lại có cơ hội một lần nữa quật khởi. Vu tộc bên kia, 12 tổ vu cũng đang thảo luận. Diệp Lâm thực lực để cho người ta lau mắt mà nhìn. Đế Giang nói ra, bất quá đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt, thiên đình suy sụp, chúng ta áp lực liền nhỏ. Đúng vậy a, nói không chừng chúng ta còn có thể cùng Diệp Lâm hợp tác. Trúc Dung hưng phấn mà nói ra, hắn giống như không thích thước hiếp nhỏ yếu, chúng ta vu tộc hẳn là có thể cùng hắn sống chung hòa bình. Huyết Hải bên trong, Minh Hà lão tổ cũng đang chăm chú chuyện này. Có ý tứ, không nghĩ tới Diệp Lâm thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lần trước gặp mặt thì, mặc dù biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này. Xem ra ta lúc đầu kết giao hắn là đúng. Thế lực khắp nơi phản ứng không đồng nhất, nhưng có một chút là cộng đồng, đều đối với Diệp Lâm lau mắt mà nhìn. Mà tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trên, Diệp Lâm đang tại tiếp đại núi liền không dứt khách tới thăm. Diệp đạo hữu, ta đại biểu Đông Hải Long Cung, hy vọng cùng ngài thành lập cấp độ càng sâu quan hệ hợp tác. Một cái Long tộc sứ giả cung kính nói ra. Diệp đạo hữu, Nam Hải Quan Âm muốn bái phỏng ngài, xin hỏi ngài khi nào có rảnh? Lại một sứ giả đến đây cầu kiến. Diệp đạo hữu, phương Tây thế giới cực lạc tiếp dẫn, chuẩn đề nhị thánh muốn mời ngài đến Tu Di Sơn làm khách. Ngay cả phương Tây thánh nhân đều phái tới sứ giả. Diệp Lâm đáp ứng không xuể, chỉ có thể để Đông Vương Công hỗ trợ tiếp đãi. Diệp đạo hữu, ngươi hiện tại thế nhưng là Hồng Hoang chạm tay có thể bỏng nhân vật. Đông Vương Công cười nói, tất cả thế lực đều muốn cùng ngươi kết giao. Thanh danh loại vật này, có đôi khi cũng là gánh vác. Ta chỉ muốn an tĩnh tu luyện, không nghĩ tới sẽ khiến như vậy đại động tĩnh. Đạo hữu thực lực còn tại đó, muốn điệu thấp cũng điệu thấp không được. Băng Tuyết Nữ Thần nói ra, với lại dạng này cũng tốt, có thể giúp tiến Hồng Hoang hải hòa phát triển. Đúng lúc này, một cái không tưởng được khách nhân đến. Diệp đạo hữu, ta là Thái Bạch Kim Tinh, Phụ Ngọc Đế chi mệnh đến đây tạ tội. Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Bệ hạ nói, trước đó sự tình là cái hiểu lầm, hy vọng có thể cùng đạo hữu biên chiến tranh thành tơ lụa. Ngọc Đế đây là chịu thua. Diệp Lâm có chút ngoài ý muốn. Hắn không phải một mực rất ngạo mạn sao? Bệ hạ đi qua đắn đo suy nghĩ, cho rằng cùng đạo hữu là địch cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Hy vọng có thể cùng đạo hữu chung sống hòa bình, cộng đồng giữ gìn Hồng Hoang trật tự. Diệp Lâm trầm tư phút chốc. Ngọc Đế nguyện ý cùng đàm, ngược lại là vượt quá ta dự kiến. Vậy hắn có điều kiện gì? Bệ hạ nguyện ý thừa nhận nói hữu tại Hồng Hoang địa vị. Thái Bạch Kim Tinh nói ra, đồng thời cam đoan Thiên Đình sau này sẽ không can thiệp đạo hữu hoạt động. Để báo đáp lại, hy vọng đạo hữu cũng không cần khiêu chiến Thiên Đình thống trị. Khiêu chiến Thiên Đình thống trị? Ta lúc nào nói qua muốn khiêu chiến Thiên Đình thống trị? Ta chỉ là không thừa nhận Thiên Đình có thống trị Hồng Hoang quyền lực. Hồng Hoang là toàn bộ sinh linh gia viên, không phải bất kỳ một thế lực nào vật riêng tư. Thái Bạch Kim Tinh có chút xấu hổ. Đạo hữu lý niệm, bệ hạ có thể lý giải. Nhưng Thiên Đình dù sao tồn tại nhiều năm như vậy, cũng không thể nói đổi liền đổi. Ta cũng không nói muốn thay đổi gì. Thiên Đình nguyện ý tồn tại liền tồn tại, nhưng đừng vọng tưởng thống trị tất cả mọi người. Thế lực khắp nơi bình đẳng ở chung, hài hòa phát triển, cái này mới là chính đạo. Đạo hữu ý nghĩ rất có đạo lý. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói, bệ hạ cũng đồng ý cái này lý niệm. Vậy là tốt rồi. Hồi đi nói cho Ngọc Đế, chỉ cần Thiên Đình không còn bá đạo làm việc, ta cũng sẽ không chủ động tìm phiền toái. Nhưng nếu như Thiên Đình còn dám ức hiếp nhỏ yếu, ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Chương 930, Hỗn Độn Biên Giới, Dị Giới Chi Môn. Chương 930, Hỗn Độn Biên Giới, Dị Giới Chi Môn. Minh Bạch, ta nhất định sẽ chi tiết truyền đạt. Thái Bạch Kim Tinh như chút được gánh nặng, có thể cùng mình giải quyết vấn đề này, đối với Thiên Đình đến nói là tốt nhất kết quả. Đưa tiền Thái Bạch Kim Tinh, Diệp Lâm tiếp tục xử lý sự vụ khác. Diệp đạo hữu, như vậy nhiều thế lực đều muốn cùng ngài hợp tác, ngươi tình ứng đối ra sao? Ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không đặc biệt ưu đãi bất kỳ một phương. Chỉ cần là chân tâm muốn xúc tiến Hồng Hoang hài hòa, ta đều hoan nghênh. Nhưng nếu như là muốn lợi dụng ta thanh danh nhu cầu tư lợi, coi như xong. Cái nguyên tắc này rất tốt. Đông Vương Công khen. Sắp thực hẳn là cẩn thận lựa chọn hợp tác đồng bạn. Tiếp xuống mấy tháng, Diệp Lâm bề bộn nhiều việc xử lý đủ loại ngoại giao sự vụ, cùng nhân tộc thành lập chính thức liên minh quan hệ, cùng tam tộc liên minh sâu hơn hợp tác, còn cùng một chút bên trong thế lực nhỏ ký kết hỗ trợ hiệp nghị, thậm chí ngay cả vu tộc cùng yêu tộc cũng phái tới sứ giả biểu đạt thiện ý. Diệp đạo hưu, ngài hiện tại thế nhưng là Hồng Hoang ngoại giao trung tâm. Băng Tuyết Nữ Thần treo chọc nói, tất cả trọng yếu quyết sách đều phải trưng cầu ngài ý kiến. Loại cảm giác này thế nào? Không thể nói tốt xấu, có đôi khi cảm thấy rất có ý nghĩa, có đôi khi lại cảm thấy rất mệt mỏi. Dù sao ta vốn chỉ muốn làm tự do tự tại tu luyện giả, nhưng đã mọi người tín nhiệm ta, ta cũng không thể cô phụ phần thư này mặc cho. Tại Diệp Lâm cân đối dưới, Hồng Hoang thế lực khắp nơi quan hệ sát thực đạt được cải thiện. Nguyên bản Dương Cung Bạt Kiếm Vu Yêu hai tộc cũng bắt đầu nếm thử hòa bình đối thoại. Thiên Đình mặc dù hy vọng hạ xuống, nhưng cũng đang cố gắng sửa đổi hình tượng, giảm bớt rất nhiều bá đạo hành vi. Toàn bộ Hồng Hoang không khí trở nên càng thêm hài hòa. Đạo hữu lực ảnh hưởng thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nữ Hoa Nương Nương tại một lần gặp mặt bên trong cảm thán nói, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền để Hồng Hoang cách cục phát sinh như thế đại biến hóa. Ta chỉ là lên một cái thôi động tác dụng mà thôi. Đạo hữu quá khiêm nhường. Nữ Hoa Nương Nương lắc đầu nói, không có đạo hữu hy vọng cùng thực lực làm hậu thuẫn, những này cải biến căn bản không có khả năng thực hiện. Đúng, đạo hữu tiếp xuống có tính toán gì? Ta muốn tiếp tục du lịch Hồng Hoang, tìm kiếm một chút thú vị địa phương. Nghe nói Hồng Hoang còn có rất nhiều thần bí khu vực, ta muốn đi xem. Cái kia xác thực có không ít đáng giá thăm dò địa phương. Nữ Hoa Nương Nương suy nghĩ một chút nói ra. Ví dụ như nói hỗn độn biên giới, nơi đó nghe nói kết nối lấy thế giới khác. Còn có thời không vết nứt, bên trong khả năng có thời viễn cổ kỳ di tích. Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Đa tạ Nương Nương chỉ điểm, ta nhất định sẽ đi xem một chút. Cáo biệt Nữ Hoa Nương Nương, Diệp Lâm quyết định tiến về hỗn độn biên giới thăm dò. Đây là Hồng Hoang thế giới tít ngoài rìa khu vực, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Đại nhân, hỗn độn biên giới thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm địa phương. Nơi đó hỗn độn báo táp có thể xé rách không gian, liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không dám tùy tiện bước chân. Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới đáng giá thăm dò. Với lại ta hiện tại nắm giữ hỗn độn bản nguyên, đối với hỗn độn chi lực có nhất định kháng tính, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế là Diệp Lâm một đoàn người hướng Hồng Hoang biên giới xuất phát. Trên đường đi, hoàn cảnh trở nên càng ngày càng hoang vu. Về sau, ngay cả thực vật đều không thấy được, chỉ có chùi lủi nham thạch cùng cát vàng. Nơi này thiên địa linh khí tốt mỏng manh, khó trách không có sinh linh nguyện ý ở chỗ này sinh tồn. Càng đi biên giới đi, không gian liền càng không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vết nứt không gian, tản ra nguy hiểm khí tức. Mọi người cẩn thận, không nên tới gần những cái kia vết nứt. Ở trong đó kết nối lấy hỗn độn hư không, chốc lát bị cuốn đi vào, sẽ rất khó đi ra. Lại đi mấy ngày, bọn hắn rốt cuộc đi tới hỗn độn biên giới. Nơi này cảnh tượng cực kỳ rung động, thiên địa cuối cùng bị một đạo to lớn bình chướng ngăn cản. Bình chướng bên ngoài là quần quận hỗn độn chi khí, không nhìn thấy bờ. Đây chính là thế giới biên giới a, thật sự là chẳng quan. Đại nhân, chúng ta muốn thế nào xuyên việt đây lớp bình phong? Chín đầu giao long dò hỏi. Trực tiếp xuyên việt có thể sẽ rất nguy hiểm. Diệp Lâm cẩn thận quan sát lấy thế giới bình chướng. Tại hỗn độn chi nhãn quan sát dưới, hắn phát hiện bình chướng bên trên có một chút yếu kém điểm. Thứ nơi đó thử nhìn một chút. Diệp Lâm chỉ hướng bình chướng một chỗ. Nơi đó phòng hộ tương đối yếu kém, chúng ta hẳn là có thể đủ xuyên qua. Diệp Lâm vận chuyển hỗn độn bản nguyên, bảo vệ đám người. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc thế giới bình chướng. Quả nhiên, tại hỗn độn bản nguyên bảo vệ dưới, bọn hắn thuận lợi xuyên việt bình chướng. Tiến vào hỗn độn hư không về sau, xung quanh cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Nơi này không có trên dưới trái phải khái niệm, khắp nơi đều là tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí. Ngẫu nhiên có một ít kỳ quái vật chất thổi qua, tản ra cổ lao khí tức. Nơi này hoàn cảnh tốt kỳ lạ. Băng Tuyết Nữ Thần mới mẹ quan sát lấy xung quanh, cảm giác giống như là trở lại thiên địa sơ khai thời đại. Hỗn độn hư không đúng là nguyên thủy nhất trạng thái. Tất cả thế giới đều là từ hỗn độn bên trong đản sinh. Bọn hắn tại hỗn độn hư không bên trong phi hành một đoạn thời gian. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái to lớn kiến trúc. Đó là một tòa phong cách cổ xưa môn hộ, cao tới vạn trượng, tản ra thần bí quang mang. Đó là cái gì? Đám người đều bị cánh cửa này hấp dẫn. Thoạt nhìn như là một loại nào đó truyền thống môn. Diệp Lâm cẩn thận quan sát lấy. Trên cửa phù văn rất cổ lão, hẳn không phải là Hồng Hoang sản vật. Trên cánh cửa khắc lấy phức tạp phù văn, ẩn chứa thâm ảo pháp tắc. Những phù văn này phong cách cùng Hồng Hoang văn tự hoàn toàn khác biệt. Có phải hay không là thông hướng thế giới khác môn hộ? Băng Tuyết Nữ Thần suy đoán nói. Nếu thật là dạng này, vậy liền rất có ý tứ. Diệp Lâm vận chuyển hỗn độn chi nhãn, thâm nhập phân tích trên cánh cửa phù văn. Theo phân tích thâm nhập, hắn biểu lộ trở nên càng ngày càng kinh ngạc. Không tệ, đây đúng là một đạo dị giới chi môn. Diệp Lâm xác nhận nói. Với lại, cánh cửa này thông hướng thế giới đẳng cấp rất cao, thậm chí khả năng so Hồng Hoang còn cường đại hơn. So Hồng Hoang còn cường đại hơn. Chín đầu giao long rung động nói. Đây chẳng phải là nói, thế giới kia cường giả so thánh nhân còn muốn lợi hại hơn. Rất có thể. Chư thiên vạn giới, Hồng Hoang mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải tối cường. Truyền thuyết bên trong còn có tầng thứ cao hơn thế giới tồn tại. Liên tại bọn hắn quan sát môn hộ thời điểm, môn hộ đột nhiên sáng lên đứng lên. Một đạo thân ảnh từ môn hộ bên trong đi ra, khí tức cường đại vô cùng. Đó là một cái người xuyên tinh thần trường bào nam tử, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt thâm thúy. Từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, thực lực chí ít đạt đến đại đạo cảnh giới. Có ý tứ, lại có Hồng Hoang sinh linh lại tới đây. Tinh bào nam tử đánh giá Diệp Lâm một đoàn người. Hơn nữa còn có thể nhìn ra đây là dị giới chi môn, không đơn giản a. Các hạ là? Diệp Lâm cảnh giác mà hỏi thăm. Mặc dù đối phương không có biểu hiện ra địch ý, nhưng thực lực còn tại đó, không thể không cẩn thận. Ta là tinh thần giới người gác cổng, phụ trách giám sát cánh cửa này. Tinh bào nam tử tự giới thiệu mình. Các ngươi là nhóm đầu tiên phát hiện nơi này Hồng Hoang sinh linh. Chương 931, tinh thần giới thực lực chương 931, tinh thần giới thực lực tinh thần giới. Diệp Lâm như có điều suy nghĩ, nghe đứng lên giống như là một cái lấy tinh thần pháp tắc làm chủ thế giới. Người gác cổng gật đầu nói, tinh thần giới là lấy tinh thần đại đạo làm hạch tâm cao đẳng thế giới. Nơi đó tu luyện giả đều am hiểu tinh thần pháp tắc, thực lực phổ biến rất mạnh. Không biết các hạ xuống đây Hồng Hoang có gì muốn làm? Ta là tới tìm kiếm người hữu duyên. Người gác cổng giải thích nói, tinh thần giới sắp tổ chức vạn giới đại hội, mời từng cái thế giới cường giả đỉnh cao tham gia. Hồng Hoang với tư cách nổi danh cường đại thế giới, tự nhiên cũng tại danh sách mời. Đây là cái gì tính chất tụ hội? Cùng loại với các ngươi Hồng Hoang tu luyện giao lưu đại hội, nhưng quy mô càng lớn. Người gác cổng kỹ càng giới thiệu nói, sẽ có mấy chục cái thế giới cường giả tham gia, tỉ thí với nhau giao lưu. Người thắng trận có thể được chân quý ban thưởng. Không biết cần gì điều kiện mới có thể tham gia. Thực lực ít nhất phải đạt đến đại đạo cảnh giới. Người gác cổng nói ra, với lại muốn thông qua tư cách khảo nghiệm. Bất quá, lấy ngươi thực lực, hẳn không có vấn đề. Người gác cổng cẩn thận cảm ứng một cái Diệp Lâm khí tức. Kỳ quái, ngươi rõ ràng nắm giữ đại đạo cấp bậc lực lượng, nhưng khí tức cũng rất thu liễm. Với lại trên người ngươi pháp tắc rất phức tạp, thái cực, hỗn độn, thời không. Loại này pháp tắc dung hợp trình độ, cho dù ở tinh thần giới cũng rất ít gặp, chỉ là có chút cơ duyên xảo hợp mà thôi. Cơ duyên xảo hợp? Người gác cổng lắc đầu nói, có thể dung hợp nhiều như vậy pháp tắc, cũng không phải vận khí có thể giải thích. Ngươi thiên phú, cho dù ở vạn giới bên trong cũng là đỉnh tiêm. Đã như vậy, ta chính thức mời ngươi tham gia vạn giới đại hội. Người gác cổng lấy ra một khối tinh thần lệnh bài. Nắm lệnh này bài, liền có thể thông qua dị giới chi môn, tiến về tinh thần giới. Đại hội sẽ tại một năm sau cử hành, ngươi có sung túc thời gian chuẩn bị. Diệp Lâm tiếp nhận lệnh bài, cảm thụ được ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực. Đa tạ các hạ mời, ta nhất định sẽ tham gia. Rất tốt. Người gác cổng thỏa mãn gật đầu. Hy vọng ngươi có thể tại đại hội bên trên có xuất sắc biểu hiện. Đúng, ngươi có thể mang mấy cái tùy tùng tham gia, nhưng nhân số không thể vượt qua 5 cái. Minh Bạch. Đưa tiễn người gác cổng, Diệp Lâm nhìn đến trong tay tinh thần lệnh bài, lâm vào trầm tư. Diệp đạo hữu, ngươi thật muốn tham gia cái kia vạn giới đại hội? Băng Tuyết nữ thần lo âu hỏi. Vạn nhất gặp phải càng mạnh đối thủ làm sao bây giờ? Chính là bởi vì khả năng gặp phải cường địch, cho nên mới càng phải tham gia. Chỉ có cùng cường giả giao thủ, mới có thể phát hiện mình không đủ. Với lại, ta cũng muốn gặp biết một cái thế giới khác tu luyện văn minh. Đại nhân nói đúng. Chín đầu giao long đồng ý nói. Hết ngồi đáy giếng vĩnh viễn không biết bầu trời rộng lớn. Vậy chúng ta bây giờ trở về Hồng Hoang chuẩn bị sao? Băng Tuyết nữ thần hỏi. Không đổi, đã đi tới hỗn độn hư không, không bằng nhiều thăm dò một chút. Nói không chừng còn có thể phát hiện cái khác thú vị đồ vật. Thế là, một đoàn người tiếp tục tại hỗn độn hư không trung du trải qua. Nơi này xác thực có rất nhiều kỳ lạ tồn tại. Có phiêu đãng hỗn độn hòn đảo, phía trên sinh trưởng kỳ dị thực vật. Có du tẩu hỗn độn sinh vật, hình thái khác nhau, thực lực cường đại. Còn có một số cổ lão di tích, tản ra viễn cổ khí tức. Những này di tích là lúc nào lưu lại? Hẳn là hỗn độn thời kỳ sản vật. Diệp Lâm phân tích nói, thời đại kia có rất nhiều cường đại tồn tại, bọn hắn ở trong hỗn độn kiến tạo đủ loại công trình. Về sau theo thời gian trôi qua, phần lớn đều hủy diệt, chỉ còn lại có những này hài cốt. Bọn hắn thăm dò mấy cái di tích, thu hoạch một chút chân quý vật liệu. Trong đó có một ít hỗn độn thời kỳ điện tịch, ghi chép cổ lão phương pháp tu luyện. Những này điện tịch rất có giá trị. Diệp Lâm lật xem cổ lão thư quyển. Trong đó ghi chép tu luyện lý niệm, cùng hiện tại phương pháp có rất lớn khác biệt. Có lẽ có thể cho chúng ta một chút tân dẫn dắt. Tại hỗn độn hư không du lịch một tháng sau, Diệp Lâm quyết định trở về Hồng Hoang. Là thời điểm trở về chuẩn bị vạn giới đại hội. Với lại, ta cũng muốn đem lần này thu hoạch sửa sang một chút. Trở lại Hồng Hoang về sau, Diệp Lâm lập tức bế quan tu luyện. Hắn muốn tiêu hóa đây đoạn thời gian thu hoạch, vì vạn giới đại hội làm chuẩn bị. Đặc biệt là những cái kia hỗn độn thời kỳ điện tịch, ẩn chứa trong đó tu luyện lý niệm rất có dẫn dắt tính. Nguyên lai hỗn độn thời kỳ tu luyện giả, chú trọng hơn pháp tắc bản chất lý giải. Diệp Lâm cảm ngộ cổ lão phương pháp tu luyện. Bọn hắn không giống hiện tại tu luyện giả như thế sở trường một loại nào đó pháp tắc, mà là truy cầu đối với tất cả pháp tắc khắc sâu lý giải. Loại tu luyện này phương thức mặc dù khó khăn, nhưng hạn mức cao nhất cao hơn. Diệp Lâm bắt đầu nếm thử dựa theo cổ lão phương pháp tu luyện. Quả nhiên, hắn thực lực lại có tân đề thăng. Đối với đủ loại pháp tắc lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Sau 3 tháng, Diệp Lâm xuất quan. Cảm giác như thế nào? Băng Tuyết nữ thần quan tâm hỏi thăm. Rất không tệ. Thực lực lại có tăng lên, với lại đối với pháp tắc lý giải cũng càng sâu. Hiện tại tham gia vạn giới đại hội, hẳn là có đầy đủ lực lượng. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Còn có thời gian nửa năm, không đổi. Ta muốn trước xử lý một chút Hồng Hoang sự vụ, sau đó lại lựa chọn đi theo nhân viên. Nửa năm qua này, Hồng Hoang thế cục càng thêm ổn định. Tại Diệp Lâm cân đối dưới, thế lực khắp nơi quan hệ hài hòa, xung đột cực kỳ giảm ít. Ngay cả Vu Yêu hai tộc cũng bắt đầu nếm thử hợp tác, cộng đồng khai phát một chút tài nguyên. Diệp đạo hữu lực ảnh hưởng thật sự là càng lúc càng lớn. Đông Vương công cảm thán nói, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đều tại hướng đến hài hòa phương hướng phát triển. Ta chỉ là lên một cái thôi động tác dụng. Đúng, ta muốn rời khỏi Hồng Hoang một đoạn thời gian, đi tham gia một cái trọng yếu tụ hội. Cái gì tụ hội trọng yếu như vậy? Đông Vương công tò mò hỏi. Thế là, Diệp Lâm đơn giản giới thiệu vạn giới đại hội tình huống. Đông Vương công rung động nói, lại còn có dạng này tụ hội. Xem ra chư tiên vạn giới so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc. Lần này đi không chỉ có thể kiến thức thế giới khác cường giả, còn có thể học được khác biệt tu luyện lý niệm. Với ta mà nói là một cái rất tốt cơ hội. Đạo kia hữu muốn dẫn ai đi? Ta muốn mang Băng Tuyết nữ thần, chín đầu giao long, còn có thanh xà. Diệp Lâm tự hỏi nói ra. Mặt khác, ta muốn mời Dương Tiễn cùng đi. Đông Vương công có chút ngoài ý muốn. Vì cái gì lựa chọn hắn? Tiểu tử này thiên phú không tồi, với lại đang đứng tại nhanh chóng trưởng thành kỳ. Kiến thức một cái rộng lớn hơn thế giới, đối với hắn trưởng thành rất có ích lợi. Với lại, hắn thiên phú chiến đấu rất mạnh, nói không chừng có thể tại đại hội bên trên có chỗ biểu hiện. Thế là, Diệp Lâm phái người đi tìm Dương Tiễn. Dương Tiễn nhận được tin tức về sau, lập tức chạy tới Bồng Lai Tiên Đảo. Tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì? Dương Tiễn cung kính hỏi thăm. Ta muốn đi tham gia một cái trọng yếu tụ hội, muốn mời ngươi cùng đi. Diệp Lâm nói rõ vạn giới đại hội tình huống. Dương Tiễn trong mắt lóe lên hưng phấn quan mang. Có thể cùng với những cái khác thế giới cường giả giao thủ. Quá tốt rồi. Ta nhất định phải tham gia. Chương 932, tinh thần quy tắc, Diệp Lâm kế hoạch chương 932, tinh thần quy tắc, Diệp Lâm kế hoạch bất quá, nơi đó đối thủ khả năng rất mạnh. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta không sợ cường địch. Chính là bởi vì có cường địch, mới càng có tính khiêu chiến. Tốt, vậy cứ như thế quyết định. Ngươi còn có 3 tháng thời gian chuẩn bị, hảo hảo tu luyện a. Tiếp xuống 3 tháng, Dương Tiễn liều mạng tu luyện. Tại Diệp Lâm chỉ đạo dưới, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Từ đại La Kim Tiên trung kỳ, một hơi tăng lên tới đại la kim tiên đỉnh phong. Không tệ, tiến bộ rất nhanh. Diệp Lâm khen. Mặc dù còn không có đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, nhưng ngươi sức chiến đấu đã không kém gì đồng dạng chuẩn thánh. Nếu như không có tiền bối chỉ điểm, ta không có khả năng có như thế nhanh tiến bộ. Ngươi thiên phú vốn cũng không sai, ta chỉ là cho ngươi một chút đề nghị mà thôi. Không cần tự coi nhẹ mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách vạn giới đại hội chỉ còn lại có một tháng. Diệp Lâm quyết định sớm xuất phát, tới trước tinh thần giới thích ứng một cái hoàn cảnh. Chư vị, chúng ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Diệp Lâm đối với Hồng Hoang các bằng hữu cáo biệt. Hồng Hoang sự vụ liền xin nhờ mọi người. Diệp đạo hữu yên tâm đi thôi. Hồng Hoang có chúng ta nhìn đến, không có vấn đề. Đúng vậy a, đạo hữu an tâm tham gia đại hội. Tranh thủ cho chúng ta Hồng Hoang làm vẻ vang. Thế là, Diệp Lâm mang theo Băng Tuyết Nữ Thần, Chín Đầu Giao Long, Thanh Xả cùng Dương Tiễn, tiến về Hỗn Độn biên giới. Đi vào dị giới chi trước cửa, Diệp Lâm lấy ra tinh thần lệnh bài. Lệnh bài phát ra sáng chói quang mang, cùng môn hộ sinh ra cộng minh. To lớn môn hộ từ từ mở ra, lộ ra thông hướng tinh thần giới thông đạo. Đi thôi, tới kiến thức một cái thế giới khác phong thái. Diệp Lâm dẫn đầu bước vào thông đạo, những người khác theo sát phía sau. Theo một trận cảm giác hôn mê, bọn hắn xuyên việt thế giới bình thường. Trước mắt cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều rung động. Nơi này là một cái hoàn toàn do tinh thần tạo thành thế giới. Vô số viên to lớn tinh thần lơ lửng tại hư không bên trong, mỗi một quả đều tản ra khác biệt màu sắc quang mang. Những này giữa các vì sao dùng hết cầu kết nối, tạo thành phức tạp giao thông internet. Thật là đồ sộ thế giới. Băng Tuyết Nữ Thần sợ hãi thán nói, loại này lối kiến trúc quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Tinh thần giới quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Lâm cũng bị trước mắt cảnh tượng rung động. Có thể đem toàn bộ thế giới kiến tạo thành dạng này, cần cao thâm cỡ nào văn minh a? Liên tại bọn hắn thưởng thức phong cảnh thời điểm, một chiếc tinh thần phi thuyền hướng bọn họ bay tới. Phi thuyền dừng ở trước mặt bọn hắn, từ đó đi ra một cái người xuyên tinh bào người trẻ tuổi. Hoan nên đi vào tinh thần giới. Người trẻ tuổi nhiệt tình nói ra, ta là tiếp dẫn sứ tinh thần, phụ trách tiếp đãi các giới khách nhân. Làm phiền. Diệp Lâm lễ phép đáp lại, chúng ta là tới tham gia vạn giới đại hội. Ta biết, người gác cổng đã cho ta biết. Mời đi theo ta, ta mang các ngươi ở chỗ. Phi thuyền tại giữa các vì sao xuyên qua, tốc độ cực nhanh. Ven đường phong cảnh đẹp không sao tả xiết, để cho người ta không kịp nhìn. Tinh thần giới hết thảy bao nhiêu ít quả tinh thần? Dương Tiễn tò mò hỏi. Ước chừng 10 vạn quả chủ tinh, còn có vô số quả tiểu tinh. Tinh thần giới thiệu nói, mỗi quả chủ tinh đều có đặc biệt công năng, có là khu cư trú, có là khu tu luyện, còn có là khu buôn bán. Mà vạn giới đại hội sẽ tại trung ương tinh thần điện cử hành. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một quả mỹ lệ tinh thần. Nơi này là chuyên môn tiếp đãi ngoại giới khách nhân địa phương, hoàn cảnh ưu mỹ, công trình đầy đủ. Chư vị có thể ở chỗ này nghỉ ngơi. Khoảng cách đại hội còn một tháng nữa, các ngươi trước tiên có thể làm quen một chút hoàn cảnh. Nếu như cần trợ giúp gì, tùy thời có thể lấy liên hệ ta. Dàn xếp lại về sau, Diệp Lâm bắt đầu hiểu rõ tinh thần giới tình huống. Cái thế giới này hệ thống tu luyện cùng Hồng Hoang có rất lớn khác biệt. Bọn hắn chủ yếu tu luyện tinh thần pháp tắc, thông qua cùng tinh thần cộng minh đến để thăng thực lực. Với lại, tinh thần giới cường giả phổ biến so Hồng Hoang muốn mạnh. Nơi này chuẩn thánh cấp bậc cường giả tùy ý có thể thấy được, thánh nhân cấp bậc cũng có không ít. Xem ra lần này đối thủ sẽ rất mạnh mẽ a. Bất quá dạng này cũng tốt, có khiêu chiến mới có ý tứ. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, vạn giới đại hội chính thức bắt đầu. Trung ương tinh thần điện dị thường náo nhiệt, đến từ từng cái thế giới cường giả tề tụ một đường. Diệp Lâm một đoàn người đi vào tinh thần điện thì bị trước mắt cảnh tượng rung động. Nơi này tụ tập mấy ngàn tên cường giả, mỗi một cái đều khí tức bất phàm. Với lại, khác biệt thế giới tu luyện giả phong cách khác lạ, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Có thân cao trăm trượng cự nhân tộc cường giả, toàn thân tản ra thổ thuộc tính uy áp, giống như mộng như ảo tinh linh tộc mỹ nữ, toàn thân còn bao quanh tự nhiên lực lượng. Còn có toàn thân cơ giới hóa khoa kỹ tộc chiến sĩ, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng. Đây đều là thế giới khác cường giả sao? Dương Tiễn rung động mà nhìn xem xung quanh. Mỗi một cái thực lực đều rất khủng bố a. Xác thực, xem ra chúng ta đánh giá thấp thế giới khác thực lực. Diệp Lâm cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi này tùy tiện một cường giả, thực lực đều không kém gì Hồng Hoang đại la kim tiên, mà một chút đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí so thánh nhân còn cường đại hơn. Các vị quý khách, hoan nghênh tham gia thứ 8 giới vạn giới đại hội. Một cái uy nghiêm âm thanh vang vọng toàn bộ tinh thần điện. Một cái người xuyên màu vàng tinh bảo trung niên nam tử xuất hiện tại đài cao bên trên. Từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, thực lực đã đạt đến hôn nguyên vô cực cảnh giới. Ta là tinh thần giới chi chủ, tinh thần đế quân. Thật cao hứng nhìn đến như vậy nhiều thế giới bằng hữu đến đây tham gia đại hội. Năm nay đại hội chia làm 3 cái giai đoạn. Tinh thần đế quân tiếp tục nói. Giai đoạn thứ nhất là tư cách thi đấu, lựa chọn ra chân chính cường giả. Giai đoạn thứ hai là tiểu tổ thi đấu, quyết ra các tổ quán quân. Giai đoạn thứ ba là tổng quyết tái, tranh đoạt cuối cùng quán quân. Thu hoạch được quán quân cường giả sẽ được hỗn độn thánh quả với tư cách ban thưởng. Hỗn độn thánh quả. Đài bữa sau thì một mảnh xôn xao. Đây chính là truyền thuyết bên trong chí bảo, có thể làm cho người trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Liền xem như thánh nhân cấp bậc cường giả cũng đều vì chi điên cuồng. Xem ra ban thưởng rất phong phú a. Hỗn độn thánh quả đúng là đồ tốt, đối với hắn tu luyện rất có ích lợi. Hiện tại bắt đầu rút thăm, quyết định tư cách thi đấu đối thủ. Tinh thần đế quân phất tay, không trung xuất hiện vô số quang cầu. Mỗi cái quang cầu bên trong đều có một cái mã số, đại biểu cho khác biệt đối chiến tổ hợp. Diệp Lâm đưa tay bắt lấy một cái quang cầu, mở ra xem, trên đó viết A001. Ta đối thủ là ai đây? Diệp Lâm tò mò nghĩ đến. Rất nhanh, đối chiến biểu công bố. Diệp Lâm đối thủ là đến từ ma thần giới cường giả, ma thần tướng quân. Ma thần giới. Diệp Lâm với cái thế giới này có chút hiểu rõ. Đó là một cái lấy ma đạo tu luyện làm chủ thế giới, cường giả đông đảo, thủ đoạn tàn nhẫn. Xem ra trận chiến đầu tiên liền không đơn giản a. Băng Tuyết Nữ Thần lo âu nói ra. Ma thần giới cường giả đều rất khó đối phó. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chương 933, vạn giới cường giả tụ tập. Chương 933, vạn giới cường giả tụ tập. Ta cũng muốn kiến thức một cái ma đạo lợi hại. Dương Tiễn cũng quất đến đối thủ, là đến từ tiên võ giới một vị kiếm tu. Băng Tuyết Nữ Thần đối thủ là tinh linh giới tự nhiên pháp sư. Chín đầu giao long cùng thanh xà bởi vì thực lực hơi yếu, không có tham gia cá nhân thi đấu, nhưng có thể quan chiến học tập. Tư cách thi đấu sẽ tại ngày mai chính thức bắt đầu. Tinh thần đế quân tuyên bố, hy vọng các vị đều có thể thể hiện ra tối cường thực lực. Trở lại chỗ ở về sau, Diệp Lâm bắt đầu nghiên cứu đối thủ tư liệu. Ma thần tướng quân, ma thần giới tứ đại tướng quân chí nhất, tu luyện 3 năm, am hiểu ma đạo bí thuật, thực lực đạt đến hôn nguyên sơ kỳ, tại ma thần giới uy danh hiển hách. Thoạt nhìn là cái cường địch a. Diệp Lâm phân tích tư liệu. Bất quá cũng tốt, vừa vặn thử một chút ta tân thần thông. Ngày thứ hai, vạn giới đại hội tư cách thi đấu chính thức bắt đầu. Mấy ngàn tên cường giả sẽ tại hôm nay quyết ra 1000 tên tư cách giả. Cạnh tranh dị thường kịch liệt. Diệp Lâm trận đấu an bài tại xế chiều. Buổi sáng, hắn trước quan sát những người khác trận đấu. Dương Tiễn đối thủ là một vị tiên võ giới kiếm tu, thực lực không kém. Nhưng Dương Tiễn tại Diệp Lâm chỉ đạo bên dưới tiến bộ thần tốc, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Bát Cửu Huyền Công, Pháp Thiên Tượng Địa. Dương Tiễn thi triển thần thông, thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn. Tam tiên lưỡng nhận đao. Hán cơ thần minh, cùng đối thủ kịch chiến. Vị kia kiếm tu mặc dù kiếm pháp tinh diệu, nhưng tại Dương Tiễn tấn công mạnh bên dưới từ từ chống đỡ hết nổi. Cuối cùng, Dương Tiễn thu hoạch được thắng lợi. Không tệ, phát huy rất khá. Dương Tiễn có thể đánh bại tiên võ giới kiếm tu, nói rõ thực lực sát thực không kém. Băng Tuyết Nữ Thần trận đấu cũng rất đặc sắc. Nàng đối thủ là tinh linh giới tự nhiên pháp sư, am hiểu điều khiển thực vật cùng nguyên tố. Hai người chiến đấu như thơ như họa, đủ loại mỹ lệ pháp thuật tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, Băng Tuyết Nữ Thần bằng vào thái cực huyền băng uy lực, thắng hiểm đối thủ. Đến phiên Diệp Lâm ra sân thì, toàn bộ hội trường đều yên lặng xuống tới. Với tư cách Hồng Hoang thế giới đại biểu, Diệp Lâm bị chú ý Hồng Hoang cường giả rốt cuộc muốn xuất thủ. Nghe nói Hồng Hoang là cái rất cường đại thế giới, không biết thực lực như thế nào. Người trẻ tuổi kia nhìn lên đến rất phổ thông a, thật rất mạnh sao? Các giới cường giả nhao nhao nghị luận. Diệp Lâm đối thủ Ma Thần tướng quân cũng tới đài. Đây là một cái vóc người khôi ngô trắng hán, toàn thân tản ra nồng đậm ma khí. Một đôi đỏ tươi con mắt, cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Hồng Hoang tiểu tử, nghe nói các ngươi thế giới kia rất mạnh. Ma Thần tướng quân cười gần nói, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một cái ma đạo lợi hại. Ma Thần tướng quân vừa ra tay đó là sát chiêu. Một tôn to lớn ma thần hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn, tản ra khủng bố uy áp. Uy thế như vậy để đài bên dưới rất nhiều người xem đều cảm thấy khó chịu. Ma đạo quả nhiên tà ác. Diệp Lâm nhíu nhíu mày. Loại lực lượng này tràn đầy tâm tình tiêu cực, rất dễ dàng mê thất bản tâm. Thái cực lĩnh vực, tịnh hóa vật vật. Diệp Lâm triển khai thái cực lĩnh vực. Tinh khiết thái cực chi lực trong nháy mắt tịnh hóa xung quanh ma khí. Ma thần hư ảnh tại thái cực chi lực trước mặt bắt đầu tiêu tán. Ma thần tướng quân rung động mà nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi lực lượng sao có thể tịnh hóa ta ma khí? Ta bất thắng chính, đây là tiên lý. Ngươi ma đạo ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Không có khả năng. Ma thần tướng quân giận dữ hét. Vạn ma phệ tâm. Hắn thi triển ra càng mạnh ma đạo bí thuật. Vô số ma đầu từ hư không bên trong tuôn ra, hướng Diệp Lâm đánh tới. Những ma đầu này hình thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy tà ác khí tức. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Lâm khinh thường lắc đầu. Thái cực thần quang, vạn tà lui tán. Một đạo tinh khiết thần quang từ Diệp Lâm thể nội bạo phát. Tất cả ma đầu tại thần quang trước mặt trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay cả ma thần tướng quân bản thân cũng bị thần quang đánh trúng, phát ra thống khổ kêu thảm. Ta nhận thua. Ma thần tướng quân vội vàng nhận thua. Hắn biết, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mình có thể sẽ bị tịnh hóa thành ngớ ngẩn. Đa tạ. Diệp Lâm lễ phép hành lễ. Mặc dù đối thủ sử dụng tà ác lực lượng, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì phải có phong độ. Đài bên dưới buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hồng Hoang cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Loại kia tịnh hóa chi lực quả thực là ma đạo khắc tinh. Các giới cường giả đều bị Diệp Lâm thực lực rung động. Có thể dễ dàng như thế đánh bại ma thần tướng quân, nói rõ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Chỗ khách quý ngồi, một cái người xuyên long bảo nam tử nhiều hứng thú nhìn đến Diệp Lâm. Đây là tới từ Long Thần giới Long Hoàng, thực lực đạt đến Hôn Nguyên đại viên mãn cảnh giới. Long Hoàng, ngươi cảm thấy cái kia Hồng Hoang người trẻ tuổi thực lực như thế nào? Bên cạnh một cái mỹ lệ nữ tử dò hỏi. Nàng là đến từ Phượng Hoàng giới Phượng Hoàng, đồng dạng là Hôn Nguyên đại viên mãn tồn tại. Thâm bất khả trắc. Long Hoàng nghiêm túc nói ra, hắn vừa rồi hiện ra chỉ là một góc của băng sơn, chân chính thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Ta có dự cảm, giới này đại hội quán quân khả năng chính là hắn. Ngày đầu tiên tư cách thi đấu kết thúc, 1000 tên cường giả trổ hết tài năng, đem tham gia tiếp xuống vòng bảng. Diệp Lâm, Dương Tiễn, Băng Tuyết Nữ Thần đều thuận lợi tấn cấp. Chúc mừng các vị tấn cấp. Tinh thần đến đây chúc mừng, ngày mai sẽ tiến hành vòng bảng rút thăm, quyết định các tạo thành viên. Vòng bảng áp dụng tích phân chế, mỗi tổ chức 2 tên tấn cấp đấu vòng loại. Hiểu rõ. Diệp Lâm gật đầu nói, không biết ngày mai gặp được cái dạng gì đối thủ. Căn cứ di vãng kinh nghiệm, vòng bảng lại so với tư cách thi đấu khó hơn nhiều. Tinh thần nhắc nhở, rất nhiều chân chính cường giả cũng sẽ ở giai đoạn này hiện lộ thực lực. Kia liền càng có ý tứ. Diệp Lâm cười nói, ta đang hy vọng gặp phải mạnh mẽ một điểm đối thủ. Đêm đó, Diệp Lâm không có nghỉ ngơi, mà là đang nghiên cứu những cường giả khác tư liệu. Thông qua hôm nay quan sát, hắn phát hiện mấy cái đáng giá chú ý đối thủ. Long thần giới Long hoàng thái tử, thực lực đạt đến Hỗn Nguyên trung kỳ. Phượng hoàng giới Phượng hoàng công chúa, đồng dạng là Hỗn Nguyên trung kỳ tu vi. Còn có cơ giới giới chiến thần, toàn thân cơ giới hóa, sức chiến đấu kinh người. Xem ra cường địch không ít ta. Diệp Lâm cảm thán nói, bất quá dạng này mới có tính khiêu chiến. Ngày thứ hai, vòng bảng rút thăm bắt đầu. Diệp Lâm bị phân đến A tổ, cùng tổ còn có 9 cái cường giả. Trong đó bao quát Long thần giới Long hoàng thái tử, Phượng hoàng giới Phượng hoàng công chúa, cùng với khác mấy cái thực lực không tầm thường cường giả. Cái này phân tổ rất có ý tứ. Diệp Lâm nhìn đến kết quả rút thăm, cơ hồ đều là các giới cường giả đỉnh cao. Dương Tiễn bị phân đến C tổ, đối thủ tương đối yếu kém. Băng Tuyết nữ thần tắc bị phân đến B tổ, đồng dạng gặp phải không nhỏ áp lực. Xem ra chúng ta đều phải từ người tự chiến. Diệp Lâm nói với mọi người nói, bất quá cũng tốt, dạng này có thể càng tốt hơn mà ma luyện mình. Đại nhân, ngài A tổ thế nhưng là tối cường bảng tử thần. Chín đầu giao Long Lo Âu nói ra, Long hoàng thái tử cùng Phượng hoàng công chúa đều không phải là dễ đối phó. Chính là bởi vì mạnh mẽ, cho nên mới có giá trị. Chương 934, vòng bảng bắt đầu, Long hoàng thái tử khiêu chiến chương 934, vòng bảng bắt đầu, Long hoàng thái tử khiêu chiến Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, nếu như đối thủ đều là kẻ yếu, cái kia còn có ý gì? Vòng bảng áp dụng tuần hoàn chế, mỗi người đều phải cùng tổ 9 người khác giao thủ một lần. Dựa theo tích phân bài danh, trước hai tên tấn cấp vòng tiếp theo. Diệp Lâm đối thủ thứ nhất là đến từ cự linh giới cự linh vương. Đây là một cái thân cao ngàn trượng cự nhân, cả người đầy cơ bắp, lực lượng kinh người. "Tiểu tử, ngươi chính là Hồng Hoang đại biểu." Cự linh vương nhìn xuống Diệp Lâm, nhìn lên đến quá gầy yếu đi, có thể tiếp nhận ta một quyền sao? Thử một chút thì biết. Diệp Lâm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh biểu lộ. Cự linh vương thực lực xác thực không yếu, đã đạt đến Hỗn Nguyên sơ kỳ. Với lại với tư cách cự linh nhất tộc, bọn hắn trời sinh thần lực, nhục thân cường hãn. Cự linh thần quyền. Cự linh vương cơ to lớn nắm đấm, hướng Diệp Lâm vung đến. Một quyền này ẩn chứa khai sơn phá thạch uy lực, không gian đều bị đánh đến vặn vẹo biến hình. Đài bên dưới người xem đều vì Diệp Lâm lau một vệt mồ hôi. Đối mặt khổng lồ như thế năm đấm, Diệp Lâm lộ ra vô cùng nhỏ bé. Nhưng Diệp Lâm không chút nào không hoảng hốt. Thái cực thần quyền, lấy nu thắng cương. Diệp Lâm hời hợt đánh ra một quyền. Một quyền này nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa thái cực ảo diệu. Khi hai quyền chạm vào nhau trong nháy mắt, kỳ tích phát sinh. Cự linh vương to lớn nắm đấm lại bị Diệp Lâm nắm tay nhỏ chặn lại. Không chỉ có như thế, thái cực chi lực bắt đầu nghịch chuyển cự linh vương lực lượng. Cái gì? Cự linh vương rung động phát hiện, mình lực lượng đang bị đối phương hóa giải. Hơn nữa còn có một cỗ kỳ lạ lực lượng truyền lại đến trên người hắn, để hắn thân thể bắt đầu mất đi cân bằng. Điều đó không có khả năng. Ta lực lượng làm sao biết bị hóa giải? Cự linh vương khó có thể tin nhìn đến Diệp Lâm. Lực lượng đại cũng không đại biểu mạnh mẽ. Diệp Lâm chậm rãi nói ra, mấu chốt ở chốt như thế nào vận dụng. Thái cực nghịch chuyển, tứ lượng bạc thiên cân. Diệp Lâm cánh tay nhất chuyển, cự linh vương khổng lồ thân thể lại bị hắn ném đi ra ngoài. Oeng. Cự linh vương nặng nề mà đập xuống đất, kích thích to lớn bụi đất. Toàn trường yên tĩnh. Không có người nghĩ đến, hình thể chênh lệch khổng lồ như thế hai người, lại là Diệp Lâm chiến thắng. Đây chính là thái cực pháp tắc uy lực. Chỗ khách quý ngồi, Long Hoàng tán thán nói, có thể hóa giải tất cả công kích, lấy nu thắng cương. Người trẻ tuổi này đối với thái cực pháp tắc lý giải đã đạt đến cực cao tầng thứ. Phượng Hoàng cũng gật đầu tán đồng, xác thực rất lợi hại, khó trách có thể đại biểu Hồng Hoàng dự thi. Đài bên trên cự linh vương khó khăn bò lên đến, nhìn về phía Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy kính nể. Ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Cự linh vương hào phóng mà thừa nhận thất bại, không nghĩ tới Hồng Hoàng còn có lợi hại như thế tuổi trẻ cường giả. Đa tạ. Diệp Lâm vẫn như cũ duy trì khiêm tốn thái độ. Trận chiến đầu tiên chiến thắng, Diệp Lâm tại A tổ bên trong tạm thời xếp hạng thứ nhất. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lâm lại liên tục đánh bại mấy cái đối thủ. Có đến từ Lôi Thần giới Lôi Thần chi tử, am hiểu lôi điện pháp tắc. Có đến từ Không Gian giới Không Gian pháp sư, có thể tùy ý điều khiển không gian. Còn có đến từ Thời Gian giới Thời Gian thủ hộ giả, nắm giữ lấy thời gian pháp tắc. Nhưng vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, Diệp Lâm đều có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thái cực pháp tắc bao dung tính để hắn có thể hóa giải bất kỳ công kích. Hỗn độn bản nguyên cường đại để hắn tại lực lượng cấp độ nghiền ép đối thủ. Thời không pháp tắc khống chế để hắn tại tốc độ cùng phản ứng bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà bàn cổ truyền thừa thần thông càng làm cho hắn nắm giữ khai thiên tích địa uy lực. Cái này Hồng Hoang người trẻ tuổi quá mạnh. Trên khán đài nghị luận ầm ĩ, đã thắng liên tiếp 5 trận, với lại đều là nghiền ép thức thắng lợi. Đúng vậy a, nhìn hắn bộ dáng còn không có dùng ra toàn lực đâu. Thật không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Liền ngay cả cùng tổ những cường giả khác cũng bắt đầu kiêng kỵ Diệp Lâm. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, hiện tại xem ra hy vọng xa vời. Gia hỏa này quá biến thái. Phượng Hoàng công chúa thầm kín đối với Long Hoàng thái tử nói ra, hai chúng ta chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Chưa hẳn. Long Hoàng thái tử trong mắt lóe lên một tia chiến ý, ta còn không có cùng hắn giao thủ, thắng bại chưa định. Với lại, ta cũng không phải những cái kia phổ thông cường giả có thể so sánh. Long Hoàng thái tử xác thực có tự ngạo tư bản. Với tư cách Long thần giới thái tử, hắn không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Thực lực đã đạt đến Hỗn Nguyên trung kỳ, trong thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Rốt cuộc, Diệp Lâm cùng Long Hoàng thái tử trận đấu đến. Trận đấu này bị cho rằng là A tổ trọng yếu nhất một trận chiến. Kẻ thắng rất có thể trở thành tiểu tổ đệ nhất. Hồng Hoang bằng hữu, cựu ngưỡng đại danh. Long Hoàng thái tử một thân long bảo, khí độ bất phàm, tại hạ Long thần giới ngao liệt, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Lâm, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Lâm đồng dạng lễ phép đáp lại. Nghe nói ngươi thắng liên tiếp 5 trận, thực lực xác thực bất phàm. Ngao liệt nghiêm túc nói ra, bất quá, hôm nay ngươi thắng liên tiếp ghi chép phải kết thúc. Có đúng không? Diệp Lâm mỉm cười, vậy liền để ta kiến thức một cái long tộc lợi hại a. Ngao Liệt không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp hóa thành long hình. Một đầu ngàn trượng dài kim long xuất hiện trên không trung, uy thế kinh người. Long tộc vốn là trời sinh cường giả, nhục thân cường hãn, pháp tắc năng lực trưởng khống cũng rất mạnh. Đặc biệt là Ngao Liệt loại này hoàng tộc huyết mạch, càng là long bên trong chi long. Long tộc bí pháp, Cửu Long Hy Châu. Ngao Liệt vừa lên đến đó là sát chiêu. Chín quả to lớn long châu vây quanh hắn xoay tròn, mỗi một quả đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đây là long tộc đỉnh cấp thần thông, uy lực đủ để bành sát cùng giai cường giả. Thần thông quả thật không tệ. Diệp Lâm lời bình nói, bất quá, còn chưa đủ. Bản cổ khai thiên, sáng thế thần quang. Diệp Lâm thi triển bản cổ trong truyền thừa thần thông. Tinh khiết sáng thế thần quang từ trong cơ thể hắn bạo phát, những nơi đi qua, vạn vật quy về hư vô. Chín quả long châu tại sáng thế thần quang trước mặt trong nháy mắt bị tịnh hóa. Ngay cả Ngao Liệt thân rồng cũng bị thần quang quét trúng, phát ra thống khổ long âm. Làm sao có thể có thể? Ngao Liệt rung động mà nhìn xem Diệp Lâm, ngươi đây là thần thông gì? Vậy mà có thể tịnh hóa ta long châu. Đây là khai thiên tích địa lực lượng. Diệp Lâm bình tĩnh giải thích, ở trước mặt loại sức mạnh này, tất cả đều phải trở về bản nguyên. Ngao Liệt không cam tâm thất bại, lần nữa phát động công kích. Chân Long Thiên Phú, Long Uy Chấn Thế. Khủng bố Long Uy từ Ngao Liệt trên thân bạo phát, áp hướng Diệp Lâm. Uy thế như vậy không chỉ có là phương diện tinh thần, càng là huyết mạch cấp độ áp chế. Đồng dạng sinh linh tại Long Uy trước mặt, thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí đều không có. Nhưng Diệp Lâm không chút nào không bị ảnh hưởng. Chỉ là Long Uy, cũng muốn áp chế ta. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, để ngươi kiến thức một cái gì gọi là chân chính uy áp. Bản cổ uy áp, khai thiên thần uy. Càng khủng bố hơn uy áp từ Diệp Lâm trên thân bạo phát. Đây là bản cổ khai thiên tích địa thì uy thế, so Long Uy cường đại vô số lần. Ngao Liệt tại uy thế như vậy trước mặt, lại bị ép tới vô pháp động đậy. Hắn thân rồng không tự chủ được nằm trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là cái gì cấp bậc uy áp? Chương 935, vòng bảng kết thúc, Diệp Lâm con đường vô địch. Chương 935, vòng bảng kết thúc, Diệp Lâm con đường vô địch. Ngao Liệt sợ hãi nhìn đến Diệp Lâm, vì cái gì ta huyết mạch đang run rẩy? Bởi vì đây là siêu việt tất cả uy áp. Diệp Lâm chậm rãi nói ra, bản cổ khai thiên tích địa, sáng tạo ra vô số thế giới. Các ngươi Long tộc cũng là bản cổ sáng tạo sinh linh chi nhất, đương nhiên sẽ ngại vì thế như vậy. Ngao Liệt triệt để tuyệt vọng. Huyết mạch bên trên áp chế để hắn căn bản là không có cách phát huy thực lực. Tại bản cổ uy áp trước mặt, hắn tựa như là một đầu phổ thông rắn, không có lực phản kháng chút nào. Ta nhận thua. Ngao Liệt khó khăn nói ra, ngươi thực lực viễn siêu ta tưởng tượng. Diệp Lâm thu hồi uy áp, Ngao Liệt lúc này mới lần nữa khôi phục tự do. Đa tạ. Diệp Lâm vẫn như cũ duy trì khiêm tốn thái độ. Đài bên dưới bộc phát ra như sấm sét tiếng vỗ tay. Ngay cả Long Hoàng Thái Tử đều bị đánh bại, Diệp Lâm thực lực có thể thấy được lốn đốn. Người trẻ tuổi này thực lực đã siêu việt đồng dạng Hỗn Nguyên trung kỳ. Long Hoàng rung động nói, trên người hắn uy áp, ngay cả ta đều cảm thấy kiêng kỵ. Đúng vậy a, uy thế như vậy quá kinh khủng. Phượng Hoàng cũng gật đầu tán đồng, cảm giác giống như là đối mặt sáng thế như thần. Chỗ khách quý ngồi những cường giả khác cũng đều bị Diệp Lâm biểu hiện rung động. Có thể nhẹ nhõm đánh bại Long Hoàng Thái Tử, loại thực lực này tại toàn bộ vạn giới bên trong cũng là đỉnh tiêm. Xem ra năm nay quán quân đã không có huyền niệm. Có người cảm thán nói, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không không ai có thể ngăn cản hắn đoạt giải quán quân. Diệp Lâm đánh bại Long Hoàng Thái Tử tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ tinh thần giới. Các giới cường giả đều đối với cái này đến từ Hồng Hoang người trẻ tuổi lau mắt mà nhìn. Ngay cả Long Hoàng Thái Tử đều bại. Đây chính là Long Thần giới thiên tài a, lại bị nhẹ nhõm đánh bại. Cái này Diệp Lâm đến cùng là lai lịch gì? Đủ loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, mà Diệp Lâm vòng bảng cũng cơ bản không có huyền niệm. Còn lại mấy cái đối thủ tại kiến thức hắn thực lực về sau, cơ bản đều lựa chọn nhận thua. Bao quát Phượng Hoàng công chúa ở bên trong, đều chủ động từ bỏ cùng Diệp Lâm trận đấu. Diệp đạo hữu thực lực quá mạnh, ta tự biết không địch lại. Phượng Hoàng công chúa thẳng thắn nói, cùng lên đài bị ngược, không bằng trực tiếp nhận thua. Dù sao hạng 2 cũng có thể tấn cấp, không cần thiết tự rước lấy đủ. Cứ như vậy, Diệp Lâm lấy toàn thắng chiến tích kết thúc vòng bảng. Với lại phần lớn đối thủ đều là không đánh mà hàng, đủ thấy hắn lực uy hiếp mạnh mẽ. Dương Tiễn biểu hiện cũng rất tốt, tại C tổ bên trong thu hoạch được hạng 2, thành công tấn cấp. Băng Tuyết nữ thần tại B tổ bên trong gặp một chút cường địch, nhưng cuối cùng cũng lấy hạng 2 thành tích tấn cấp. Chúc mừng các vị tấn cấp top 16. Tinh thần hưng phấn mà nói ra, tiếp xuống đó là đấu vòng loại, càng thêm kịch liệt. Diệp đạo hưu với tư cách tất cả trong tiểu tổ duy nhất toàn thắng tuyển thủ, được vinh dự đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu. Quá khen. Diệp Lâm khiêm tốn nói ra, trận đấu còn không có kết thúc, tất cả cũng có thể. Đạo hưu quá khiêm nhường. Tinh thần lắc đầu nói, lấy ngài hiện ra thực lực, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không quán quân không phải ngài không ai có thể hơn. Xác thực, Diệp Lâm tại vòng bảng bên trong biểu hiện quá mức cường thế. Không chỉ có toàn thắng tấn cấp, với lại phần lớn đối thủ đều là không đánh mà hàng. Loại này tính áp đảo ưu thế làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn là đoạt giải quán quân không có hai nhân tuyển. Nhưng Diệp Lâm lại duy trì bình tĩnh. Hắn biết, vạn giới chi lớn, cường giả như mây. Mặc dù hắn tại giới này đại hội mà biểu hiện đột xuất, nhưng không thể phớt lờ. Nói không chừng còn có ẩn tàng cường giả không có hiện lộ thực lực. Top 16 danh sách rất nhanh công bố. Ngoại trừ Diệp Lâm, Dương Tiễn, Băng Tuyết nữ thần bên ngoài, còn có cái khác các giới cường giả đỉnh cao. Long Hoàng Thái Tử Ngao Liệt mặc dù bại bởi Diệp Lâm, nhưng bằng mượn cái khác trận đấu thắng lợi, cũng thành công tấn cấp. Phượng Hoàng công chúa, cơ rồi rơi chiến thần, lôi thần chi tử nhóm cường giả cũng đều tại trong đó. Xem ra đấu vòng loại sẽ rất có ý tứ. Diệp Lâm quan sát đến đối thủ danh sách, rốt cuộc có cơ hội cùng với những cái khác thế giới cường giả đỉnh cao giao thủ. Kết quả rút thăm rất mau ra đến. Diệp Lâm đối thủ thứ nhất là đến từ ma pháp giới đại ma đạo sư. đây là một cái tinh thông đủ loại ma pháp cường giả, thực lực đạt đến hôn nguyên trung kỳ. Dương Tiễn đối thủ là cơ giới giới cơ giới chiến sĩ. Băng Tuyết nữ thần thì phải đối mặt Lôi thần giới Lôi thần chi nữ. Xem ra mọi người đối thủ đều không đơn giản a. Diệp Lâm phân tích đối chiến tình huống, bất quá dạng này mới có tính khiêu chiến. Đấu vòng loại áp dụng đơn bại đảo thải chế, thua liền triệt để bị loại. Đây để trận đấu càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm tàn khốc. Ngày thứ 2, top 16 đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Diệp Lâm trận đấu an bài tại trận thứ 3. Hắn trước quan sát những người khác trận đấu. Dương Tiễn cùng cơ giới chiến sĩ quyết đấu rất đặc sắc. Cơ giới chiến sĩ toàn thân đều là cơ giới trang bị, lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất mạnh. Nhưng Dương Tiễn bát cửu huyền công đồng dạng không kém, nhục thân cường độ có thể so với pháp bảo. Hai người chiến đấu như là kim loại va chạm, đốn lửa văng khắp nơi. Cơ giới bay quyền. Cơ giới chiến sĩ năm đấm đột nhiên bắn ra, hướng Dương Tiễn đánh tới. Tam tiên lưỡng nhận đao. Dương Tiễn vung vẩy thần mình, đem bay quyền kích rơi xuống. Bát cửu huyền công, kim cương bất hoại. Dương Tiễn thân thể trở nên như kim cương cứng rắn, cơ giới chiến sĩ công kích căn bản không phá được phòng. Cuối cùng, Dương Tiễn bằng vào càng mạnh nhục thân cùng càng linh hoạt kỹ xảo chiến đấu thu hoạch được thắng lợi. Băng Tuyết nữ thần trận đấu cũng rất kịch liệt. Lôi thần chi nữ nắm giữ lấy cường đại lôi điện pháp tắc, lực công kích kinh người. Nhưng Băng Tuyết nữ thần thái cực huyền băng đồng dạng bất phàm, có thể đồng kết tất cả công kích. Hai người một công một thủ, chiến đấu kéo dài thật lâu. Cuối cùng, Băng Tuyết nữ thần bằng vào càng gia trì hơn lâu pháp lực thu hoạch được thắng lợi. Đến phiên Diệp Lâm ra sân thì toàn trường lực chú ý đều tập trung ở trên người hắn. Với tư cách đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu, Diệp Lâm mỗi một trận đấu đều bị chú ý hồng hoang bằng hữu, cựu ngưỡng đại danh. Đại ma đạo sư là một cái người xuyên pháp sư bảo lão giả, nhìn lên đến tiên phong đạo cốt. Tại hạ ma pháp giới thủ tịch đại ma đạo sư Mẹ Lìn, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Lâm, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Lâm lễ phép đáp lại. Mẹ Lìn thực lực xác thực không yếu, với tư cách ma pháp giới thủ tịch đại ma đạo sư, hắn tinh thông đủ loại cao thâm ma pháp. Với lại ma pháp giới hệ thống tu luyện cùng với những cái khác thế giới cũng khác nhau, có điểm đặc sắc. Cấm chú ma pháp, tiên thạch trên trời rơi xuống. Mẹ Lìn vừa ra tay đó là cấm chú cấp bậc ma pháp. Bầu trời bên trong xuất hiện vô số to lớn thiên thạch, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực hướng Diệp Lâm đập tới. Loại công kích này uy lực đủ để hủy diệt một tòa thành phố. Ma pháp sát thực rất có ý tứ. Diệp Lâm nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời bên trong thiên thạch, bất quá, loại trình độ này công kích còn chưa đủ. Thời không phát tác, thời gian đình chỉ. Diệp Lâm hời hợt thi triển thần thông. Tất cả thiên thạch đều bị dừng lại ở giữa không trung, vô pháp tiếp tục hạ lạc. Cái gì? Mẹ Lìn rung động mà nhìn xem Diệp Lâm, ngươi lại có thể đình chỉ thời gian. Đây chỉ là cơ sở vận dụng mà thôi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, để ngươi kiến thức một cái chân chính thần thông. Hỗn độn bản nguyên, vạn vật quý nhất. Chương 936, hỗn độn bản nguyên, vạn vật chi mẫu. Chương 936, hỗn độn bản nguyên, vạn vật chi mẫu. Diệp Lâm vận chuyển hỗn độn bản nguyên, cường đại hỗn độn chi lực bạo phát. Bầu trời bên trong tiên thạch trong nháy mắt bị phân giải, hóa thành cơ bản nhất hỗn độn hạt. Ngay cả Mẹ Lìn chuẩn bị sau này ma pháp cũng bị hỗn độn chi lực quấy nhiễu, vô pháp thi triển. Đây là cái gì lực lượng? Mẹ Lìn hoảng sợ nhìn đến Diệp Lâm, lại có thể phân giải ta ma pháp. Hỗn độn bản nguyên, vạn vật chi mẫu. Diệp Lâm giải thích nói, tất cả lực lượng tại hỗn độn trước mặt đều phải trở về bản nguyên. Ngươi ma pháp mặc dù tinh diệu, nhưng tầng thứ còn chưa đủ cao. Mẹ Lìn biết mình bại. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ kỹ xảo đều là phí công. Ta nhận thua. Mẹ Lìn cười khổ nói, ngài thực lực sát thực viễn siêu ta tưởng tượng. Đa tạ. Diệp Lâm vẫn như cũ duy trì khiêm tốn thái độ. Lại là một trận nghiền ép thức thắng lợi. Diệp Lâm thực lực làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đây còn thế nào đánh? Cái khác tấn cấp cường giả cũng bắt đầu lo lắng, cảm giác bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều là sâu kiến. Đúng vậy a, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Xem ra quán quân thật không có bất ngờ. Bát cường, tứ cường, trận chung kết, Diệp Lâm một đường quét ngang. Không có bất kỳ cái gì đối thủ có thể cho hắn tạo thành chân chính uy hiếp. Bao quát Long Hoàng Thái Tử Ngao Liệt, tại vòng bán kết bên trong lần nữa gặp phải Diệp Lâm thì trực tiếp lựa chọn nhận thua. Diệp đạo hữu thực lực ta đã kiến thức qua. Ngao Liệt thẳng thắn nói, tiếp tục đánh xuống cũng là tự rước lấy nhục, không bằng trực tiếp nhận thua. Dạng này ta còn có thể giữ lại một chút mặt mũi. Cuối cùng, Diệp Lâm không chút huyền niệm mà thu hoạch được vạn giới đại hội quán quân, mà lại là lấy toàn thắng chiến tích đoạt giải quán quân, trong đó phần lớn đối thủ đều là không đánh mà hàng. Loại này tính áp đảo ưu thế tại vạn giới đại hội lịch sử bên trên đều là trước đó chưa từng có. Chúc mừng Diệp đạo hữu đoạt được quán quân. Tinh thần đế quân tự thân vì Diệp Lâm trao giải, ngài thực lực làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu ấn tượng. Đây là ngài nên được vinh dự. Tinh thần đế quân đem hỗn độn thánh quả giao cho Diệp Lâm. Quả này thánh quả tản ra tinh khiết hỗn độn chi quang, ẩn chứa to lớn năng lượng. Đa tạ. Diệp Lâm tiếp nhận thánh quả, lần này đại hội để ta kiến thức rất nhiều khác biệt hệ thống tu luyện, thu hoạch rất lớn. Đạo hữu quá khiêm nhường. Tinh thần đế quân cảm thán nói, lấy ngài hiện ra thực lực, chỉ sợ đã siêu việt đồng dạng hôn nguyên đại viên mãn, thậm chí khả năng tiếp cận truyền thuyết bên trong đại đạo thánh nhân cảnh giới. Đại đạo thánh nhân, đó là siêu việt hôn nguyên vô cực tồn tại, tại toàn bộ vạn giới bên trong đều là truyền thuyết một dạng nhân vật. Tinh thần đế quân có thể đưa ra như thế cao đánh giá, đủ thấy Diệp Lâm thực lực mạnh mẽ. Quá khen. Diệp Lâm mỉm cười, con đường tu luyện không có cuối cùng, ta còn kém xa lắm đâu. Lễ trao giải sau khi kết thúc, các giới cường giả nhao nhao đến đây chúc mừng. Bọn hắn đều muốn cùng Diệp Lâm thành lập hữu hảo quan hệ. Dù sao, có thể quen biết dạng này một vị cường giả tuyệt thế, đối với bất kỳ thế lực nào đều là hữu ích. Diệp đạo hữu, không biết ngài có hứng thú hay không đến chúng ta Long Thần giới làm khách. Long Hoàng tự mình phát ra mời, chúng ta Long Thần giới nguyện ý cùng Hồng Hoang thành lập hữu hảo quan hệ. Diệp đạo hữu nếu là nguyện ý, chúng ta Phượng Hoàng giới cũng tùy thời chào mừng ngài đến. Phượng Hoàng cũng không cam chịu yếu thế, cái khác các giới cường giả cũng đều phát ra cùng loại mời. Các vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Diệp Lâm lễ phép đáp lại, bất quá ta còn muốn trở về Hồng Hoang xử lý một vài sự vụ. Về sau có cơ hội nói, nhất định sẽ đi các giới bái phỏng. Mặc dù Diệp Lâm cự tuyệt mời, nhưng các giới cường giả cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn lưu lại phương thức liên lạc, hy vọng về sau có thể có hợp tác cơ hội. Rời đi tinh thần giới trước, Diệp Lâm quyết định luyện hóa Hỗn Độn Thánh Quả. Quả này thánh quả ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện giả thực lực. Đại nhân, ngài muốn hiện tại liền luyện hóa thánh quả sao? Chín đầu giao long dò hỏi, loại này cấp bậc thánh quả luyện hóa đứng lên hẳn là rất nguy hiểm a. Sắp thực có nhất định phong hiểm. Diệp Lâm gật đầu nói, bất quá lấy ta hiện tại thực lực, hẳn là có thể thừa nhận được. Với lại, ta cũng muốn thử một chút có thể tăng lên tới trình độ gì. Diệp Lâm tại chỗ ở bày ra cấm chế dày đặc, sau đó bắt đầu luyện hóa Hỗn Độn Thánh Quả. Thánh quả vào miệng tan đi, khổng lồ năng lượng trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội. Loại này năng lượng so với hắn trước đó gặp phải bất kỳ lực lượng nào đều cường đại hơn. Dù cho lấy hắn hiện tại thực lực, cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Thật mạnh năng lượng. Diệp Lâm toàn lực vận chuyển công pháp, cố gắng hấp thu luyện hóa những năng lượng này. Thái cực bản nguyên, hỗn độn bản nguyên, thời không pháp tắc, tất cả lực lượng đều bị điều động đứng lên. Luyện hóa trình kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm. Khi Diệp Lâm khi mở mắt ra, hắn khí tức đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản liền thâm bất khả trắc tu vi, hiện tại càng là đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Loại cảm giác này, Diệp Lâm cảm thụ được thể nội biến hóa, ta thực lực chí ít tăng lên gấp 3. Với lại, đối với đủ loại pháp tắc lý giải cũng càng thêm khắc sâu. Luyện hóa Hỗn Độn Thánh Quả không chỉ có tăng lên Diệp Lâm tu vi, còn để hắn đối với đại đạo có càng sâu càng ngộ. Hiện tại hắn đã chân chính bước vào đại đạo thánh nhân cánh cửa. Chúc mừng đại nhân thực lực đại tiến. Cảm nhận được Diệp Lâm trên thân khủng bố khí tức, chín đầu giao long đám người đều hưng phấn mà chúc mừng. Hiện tại đại nhân thực lực, chỉ sợ toàn bộ vạn giới đều không có mấy người có thể tương để tịch luận. Con đường tu luyện không có cuối cùng. Diệp Lâm bình tĩnh nói, đây chỉ là một tân bắt đầu mà thôi. Thực lực sau khi tăng lên, Diệp Lâm một đoàn người chuẩn bị trở về Hồng Hoang. Diệp đạo hữu, thật không còn chờ lâu mấy ngày sao? Tinh thần có chút không thôi nói ra, tinh thần giới còn có rất nhiều nơi đáng giá du lãm. Lần sau có cơ hội lại đến a. Diệp Lâm lễ phép đáp lại, Hồng Hoang bên kia còn có chuyện cần xử lý. Vậy được rồi. Tinh thần tiếp nối nói ra, chào mừng ngài tùy thời lại đến tinh thần giới. Chúng ta tinh thần giới đại môn vĩnh viễn vì ngài rộng mở. Cáo biệt tinh thần giới bằng hữu, Diệp Lâm một đoàn người bước lên trở về Hồng Hoang lộ trình. Thông qua dị giới chi môn, bọn hắn một lần nữa trở lại hỗn độn hư không. Sau đó xuyên qua thế giới bình thường, trở lại quen thuộc Hồng Hoang đại địa. Vẫn là Hồng Hoang cảm giác tốt. Dương Tiễn hít sâu một hơi, bên ngoài thế giới mặc dù đặc sắc, nhưng luôn cảm thấy thiếu sót lòng cảm mến. Đúng vậy a, nơi này mới là chúng ta ra. Băng Tuyết Nữ Thần cũng cảm thán nói, với lại đi qua lần này vạn giới đại hội, ta đối với Hồng Hoang có càng sâu quen biết. Hồng Hoang mặc dù cường đại, nhưng tại vạn giới bên trong cũng chỉ là một trong số đó. Chúng ta còn cần càng thêm cố gắng mới được. Trở lại Bồng Lai Tiên Đạo thì, Đông Vương Công đám người đều đang đợi đợi. Diệp đạo hữu, hoan nên trở về. Đông Vương Công nhiệt tình nên đón, nghe nói ngài tại vạn giới đại hội thượng đại thả dị sắc, đoạt được quán quân. Vận khí tốt mà thôi. Diệp Lâm khiêm tốn nói ra, đúng, những ngày này Hồng Hoang có thay đổi gì sao? Chương 937, trở về Hồng Hoang, thực lực đại tiến chương 937, trở về Hồng Hoang, thực lực đại tiến tổng thể đến nói vẫn là rất bình tĩnh. Đông Vương Công báo cáo nói, thế lực khắp nơi đều tại dựa theo ngài trước đó chế định quy tắc phát triển. Xung đột cực kỳ giảm ít, chỉnh thể không khí rất hòa hài. Bất quá, Thiên Đình bên kia tựa hồ có chút dị động. Cái gì dị động? Diệp Lâm dò hỏi. Nghe nói Ngọc Đế tại bí mật triệu tập cường giả, tựa hồ tại mưu đồ cái đại sự gì. Đông Vương Công lo âu nói ra, có phải hay không là muốn trả thù ngài trước đó thắng lợi? Không sao. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, hiện tại ta đã không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào. Nếu như Thiên Đình thật không thất thời, ta không ngại sau đó giáo huấn bọn hắn một lần. Diệp Lâm ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa cường đại tự tin. Đi qua vạn giới đại hội lịch luyện, đặc biệt là luyện hóa Hỗn Độn Thánh Quả về sau, hắn thực lực đã đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Hiện tại hắn, dù cho đối mặt toàn bộ Thiên Đình, cũng có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Đúng, ta từ vạn giới đại hội bên trong thu hoạch rất nhiều kiến thức. Diệp Lâm tiếp tục nói, kiến thức thế giới khác hệ thống tu luyện về sau, ta đối với Hồng Hoang phát triển có một chút ý nghĩ mới. Ý tưởng gì? Đông Vương Công tò mò hỏi thăm. Ta muốn tại Hồng Hoang thành lập một cái tu luyện học viện. Diệp Lâm nghiêm túc nói ra, tụ tập các giới tu luyện tri thức, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Dạng này không chỉ có thể để thăng Hồng Hoang chỉnh thể thực lực, cũng có thể xúc tiến các giới giao lưu hợp tác. Ý nghĩ này rất tốt. Đông Vương Công hai mắt tỏa sáng, lấy ngài hy vọng cùng thực lực, khẳng định có thể hấp dẫn các giới ủng hộ. Vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị a. Diệp Lâm quyết định nói, trước từ tuyển chỉ bắt đầu, cần tìm một cái phù hợp địa phương. Mọi người ở đây thảo luận học viện chuẩn bị công việc thì bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một trận cường đại uy áp. Diệp Lâm, đi ra cho ta. Một cái uy nghiêm âm thanh vang vọng đất trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong đứng đấy một cái người xuyên long bào trung niên nam tử. Từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, thực lực đã đạt đến Hôn Nguyên đại viên mãn cảnh giới. Đây là ai? Đông Vương Công cảnh giác mà nhìn xem người đến, thật mạnh khí tức. Diệp Lâm vận chuyển Hỗn Độn chi nhãn, cẩn thận quan sát lấy người đến. Cái này người hắn cũng không nhận ra, nhưng từ hắn khí tức cùng trang phục đến xem, hẳn là cái nào đó thế lực cường đại thủ lĩnh. Các hạ là? Diệp Lâm chậm rãi lên không, cùng người đến rằng có, đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm? Ta là Thái Hư giới chi chủ, Thái Hư Đế Quân. Trung niên nam tử ngạo mạn nói, nghe nói ngươi tại vạn giới đại hội bên trên đánh bại các giới cường giả, đoạt được quán quân. Thật có việc này? Diệp Lâm lạnh nhạt đáp lại, Thái Hư Đế Quân có gì chỉ giáo? Chỉ giáo? Thái Hư Đế Quân cười lạnh nói, ta là tới khiêu chiến ngươi. Vạn giới đại hội chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chân chính cường giả căn bản khinh thường tham gia. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một cái gì gọi là chân chính thực lực. Thái Hư Đế Quân nói đưa tới mọi người tại đây phẫn nộ. Vạn giới đại hội tụ tập các giới cường giả đỉnh cao, sao có thể nói là tiểu đả tiểu nháo? Thái Hư Đế Quân, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Đông Vương Công nhịn không được nói ra, vạn giới đại hội hàm kim lượng, toàn bộ vạn giới đều tán thành. Ngươi nói như vậy, là đang vũ nhục các giới cường giả. Hừ, một đám kẻ yếu tụ hội mà thôi. Thái Hư Đế Quân khinh thường nói, chân chính cường giả đều tại bế quan tu luyện, làm sao có thời giờ tham gia loại này nhảm chán trận đấu? Diệp Lâm, ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Nếu như ngươi thắng, ta thừa nhận ngươi thực lực. Nếu như ngươi bại, liền ngoan ngoãn thừa nhận vạn giới đại hội quán quân không gì hơn cái này. Thái Hư Đế Quân khiêu chiến để hiện trường bầu không khí trở nên khẩn trương lên đến. Từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, thực lực xác thực rất mạnh. So vạn giới đại hội bên trong gặp phải bất kể đối thủ nào đều cường đại hơn. Diệp đạo hữu, đây người lai lịch không rõ, phải cẩn thận a. Băng Tuyết Nữ Thần Lo Âu truyền âm nói, hắn thực lực rất có thể siêu việt Hỗn Nguyên Đại Viên mãn. Không sao. Diệp Lâm bình tĩnh đáp lại, vừa vặn thử một chút ta luyện hóa hỗn độn thánh quả sau thực lực. Thái Hư Đế Quân, ngươi đã muốn khiêu chiến, ta tiếp nhận. Diệp Lâm ung dung nói ra, bất quá, chúng ta cần chuyển sang nơi khác. Nhiều người ở đây, miễn cho thương tới vô tội. Hừ, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Thái Hư Đế Quân ngạo mạn nói, vậy liền đi hỗn độn hư không, nơi đó đầy đủ rộng rãi. Thế là, hai người một trước một sau bay về phía hỗn độn biên giới. Đông Vương Công mấy người cũng theo sát phía sau, muốn quan chiến. Đi vào hỗn độn hư không về sau, Thái Hư Đế Quân trực tiếp hiện ra mình thực lực chân thật. Một cỗ khủng bố uy áp từ trên người hắn bạo phát, so trước đó cường đại mấy lần. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là chân chính cường giả a? Thái Hư Đế Quân cười gần nói, ta thực lực đã đạt đến đại đạo thánh nhân sơ kỳ, so với các ngươi vạn giới đại hội bên trên những cái kia rác rưởi cường đại vô số lần. Đại đạo thánh nhân sơ kỳ. Đông Vương Công đám người rung động. Loại cảnh giới này đã siêu việt Hỗn Nguyên vô cực, là truyền thuyết bên trong tồn tại. Khó trách Thái Hư Đế Quân như thế cuồng vọng, nguyên lai xác thực có bốn liếng này. Đại đạo thánh nhân. Diệp Lâm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, xác thực so với bình thường cường giả lợi hại một chút. Bất quá, còn chưa đủ lấy để ta e ngại. Cuồng vọng. Thái Hư Đế Quân cả giận nói, chỉ là một cái Hỗn Nguyên đại viên mãn, cũng dám ở đại đạo thánh nhân trước mặt làm càn. Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một cái tuyệt đối lực lượng chênh lệch. Thái Hư thần trưởng, trấn áp vạn giới. Thái Hư Đế Quân thi triển ra bản thân tuyệt chiêu. Một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa trấn áp tất cả uy lực. Một trường này uy lực sắc thực khủng bố, ngay cả hỗn độn hư không đều bị ép tới vặn vẹo biến hình. Nếu như đổi lại vạn giới đại hội bên trên bất kỳ một cái nào cường giả, đều sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Nhưng Diệp Lâm không chút nào không hoảng hốt. Thái cực lĩnh vực, âm dương nghịch chuyển. Diệp Lâm triển khai Thái cực lĩnh vực, cùng Thái Hư Đế Quân công kích chính diện đối kháng. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ hỗn độn hư không đều tại loại này trong đụng chạm chấn động kịch liệt. Khiến Thái Hư Đế Quân rung động là, Diệp Lâm vậy mà chặn lại hắn công kích. Làm sao có thể có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là Hỗn Nguyên đại viên mãn tu vi. Thái Hư Đế Quân khó có thể tin nhìn đến Diệp Lâm, vì cái gì có thể ngăn cản ta Thái Hư thần trưởng? Tu vi không có nghĩa là tất cả. Diệp Lâm bình tĩnh nói, huống hồ, ngươi lại thế nào biết ta tu vi thật sự? Nói đến, Diệp Lâm bắt đầu phóng thích mình chân thật khí tức. Khủng bố uy áp từ trên người hắn bạo phát, so Thái Hư Đế Quân còn cường đại hơn. Đây là đại đạo thánh nhân trung kỳ khí tức. Thái Hư Đế Quân rung động mà nhìn xem Diệp Lâm, ngươi vậy mà che giấu thực lực. Ta chưa từng có ẩn tàng qua cái gì. Diệp Lâm lạnh nhạt nói ra, chỉ là ngươi ánh mắt không đủ mà thôi. Hiện tại, để ngươi kiến thức một cái gì gọi là chân chính cường giả. Bản cổ khai thiên, sáng thế thần quyền. Diệp Lâm thi triển bản cổ trong truyền thừa tối cường thần thông. Chương 938, vạn giới đại hội, ước định quán quân hàm kim lượng. Chương 938, vạn giới đại hội, ước định quán quân hàm kim lượng đấm ra một quyền, ẩn chứa khai thiên tích địa uy lực. Một quyền này uy lực viễn siêu Thái Hư Đế Quân tưởng tượng. Tại loại uy lực này trước mặt, hắn cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Không có khả năng. Loại uy lực này làm sao có thể tồn tại? Thái Hư Đế Quân liều mạng chống cự, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Diệp Lâm nắm đấm thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh nát hắn tất cả phòng ngự. Phúc. Thái Hư Đế Quân phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, nặng nề mà đâm vào hỗn độn bích trướng bên trên, nửa ngày leo khó lường đến. Hiện tại còn cảm thấy vạn giới đại hội là tiểu đả tiểu nháo sao? Diệp Lâm từ trên cao nhìn xuống nhìn đến Thái Hư Đế Quân, vẫn là nói, ngươi muốn một lần nữa đánh giá một cái quán quân hàm kim lượng. Thái Hư Đế Quân khó khăn bò lên đến, nhìn về phía Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Lâm thực lực vậy mà khủng bố như thế. Một quyền liền đem hắn cái này đại đạo thánh nhân sơ kỳ cường giả đánh bại. Ta thua rồi. Thái Hư Đế Quân không cam lòng nói ra, không nghĩ tới Hồng Hoang lại có mạnh như thế giả. Là ta cuồng vọng. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Diệp Lâm bình tĩnh nói, hy vọng ngươi về sau đừng lại xem thường bất luận kẻ nào. Cường giả cho tới bây giờ không phải dựa vào miệng nói ra, mà là dùng thực lực chứng minh. Thái Hư Đế Quân xấu hổ gật đầu, ngài nói đúng, là ta quá tự cho là. Hôm nay bại một lần, để ta hiểu được sơn ngoại hữu sơn đạo lý. Cáo tử. Thái Hư Đế Quân xám xịt rời đi. Lần này thất bại cho hắn to lớn tiến công, để hắn nhận thức lại mình. Diệp đạo hữu vi vũ. Đông Vương Công đám người hưng phấn mà chúc mừng, ngay cả đại đạo thánh nhân đều không phải là ngài đối thủ. Đây chỉ là bắt đầu. Diệp Lâm bình tĩnh nói, con đường tu luyện không có cuối cùng, ta còn cần tiếp tục cố gắng. Trở lại Hồng Hoang về sau, Diệp Lâm đánh bại Thái Hư Đế Quân tin tức cấp tốc truyền bá ra. Toàn bộ Hồng Hoang cũng vì đó chấn động. Thái Hư Đế Quân mặc dù không phải Hồng Hoang người, nhưng hắn thanh danh tại vạn giới bên trong rất vang dội. Có thể đánh bại dạng này cường giả, nói rõ Diệp Lâm thực lực đã đạt đến một cái tân độ cao. Không nghĩ tới Diệp đạo hữu thực lực lại tăng lên. Lão tử cảm thán nói, hiện tại hắn chỉ sợ đã siêu việt chúng ta thánh nhân tầng thứ. Đúng vậy a, uy thế như vậy ngay cả ta đều cảm thấy kiêng kỵ. Thông Thiên giáo chủ cũng gật đầu tán đồng, xem ra Hồng Hoang muốn xuất hiện một vị siêu việt thánh nhân tồn tại. Thế lực khác cũng đều bị Diệp Lâm thực lực rung động. Nguyên bản một chút còn có dị tâm thế lực, hiện tại hoàn toàn bỏ đi phản loạn ý niệm. Đối mặt cường đại như thế tồn tại, bất kỳ phản kháng đều là phí công. Thiên Đình Vương diện phản ứng là cường liệt nhất. Ngọc Đế nghe được tin tức về sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái gì? Diệp Lâm đánh bại Thái Hư Đế Quân? Ngọc Đế khó có thể tin hỏi, Thái Hư Đế Quân thế nhưng là đại đạo thánh nhân a. Thật có việc này? Thái Bạch Kim Tinh lơm lớm lo sợ mà báo cáo, theo người chứng kiến nói, Diệp Lâm chỉ dùng một quyền liền đánh bại Thái Hư Đế Quân. Cái này sao có thể? Ngọc Đế lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi, Diệp Lâm thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Hắn nguyên bản còn muốn lấy liên hợp thế lực khác đối phó Diệp Lâm, hiện tại xem ra hoàn toàn không có hy vọng. Đối mặt loại này cấp bậc cường giả, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Vậy hạ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, muốn hay không phái người đi xin lỗi? Xin lỗi? Ngọc Đế cười khổ nói, hiện tại xin lỗi còn hữu dụng sao? Bất quá cũng chỉ có thể dạng này, dù sao cũng so tiếp tục đối kháng muốn tốt. Truyền lệnh xuống, Thiên Đình sau này không được cùng Diệp Lâm là địch. Bất luận kẻ nào đều không được trêu chọc Hồng Hoang cường giả. Ngọc Đế quyết định này để Thiên Đình triệt để từ bỏ cùng Diệp Lâm đối kháng ý nghĩ. Từ nay về sau, Thiên Đình tại Hồng Hoang hành vi sẽ càng thêm địa thấp. Mà Diệp Lâm cũng bởi vì một trận chiến này, triệt để xác lập mình tại Hồng Hoang địa vị. Từ nay về sau, không còn có người dám chất vấn hắn thực lực cùng hy vọng. Đánh bại Thái Hư Đế Quân về sau, Diệp Lâm uy danh truyền khắp vạn giới. Từng cái thế giới cường giả đều đối với cái này đến từ Hồng Hoang người trẻ tuổi lau mắt mà nhìn. Ngay cả đại đạo thánh nhân đều có thể đánh bại, loại thực lực này tại toàn bộ vạn giới bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Diệp đạo hữu, hiện tại ngài uy vọng như mặt trời ban trưa. Đông Vương Công cảm thán nói, thành lập tu luyện học viện kế hoạch, khẳng định cũng tìm được các giới ủng hộ. Là thời điểm bắt đầu hành động. Diệp Lâm gật đầu nói, trước xác định học viện vị trí, ta muốn chọn tại Đồng Lai Tiên Đảo phụ cận. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí dồi dào, rất thích hợp tu luyện. Với lại giao thông tiện lợi, các giới cường giả cũng dễ dàng đạt đến. Đi qua thực địa khảo sát, Diệp Lâm tại Đồng Lai Tiên Đảo đông bắc phương hướng tìm được một mảnh phù hợp hải vực. Liền chọn nơi này đi. Diệp Lâm thỏa mãn gật đầu, ta đến kiến tạo học viện chủ thể kiến trúc. Nói đến, Diệp Lâm vận chuyển sáng thế pháp tắc. Cường đại sáng tạo chi lực từ trong cơ thể hắn bạo phát, bắt đầu ở trên mặt biển tạo dựng kiến trúc. Loại này sáng tạo cũng không phải là đơn giản dựng, mà là chân chính từ không sinh có. Tại sáng thế pháp tắc tác dụng dưới, một tòa hùng vĩ học viện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cả tòa học viện chiếm diện tích và rộng, chia làm nhiều cái khu vực. Có cơ sở khu tu luyện, chuyên môn bồi dưỡng người mới. Có cao cấp khu tu luyện, cung cấp cho đã có nhất định cơ sở tu luyện giả. Còn có nghiên cứu khu, dùng để nghiên cứu đủ loại tu luyện lý luận cùng tân phương pháp tu luyện. Trung ương nhất là một tòa cao vạn trượng tháp, đó là Diệp Lâm làm việc cùng tu luyện chẳng chỗ. Thật bất khả tư nghị. Đông Vương Công rung động mà nhìn trước mắt học viện, dùng sáng thế pháp tắc kiến tạo kiến trúc, trình độ chắc chắn có thể so với tiên thiên linh bảo. Với lại loại này quy mô cùng khí thế, quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Học viện sau khi xây xong, Diệp Lâm bắt đầu chế định đủ loại điều lệ chế độ. Tu luyện học viện đem mặt hướng vạn giới chiêu sinh. Diệp Lâm tuyên bố, không phân chủng tộc, không phân xuất thân, chỉ cần có thiên phú tu luyện đều có thể báo danh. Học viện đem truyền dạy đủ loại tu luyện tri thức, bao quát Hồng Hoang đạo pháp, tinh thần giới tinh thần pháp tắc, ma pháp giới ma pháp lý luận chờ chút. Mục tiêu là bồi dưỡng được có thể dung hợp các giới tu luyện tinh hoa toàn năng hình cường giả. Tin tức này truyền ra về sau, đưa tới to lớn hoành động. Cái gì? Diệp đạo hữu muốn thành lập tu luyện học viện, còn muốn truyền dạy các giới tu luyện tri thức. Đây quả thực là tu luyện giới tin mừng a. Các giới cường giả đều đối với tin tức này biểu thị ra cực lớn hứng thú. Có thể học tập khác biệt thế giới phương pháp tu luyện, đây đối với bất kỳ người tu luyện nào đều là to lớn dụ hoặc. Rất nhanh, liền có các giới sứ giả đến đây bái phỏng. Diệp đạo hữu, ta đại biểu tinh thần giới đến đây chúc mừng. Tinh thần kích động nói ra, tinh thần giới nguyện ý điều động ưu tú nhất đạo sư đến đây giảng bài. Chúng ta tinh thần pháp tắc truyền thừa, đem không giữ lại chút nào mà truyền thụ cho học viên. Đa tạ tinh thần giới ủng hộ. Diệp Lâm cảm kích nói ra, có các giới trợ giúp, học viện nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Chương 939, thành lập học viện, truyền thừa vạn giới. Chương 939, thành lập học viện, truyền thừa vạn giới. Tiếp xuống mấy ngày, lần lượt có các giới sứ giả đến đây biểu thị ủng hộ. Long thần giới, phượng hoàng giới, ma pháp giới, cơ giới giới chờ chút, đều nguyện ý điều động đạo sư đến đây giảng bài. Ngay cả một chút nguyên bản so sánh phong bế thế giới, cũng bị Diệp Lâm lý niệm đả động, quyết định tham dự trong đó. Xem ra mọi người đối với học viện đều rất ủng hộ a. Băng Tuyết Nữ thần cao hứng nói ra, dạng này nói, học viện giáo viên lực lượng liền rất cường đại. Đúng vậy a, tu tập vạn giới tinh hoa, loại này học viện trước đó chưa từng có. Dương Tiễn cũng hưng phấn mà nói ra, ta cũng muốn báo danh học tập thế giới khác phương pháp tu luyện. Đương nhiên có thể. Diệp Lâm cười nói, học viện đối với tất cả mọi người mở ra, bao quát chúng ta Hồng Hoang tu luyện giả. Lẫn nhau học tập, lấy thừa bù thiếu, dạng này mới có thể cộng đồng tiến bộ. Nửa tháng sau, vạn giới tu luyện học viện chính thức khai giảng. Nhóm đầu tiên học viên có 3000 người, đến từ mấy chục cái khác biệt thế giới. Trong đó có nhân tộc, yêu tộc, vũ tộc, long tộc, phượng tộc, chờ chút đủ loại chủng tộc. Tu vi từ luyện khí kỳ đến đại la kim tiên đều có thể nói là quần anh hội tụ. Hoan nghênh mọi người đi vào vạn giới tu luyện học viện. Diệp Lâm tại ở lễ khai giảng đọc lời chào mừng, nơi này chính là các giới tu luyện văn minh giao lưu dung hợp địa phương. Hy vọng mọi người có thể thả xuống thành kiến, lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ. Con đường tu luyện không có đường tắt, chỉ có chăm chỉ cùng trí tuệ mới có thể đi được càng xa. Nguyện tất cả học viên đều có thể ở chỗ này tìm tới thuộc về mình con đường. Diệp Lâm nói đạt được tất cả học viên nhiệt liệt hưởng ứng. Mọi người đối với loại này hoàn toàn mới tu luyện hình thức đều tràn đầy chờ mong. Học viện chương trình học an bài phi thường phong phú. Buổi sáng là lớp lý thuyết, truyền thụ đủ loại tu luyện lý niệm cùng pháp tắc huyền bí. Buổi chiều là thực tiễn hóa, tiến hành thực tế tu luyện huấn luyện. Buổi tối tức là tự do thảo luận thời gian, đám học viên có thể trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Hôm nay chúng ta tới học tập thái cực pháp tắc cơ sở lý luận. Diệp Lâm tự mình cho đám học viên bên trên lớp đầu tiên, thái cực giả, âm dương chi mẫu. Vạn sự vạn vật đều có thể dùng âm dương để giải thích, đây chính là thái cực hạch tâm tư tưởng. Đám học viên nghe được như si như say, thỉnh thoảng có người đưa ra vấn đề. Lão sư, thái cực pháp tắc cùng chúng ta tinh thần giới tinh thần pháp tắc có liên hệ gì sao? Một cái đến từ tinh thần giới học viên dò hỏi. Rất tốt vấn đề. Diệp Lâm gật đầu nói, tinh thần có sáng tối biến hóa, bản thân cái này đó là một loại âm dương thể hiện. Nếu như có thể đem thái cực lý niệm dung nhập tinh thần pháp tắc bên trong, uy lực sẽ cực kỳ tăng cường. Thì ra là thế. Cái kia học viên mừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, cảm ơn lão sư chỉ điểm. Ngoại trừ Diệp Lâm tự mình giảng bài bên ngoài, học viện còn mời tới các giới cường giả đỉnh cao đảm nhiệm đạo sư. Tinh thần giới tinh thần đại sư giáo sư tinh thần pháp tắc, ma pháp giới đại ma đạo sư truyền dạy ma pháp lý luận, cơ giới giới khoa kỹ chuyên gia giảng giải khoa kỹ tu luyện pháp, long thần giới trưởng lão long tộc giáo sư long tộc bí thuật. Có thể nói, nơi này hội tụ vạn giới cao cấp nhất tu luyện tri thức. Đám học viên ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện, tiến bộ thần tốc, quá thần kỳ. Một cái nhân tộc học viên hưng phấn mà nói ra, ta học xong ma pháp giới nguyên tố điều khiển pháp, phối hợp chúng ta nhân tộc phương pháp tu luyện, uy lực tăng cường gấp bội. Ta cũng là. Một cái yêu tộc học viên cũng phân hưởng nói, long tộc biến hóa chi thuật đối với chúng ta yêu tộc rất có dẫn dắt, để ta biến hóa năng lực càng thêm tinh diệu. Đủ loại phương pháp tu luyện dung hợp va chạm, sinh ra không tưởng được hiệu quả. Rất nhiều học viên đều đã sáng tạo ra thuộc về mình đặc biệt tu luyện pháp. Loại này sáng tạo cái mới để tất cả đạo sư đều cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới khác biệt hệ thống tu luyện dung hợp sẽ sinh ra như vậy tốt hiệu quả. Tinh thần đại sư cảm thán nói, chúng ta tinh thần giới tinh thần pháp tắc tại dung hợp thái cực lý niệm về sau, uy lực sát thực tăng cường không ít. Đúng vậy à, loại này dạy học phương thức để cho chúng ta những đạo sư này cũng được ích lợi không nhỏ. Đại ma đạo sư Mẹ Lìn cũng gật đầu tán đồng, các giới tu luyện văn minh giao lưu, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Học viện thanh danh càng ngày càng vang dội, hấp dẫn càng nhiều học viên đến đây báo danh. Nhóm thứ hai, nhóm thứ ba học viên lần lượt nhập học, học viện quy mô không ngừng mở rộng. Diệp Lâm cũng căn cứ tình huống thực tế, không ngừng hoàn thiện học viện đủ loại chế độ. Chúng ta cần thành lập một cái bình xét cấp bậc hệ thống. Diệp Lâm tại đạo sư hội nghị nâng lên nghị, căn cứ học viên tu luyện trình độ cùng tổng hợp năng lực tiến hành bình xét cấp bậc. Dạng này đã có thể khích lệ học viên cố gắng tu luyện, cũng có thể để đạo sư càng có tính nhắm vào tiến hành dạy học. Ý nghĩ này rất tốt. Các vị đạo sư đều biểu thị đồng ý, xác thực cần một cái khách quan đánh giá tiêu chuẩn. Rất nhanh, học viện liền thành lập hoàn thiện bình xét cấp bậc chế độ. Từ cơ sở nhất thanh đồng cấp đến cao nhất thần thoại cấp, hết thảy 10 cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp đều có tương ứng tu luyện yêu cầu cùng khảo hạch tiêu chuẩn. Đám học viên vì để thăng mình đẳng cấp, tu luyện càng thêm khắc khổ. Mà đám đạo sư cũng căn cứ đẳng cấp khác nhau học viên, chế định tương ứng dạy học kế hoạch. Hiện tại học viện vận chuyển đã đi vào quỹ đạo. Diệp Lâm thỏa mãn nhìn đến học viện phát triển, là thời điểm cân nhắc một bước kế hoạch. Kế hoạch gì? Băng Tuyết Nữ Thần tò mò hỏi thăm. Ta muốn tại từng cái thế giới đều thành lập phân viện. Diệp Lâm nghiêm túc nói ra, dạng này liền có thể để càng nhiều người tiếp thụ lấy chức vào tu luyện giáo dục. Mục tiêu cuối cùng nhất là thành lập một cái bao trùm vạn giới tu luyện mạng giáo dục lạc. Ý nghĩ này nhắc lên ra, liền được tất cả mọi người ủng hộ. Nếu quả thật có thể thực hiện cái mục tiêu này, cái kia đem đối với toàn bộ vạn giới tu luyện văn minh sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Bất quá cái này cần đại lượng tài nguyên cùng nhân lực. Đông Vương Công phân tích nói, với lại từng cái thế giới tình huống cũng khác nhau, cần nhập ra tùy tụ. Từ từ sẽ đến, không nhất thời vội vã. Diệp Lâm bình tĩnh nói, La Mã không phải một ngày kiến thành, loại này hùng vĩ mục tiêu cần thời gian đến thực hiện. Chúng ta trước tiên đem Đồng Lai học viện làm tốt, với tư cách bản mẫu công trình. Sau đó lại từng bước hướng thế giới khác mở rộng. Vạn giới tu luyện học viện thành công, đối với toàn bộ Hồng Hoang sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Đủ loại chức vào tu luyện lý niệm cùng phương pháp truyền bá ra, Hồng Hoang chỉnh thể tu luyện trình độ bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Không nghĩ tới học viện lực ảnh hưởng như vậy đại. Lão tử cảm thán nói, hiện tại ngay cả chúng ta Côn Lôn Sơn đệ tử đều phải cầu học tập thế giới khác phương pháp tu luyện. Thời đại đang biến hóa, chúng ta cũng muốn rất nhanh thức thời. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, Diệp đạo hữu lý niệm xác thực rất chức vào, đáng giá chúng ta học tập. Nếu không chúng ta cũng phái một chút đệ tử đi học viện học tập. Nguyên Thủy Thiên Tôn đề nghị, trở về sau lại chuyển tụ cho đệ tử khác, dạng này có thể làm cho chúng ta xiển giáo cũng được lợi. Tam Thanh thái độ chuyển biến, đại biểu Hồng Hoang cao tầng tu luyện giả chung nhận thức. Ngay cả thánh nhân đều công nhận học viện giá trị, thế lực khác tự nhiên càng thêm tích cực. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế cũng nhiều lần điều động ưu tú đệ tử tiến về học viện học tập. Vu tộc cùng yêu tộc cũng buông xuống thành kiến, bắt đầu trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc. Chương 940, Hồng Hoang biến đổi, tân cách cục chương 940, Hồng Hoang biến đổi, Tân Cách cục ngay cả Thiên Đình đều phái tới một chút tiên binh thiên tướng, hy vọng có thể học tập đến tân kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại Hồng Hoang biến hóa thật lớn a. Dương Tiễn cảm thán nói, trước kia từng cái thế lực đều rất bài ngoại, bây giờ lại có thể ngồi cùng một chỗ thảo luận tu luyện. Đây đều là lão sư công lao. Dương Tiễn đã chính thức bái Diệp Lâm vi sư, trở thành học viện trợ giáo, nếu như không có lão sư cố gắng, Hồng Hoang không có khả năng có hôm nay hài hòa. Ta chỉ là lên một cái thôi động tác dụng. Diệp Lâm khiêm tốn nói ra, chân chính cải biến vẫn là cần nhờ mọi người mình cố gắng. Bất quá, ta xác thực không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Học viện thành lập một năm sau, đã bồi dưỡng được mấy ngàn tên ưu tú tu luyện giả. Những học viên này trở lại riêng phần mình thế giới về sau, lại đem tân tu luyện lý niệm truyền bá cho càng nhiều người, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Diệp đạo hữu, các giới đều tại hỏi thăm phân viện kiến thiết tiến độ. Tinh thần báo cáo nói, rất nhiều thế giới đều hy vọng có thể mau chóng thành lập phân viện. Đặc biệt là một chút tiểu thế giới, bọn hắn tài nguyên tu luyện có hạn, nhu cầu cấp bách ngoại giới trợ giúp. Vậy thì bắt đầu phân viện kiến thiết ta. Diệp Lâm quyết định nói, trước lựa chọn mấy cái điều kiện so sánh thành thục thế giới tiến hành thí điểm. Tinh thần giới, Long thần giới, Ma pháp giới mấy cái này thế giới đều có thể cân nhắc. Bọn hắn cơ sở công trình so sánh hoàn thiện, với lại đối với học viện cũng rất ủng hộ. Thế là, phân viện kiến thiết kế hoạch chính thức khởi động. Diệp Lâm tự mình tiến về từng cái thế giới, lựa chọn phù hợp địa điểm kiến thiết phân viện. Mỗi một tòa phân viện đều là dùng sáng thế pháp tắc kiến tạo, khối lượng cùng quy mô đều không thua gì Bồng Lai tổng viện. Vạn giới tu luyện học viện tinh thần giới phân viện thành lập. Vạn giới tu luyện học viện Long thần giới phân viện thành lập. Vạn giới tu luyện học viện Ma pháp giới phân viện thành lập. Từng tòa phân viện lần lượt kiến thành, vạn giới tu luyện mạng giáo dục lạc đơn giản quy mô. Từng cái thế giới tu luyện giả đều có thể lần cận tiếp nhận chức vào tu luyện giáo dục. Loại biến hóa này không chỉ có tăng lên các giới tu luyện trình độ, cũng chạm vào khác biệt thế giới giữa giao lưu hợp tác. Nguyên bản rất nhiều lẫn nhau không vãng lai thế giới, hiện tại bắt đầu thành lập hữu hảo quan hệ. Mậu dịch vãng lai, văn hóa giao lưu, kỹ thuật hợp tác chờ chút, đủ loại hoạt động đồng bộ phát triển. Diệp đạo hữu, ngài sáng tạo ra một cái kỳ tích. Tinh thần đế quân cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới, một cái tu luyện học viện vậy mà có thể thay đổi toàn bộ vạn giới cách cục. Hiện tại các giới giữa quan hệ so di vãng bất cứ lúc nào đều phải hài hòa. Đây là mọi người cộng đồng cố gắng kết quả. Diệp Lâm lạnh nhạt nói ra, ta chỉ là cung cấp một cái bình đại, chân chính cải biến vẫn là cần nhờ mọi người mình. Bất quá, có thể nhìn đến vạn giới đi hướng hài hòa, ta cũng rất vui mừng. Theo học viện internet không ngừng mở rộng, Diệp Lâm danh vọng cũng đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Các giới đều đem hắn coi là trí tuệ cùng lực lượng biểu tượng. Rất nhiều thế giới thậm chí đem hắn phụng làm thần linh, xây miếu cung phụng. Nhưng Diệp Lâm đối với mấy cái này đều rất lạnh nhạt. Hắn vẫn như cũ duy trì sơ tâm, chuyên chú vào tu luyện cùng dạy học. Lão sư, ngài hiện tại đã là vạn giới công nhận đệ nhất tưởng giả. Dương Tiễn sùng bái nói, hơn nữa còn sáng lập như thế vĩ đại sự nghiệp. Ngài thành tựu, chỉ sợ xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Con đường tu luyện không có điểm cuối cùng. Diệp Lâm bình tĩnh nói, ta hiện tại thành tựu chỉ là một cái giai đoạn tính kết quả. Phía trước còn có cao hơn cảnh giới chờ lấy ta đi thăm dò. Hú hồ, chân chính vĩ đại không ở chỗ cá nhân thành tựu, mà ở chỗ có thể trợ giúp càng nhiều người thực hiện bọn hắn mộng tưởng. Nếu như học viện có thể bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, để vạn giới trở nên càng tốt đẹp hơn, đó mới là ta lớn nhất thành công. Ngay tại Diệp Lâm chuyên chú vào học viện phát triển thời điểm, trong Hồng Hoang bộ cũng phát sinh một chút vi diệu biến hóa. Theo đủ loại trước vào phương pháp tu luyện truyền bá, Hồng Hoang thực lực tổng hợp có rõ rệt đề thăng. Một chút nguyên bản thực lực thường thường tu luyện giả, thông qua học tập thế giới khác kỹ pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Biến hóa như thế làm cho Hồng Hoang cách cục cũng phát sinh một chút điều chỉnh. Sư phó, gần nhất Hồng Hoang xuất hiện một chút tân thế lực. Dương Tiễn báo cáo nói, bọn họ đều là từ học viện tốt nghiệp học viên tạo thành, thực lực rất mạnh. Với lại bọn hắn lý niệm cũng rất trước vào, ở các nơi đều có không ít người ủng hộ. Đây là chuyện tốt. Diệp Lâm gật đầu nói, có cạnh tranh mới có tiến bộ, Hồng Hoang cần càng nhiều máu mới. Chỉ cần bọn hắn không phá hư hài hòa, ta đều duy trì. Xác thực, những này mới phát thế lực đều tuân theo học viện lý niệm, chú trọng giao lưu hợp tác, phản đối vô vị tranh đấu. Bọn hắn xuất hiện để Hồng Hoang tu luyện giới càng nhiều hơn nguyên hóa cùng sinh động. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều hoan nghênh loại biến hóa này. Một chút truyền thống lao bài thế lực bắt đầu cảm thấy bất an. Những này người mới quá phách lối. Tại một lần bí mật tụ hội bên trong, một cái lao bài môn phái trưởng môn tức giận nói ra. Bọn hắn ỷ vào học được một chút kỳ kỹ dâm xảo, liền dám khiêu chiến chúng ta quyền uy. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy chúng ta những này lao môn phái còn có cái gì địa vị? Một cái khác trưởng môn cũng phụ hòa nói, nhất định phải nghĩ biện pháp áp chế bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn phía sau có Diệp Lâm chỗ dựa, chúng ta có thể làm sao? Có người lo âu nói ra, Diệp Lâm thực lực mọi người đều kiến thức qua, ngay cả đại đạo thánh nhân đều không phải là đối thủ. Hừ, Diệp Lâm lại mạnh mẽ cũng chỉ là một người. Dẫn đầu trưởng môn âm trầm nói ra, chúng ta liên hợp lại đến, chưa hẳn không có cơ hội. Với lại, ta nghe nói hỗn độn chỗ sâu có một ít viễn cổ tồn tại đang thức tỉnh. Bọn hắn đối với Hồng Hoang hiện tại biến hóa rất bất mãn, nói không chừng lại trợ giúp chúng ta. Những người này mưu đồ bí mật cũng không có giấu giếm được Diệp Lâm cảm giác. Lấy hắn hiện tại thực lực, trong Hồng Hoang bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn phát giác. Xem ra có ít người vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, bất quá cũng tốt, vừa vặn có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Hắn cũng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục quan sát những người này động tĩnh. Quả nhiên, vài ngày sau liền có tin tức truyền đến. Sư phó, có người trong bóng tối liên lạc từng cái lao bài thế lực, tựa hồ tại mưu đồ cái đại sự gì. Dương Tiễn báo cáo nói, với lại nghe nói bọn hắn còn liên hệ một chút thần bí tồn tại. Ta đã biết. Diệp Lâm bình tĩnh nói, để bọn hắn giày vò đi thôi, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Nếu quả thật có đuôi mù ra hỏa nhảy ra, vừa vặn giết gà dọa khỉ. Một tháng sau, những cái kia lão bài thế lực rốt cuộc có động tác. Bọn hắn liên hợp phát ra tuyên bố, chất vấn Diệp Lâm quyền uy, yêu cầu giải tán tu luyện học viện. Diệp Lâm phá hư Hồng Hoang truyền thống, dẫn vào ngoại giới tà pháp, nhất định phải nghiêm trị. Tu luyện học viện truyền bá dị đoan tư tưởng, độc hại Hồng Hoang tử đệ, nhất định phải thủ tiêu. Chúng ta yêu cầu Diệp Lâm lập tức giải tán học viện, khôi phục Hồng Hoang truyền thống trật tự. Những này tuyên bố vừa phát ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Ủng hộ Diệp Lâm thế lực nhao nhao đứng ra phản bác. Nói hiệu nói vượng. Diệp Lâm đạo hữu vì Hồng Hoang làm ra cống hiến to lớn. Chương 941, học viện độc hại, ma đầu xuất hiện. Chương 941, học viện độc hại, ma đầu xuất hiện. Học viện bồi dưỡng được nhân tài rõ như ban ngày, sao có thể nói là độc hại? Những này lão cổ đồng đó là không thể gặp Hồng Hoang tiến bộ. Song phương tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ Hồng Hoang đều bị cuốn vào trong đó. Đúng lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện dị tượng. Chín đạo màu đen cổ sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hồng Hoang chín cái không cùng vị trí. Mỗi đạo cổ sáng bên trong đều đi ra một thân ảnh, khí tức cổ xưa mà cường đại. Hỗn độn cửu ma. Có kiến thức rộng rãi lão giả nhận ra những tồn tại này thân phận, làm sao có thể? Bọn hắn không phải đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say sao? Hỗn độn cửu ma, truyền thuyết bên trong hỗn độn thời kỳ chín vị ma đầu. Bọn hắn thực lực cực kỳ cường đại, mỗi một cái đều đạt đến đại đạo thánh nhân cảnh giới. Tại thời viễn cổ kỳ đã từng cho Hồng Hoang mang đến quá to lớn tai nạn. Về sau bị bản cổ đại thần liên hợp đông đảo cường giả phong ấn, từ đó mai danh nhận tích. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt, ngủ say lâu như vậy, Hồng Hoang biến hóa thật lớn a. Dẫn đầu ma đầu âm trầm cười nói, lại còn có người muốn cải biến truyền thống trật tự, thật sự là thú vị. Đó là cái kia gọi Diệp Lâm tiểu tử a. Một cái khác ma đầu âm thanh lạnh lùng nói, cả gan làm trái thiên đạo, phá hư trật tự, muốn chết. Chúng ta trước giải quyết hắn, một lần nữa thành lập chúng ta thống trị. Chín cái ma đầu khí tức liền cùng một chỗ, tạo thành khủng bố uy áp. Toàn bộ Hồng Hoang đều tại uy thế như vậy bên dưới run lẩy bẩy. Vô số sinh linh đều cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Không tốt, hỗn độn cửu ma sống lại. Các đại thế lực đều thất kinh, lần này phiền phức lớn rồi. Liền ngay cả Tam Thanh Thánh Nhân đều cảm nhận được áp lực. Hỗn độn cửu ma thực lực quá mạnh, hơn nữa còn là chín cái liên thủ. Cho dù là thánh nhân, đối mặt loại này đội hình cũng rất khó ứng đối. Sư phó, làm sao bây giờ? Dương Tiễn lo âu hỏi, những cái kia ma đầu khí tức quá kinh khủng. Với lại bọn hắn rõ ràng là hướng về phía ngài đến. Đến rất đúng lúc. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, ta đang lo không có cơ hội lập đi đâu. Đây chín cái đuôi mù ra hỏa, vừa bạn có thể dùng để giết gà dọa khỉ. Nói đến, Diệp Lâm chậm rãi lên không, nên hướng hỗn độn cửu ma. Đó là ngươi tiểu tử này đang làm phá hư. Dẫn đầu ma đầu nhìn chằm chằm Diệp Lâm, thực lực cũng không tệ, khó trách dám lớn lối như vậy. Bất quá, tại chúng ta chín huynh đệ trước mặt, ngươi còn chưa đáng kể. Có đúng không? Diệp Lâm bình tĩnh nhìn đến chín cái ma đầu, ta cũng muốn kiến thức một cái các ngươi bản sự. Hôn vọng. Chín cái ma đầu đồng thời gầm thét, hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái gì gọi là tuyệt vọng. Cửu ma hợp nhất, thủy thiên diệt địa. Chín cái ma đầu thân ảnh đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái to lớn ma thần. Cái này ma thần cao tới vạn trượng, toàn thân tản ra hủy diệt khí tức. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để xung quanh không gian bắt đầu vặn mèo sụp đổ. Đây chính là các ngươi át chủ bài. Diệp Lâm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, sắc thực so với bình thường đại đạo thánh nhân mạnh mẽ một chút. Bất quá, còn xa xa không đủ. Để cho các ngươi kiến thức một cái gì gọi là chân chính lực lượng. Diệp Lâm trên thân khí tức bắt đầu kéo lên. Thái cực bản nguyên, hỗn độn bản nguyên, thời không pháp tắc, bản cổ truyền thừa, tất cả lực lượng đều bị điều động đứng lên. Càng đáng sợ là, những này khác biệt lực lượng tại Diệp Lâm thể nội hoàn mỹ dung hợp, không có chút nào xung đột. Điều đó không có khả năng. To lớn ma thần rung động mà nhìn xem Diệp Lâm, ngươi làm sao có thể dung hợp như vậy nhiều loại pháp tắc? Đây vi phạm với tu luyện quy luật cơ bản. Quy luật là dùng đến đánh vỡ. Diệp Lâm lạnh nhạt nói ra, huống hồ, các ngươi những này lão cổ đồng biết cái gì tu luyện? Thái cực hỗn độn, khai thiên tích địa. Diệp Lâm thi triển ra dung hợp tất cả lực lượng trung cực thần thông. Một chiêu này tập hợp thái cực âm dương hòa hợp, hỗn độn bao dung vạn vật, thời không siêu việt tất cả, cùng bản cổ khai thiên uy lực. Uy lực mạnh mẽ, đã siêu việt đồng dạng đại đạo thánh nhân lý giải. To lớn ma thần tại một chiêu này trước mặt, vậy mà cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Không, loại lực lượng này làm sao có thể tồn tại? Ma thần liều mạng chống cự, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Diệp Lâm công kích thế như trẻ tre, trong nháy mắt đánh xuyên ma thần tất cả phòng ngự. A, chín cái ma đầu phát ra thống khổ kêu thảm, bị cưỡng ép tách ra đến. Với lại mỗi một cái đều bản thân bị trọng thương, không còn có trước đó phách lối khí diễm. Hiện tại còn cảm thấy ta không đáng chú ý sao? Diệp Lâm từ trên cao nhìn xuống nhìn đến chín cái ma đầu, vẫn là nói, các ngươi muốn một lần nữa đánh giá một cái ta thực lực. Chín cái ma đầu rung động mà nhìn xem Diệp Lâm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn lên năm sau nhẹ tu luyện giả, thực lực vậy mà khủng bố như thế. Một chiêu liền đánh bại bọn hắn chín cái hợp thể, loại thực lực này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Chúng ta bại. Dẫn đầu ma đầu không cam lòng nói ra, không nghĩ tới Hồng Hoang vậy mà xuất hiện mạnh như thế giả. Là chúng ta xem thường thời đại này. Biết liền tốt. Diệp Lâm bình tĩnh nói, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là lập tức chạy trở về hỗn độn chỗ sâu tiếp tục ngủ say, hoặc là triệt để hồn phi phách tán. Chúng ta lựa chọn cái thứ nhất. Chín cái ma đầu đội bằng nói, chúng ta cái này rời đi Hồng Hoang, tuyệt không còn làm phá hư. Sáng suốt lựa chọn. Diệp Lâm gật đầu nói, cút đi, về sau đừng lại để ta nhìn thấy các ngươi. Chín cái ma đầu như được đại xá, đội vàng trốn vào hư không, trốn về hỗn độn chỗ sâu. mà những cái kia lão bài thế lực nhìn đến một màn này đều trợn tròn mắt. Bọn hắn phí hết tâm tư mời đến Việt quân, lại bị Diệp Lâm một chiêu liền đánh bại. Loại kết quả này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Hiện tại đến phiên các ngươi. Diệp Lâm lạnh lùng nhìn về phía những cái kia lão bài thế lực, còn có lời gì muốn nói sao? Đối mặt Diệp Lâm ánh mắt, những cái kia trưởng môn đều dọa đến run lẩy bẩy. Ngay cả Hỗn Độn Cửu Ma đều không phải là đối thủ, bọn hắn những người này tính là gì? Diệp đạo hữu, chúng ta sai. Dẫn đầu trưởng môn vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta không nên chất vấn ngài quyền uy. Học viện đúng là chuyện tốt, là chúng ta quá ngoan cố. Về sau chúng ta nhất định toàn lực ủng hộ học viện phát triển. Những người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, biểu thị hối cải. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Diệp Lâm bình tĩnh nói, bất quá, có chút sai lầm là phải bỏ ra đại giới. Từ nay về sau, các ngươi những môn phái kia đệ tử nhất định phải đến học viện bồi dưỡng một năm. Học tập tân tu luyện lý niệm, cải biến cổ xưa tư tưởng. Nếu như biểu hiện tốt đẹp, có thể miễn ở truy cứu. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Là, chúng ta nhất định làm theo. Những cái kia trưởng môn liên tục gật đầu, sợ Diệp Lâm thay đổi chủ ý, kết quả này đối bọn hắn đến nói đã rất rộng rãi. Chí ít bảo vệ tính mạng cùng môn phái truyền thừa. Đi qua một trận chiến này, Diệp Lâm tại Hồng Hoang uy vọng đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Ngay cả Hỗn Độn Cửu Ma đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, loại thực lực này đã siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng. Từ nay về sau, không còn có người dám chất vấn hắn quyền uy. Mà tu luyện học viện địa vị cũng bởi vậy đạt được triệt để xác lập. Chương 942, Tân Kiêu Chiến, khách đến từ vực ngoại. Chương 942, Tân Kiêu Chiến, khách đến từ vực ngoại. Đủ loại phản đối âm thanh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là toàn diện ủng hộ và ủng hộ. Sư phó quá lợi hại. Dương Tiễn hưng phấn mà nói ra, ngay cả Hỗn Độn Cửu Ma đều không phải là đối thủ. Hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đều biết sư phó thực lực. Thực lực chỉ là thủ đoạn, không phải mục đích. Diệp Lâm bình tĩnh nói, chân chính trọng yếu là như thế nào dùng loại thực lực này để Hồng Hoang trở nên càng tốt hơn. Hiện tại lực cản đã thanh trừ, học viện có thể càng tốt hơn mà phát triển. Đánh bại Hỗn Độn Cửu Ma tin tức truyền khắp vạn giới, từng cái thế giới đều đối với Diệp Lâm thực lực cảm thấy rung động. Hỗn Độn Cửu Ma tại vạn giới bên trong đều là nổi danh cường giả, có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn, nói rõ Diệp Lâm thực lực đã đạt đến một cái tân tầng thứ. Không nghĩ tới Hồng Hoang vậy mà xuất hiện như thế nghịch thiên cường giả. Các giới cường giả đều tại nghị luận, Diệp Lâm thực lực chỉ sợ đã siêu việt đại đạo thánh nhân phạm chủ. Đúng vậy à, có thể một chiêu đánh bại 9 cái đại đạo thánh nhân hợp thể, loại thực lực này đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Xem ra vạn giới cách cục muốn một lần nữa tẩy bài. Tại loại rung động này bên trong, vạn giới tu luyện học viện uy vọng cũng đạt tới tân độ cao. Các giới đều tranh nhau điều động ưu tú nhất đệ tử đến đây học tập, sợ lạc hậu hơn người. Phân biện kiến thiết cũng tăng nhanh nhịp bước, rất nhiều nguyên bản do dự thế giới đều chủ động đưa ra xin. Diệp đạo hữu, hiện tại xin kiến thiết phân biện thế giới nhiều lắm. Tinh thần báo cáo nói, chúng ta giáo viên lực lượng có chút theo không kịp. Đúng là cái vấn đề. Diệp Lâm tự hỏi nói ra, xem ra cần bồi dưỡng càng nhiều đạo sư. Từ hiện hữu học viên ưu tú bên trong chọn lựa một chút, tiến hành chuyên môn đạo sư huấn luyện. Dạng này đã có thể giải quyết giáo viên không đủ vấn đề, cũng có thể để ưu tú học viên có càng tốt hơn phát triển bình đại. Thế là, học viện bắt đầu áp dụng đạo sư bồi dưỡng kế hoạch. Những cái kia tại từng cái phương diện biểu hiện ưu tú học viên đều có cơ hội trở thành trợ giáo hoặc là đạo sư. Loại này chế độ cực kỳ kích phát đám học viên tính tích cực. Mọi người đều hy vọng có thể trở thành đạo sư, tiếp tục lưu lại học viện phát triển. Hiện tại học viện quy mô đã rất lớn. Băng Tuyết Nữ Thần cảm thán nói, học viên vượt qua 10 bằng người, đạo sư cũng có mấy ngàn tên. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đây chỉ là bắt đầu. Diệp Lâm nhìn về nơi xa lấy phương xa, ta mục tiêu là để vạn giới mỗi một cái có thiên phú người đều có thể tiếp thụ lấy tốt nhất tu luyện giáo dục. Mặc dù cái mục tiêu này rất rộng lớn, nhưng ta tin tưởng nhất định có thể thực hiện. Ngay tại học viện đồng bộ phát triển thời điểm, một cái không tưởng được khách tới thăm đi tới Hồng Hoang. Xin hỏi nơi này là vạn giới tu luyện học viện sao? Người đến chơi là một cái người xuyên kỳ lạ trang phục tuổi trẻ nữ tử, khí chất ưu nhã, nhưng trên thân phát ra khí tức cũng rất lạ lẫm. Phải, xin hỏi ngài là? Tiếp đãi học viên lễ phép hỏi thăm. Ta đến từ hư vô giới, muốn bái phòng Diệp Lâm viện trưởng. Nữ tử tự giới thiệu mình, ta gọi hư vô, có rất trọng yếu sự tình muốn cùng hắn trao đổi. Hư vô giới, cái tên này để tiếp đãi học viên cảm thấy lạ lẫm. Tại vạn giới bên trong, chưa từng có nghe nói qua cái thế giới này. Xin chờ một chút, ta đi thông báo viện trưởng. Rất nhanh, Diệp Lâm liền tiếp kiến cái này thần bí khách tới thăm. Hư vô giới. Diệp Lâm cẩn thận quan sát lấy người đến chơi, cái thế giới này ta chưa từng có nghe nói qua. Có thể kỹ càng giới thiệu một chút không? Hư vô giới là một cái rất đặc thù thế giới. Hư vô giải thích nói, nó không thuộc về vạn giới hệ thống, mà là độc lập tồn tại. Chúng ta hư vô giới tu luyện ra rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, một mực trải qua ẩn cư sinh hoạt. Vậy tại sao hiện tại muốn chủ động tiếp xúc chúng ta? Diệp Lâm tò mò hỏi. Bởi vì gần nhất vạn giới phát sinh biến hóa, đưa tới chúng ta chú ý. Hư vô nghiêm túc nói ra, đặc biệt là ngài thành lập tu luyện học viện, để cho chúng ta thấy được tân khả năng. Chúng ta hư vô giới trưởng lão hội phái ta đến đây, hy vọng có thể cùng ngài thành lập liên hệ. Hư vô giới có cái gì chỗ đặc thù sao? Diệp Lâm dò hỏi, đáng ra các ngươi thận trọng như thế. Chúng ta hư vô giới nắm giữ lấy một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Hư vô thần bí nói, gọi là hư vô pháp tắc, có thể làm cho tu luyện giả siêu việt tất cả hạn chế, thậm chí có thể siêu việt đại đạo, đạt đến truyền thuyết bên trong cảnh giới chi cao. Siêu việt đại đạo. Thuyết pháp này để Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Hắn hiện tại thực lực mặc dù đã rất mạnh, nhưng đối với cao hơn cảnh giới vẫn là rất ngạc nhiên. Có thể nói rõ chi tiết nói hư vô pháp tắc sao? Diệp Lâm cảm thấy hứng thú hỏi. Hư vô pháp tắc hoạch tâm lý niệm là không có. Hư vô giải thích nói, cho rằng tất cả tồn tại đều là hư ảo, chỉ có hư vô mới là vĩnh hằng. Thông qua tu luyện hư vô pháp tắc, có thể dần dần thoát khỏi tất cả trói buộc, cuối cùng đạt đến tuyệt đối tự do cảnh giới. Nghe đứng lên rất có ý tứ. Diệp Lâm gật đầu nói, bất quá, loại này lý niệm cùng chúng ta hiện tại hệ thống tu luyện có rất lớn khác biệt. Xác thực như thế. Hư vô thừa nhận nói, hư vô pháp tắc truy cầu là siêu thoát, mà không phải lực lượng để thăng. Nhưng chính là bởi vì loại này khác biệt, mới có giao lưu giá trị. Chúng ta hy vọng có thể cùng học viện hợp tác, lẫn nhau học tập lẫn nhau tu luyện lý niệm. Diệp Lâm suy tư một chút, cảm thấy đề nghị này rất có giá trị. Hư vô pháp tắc đúng là một loại hoàn toàn mới đường hướng tu luyện, đáng giá nghiên cứu. Tốt, ta đồng ý hợp tác. Diệp Lâm quyết định nói, ngươi có thể ở trong học viện mở hư vô pháp tắc chương trình học. Đồng thời, chúng ta cũng biết điều động một chút ưu tú học viên tiến về hư vô giới học tập. Quá tốt rồi. Hư vô cao hứng nói ra, ta tin tưởng loại này hợp tác đối với song phương đều hữu ích chỗ. Đúng, trưởng lão chúng ta sẽ trả nắm ta mang đến một tin tức. Tin tức gì? Theo chúng ta quan sát, vạn giới bên ngoài vẫn tồn tại rộng lớn hơn không gian. Hư vô nghiêm túc nói ra, nơi đó có tầng thứ cao hơn văn minh cùng càng cường đại tồn tại. Với lại, bọn hắn tựa hồ đã chú ý tới vạn giới biến hóa. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có tiếp xúc. Tin tức này để Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Vạn giới bên ngoài còn có tầng thứ cao hơn văn minh. Đây đúng là một cái đáng giá chú ý vấn đề. Các người đối với mấy cái này cao tầng thứ văn minh hiểu rõ bao nhiêu? Diệp Lâm dò hỏi. Không hiểu nhiều, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện. Hư vô lắc đầu nói, chúng ta hư vô giới phương pháp tu luyện so sánh đặc thù, có đôi khi có thể cảm giác được một chút dị thường ba động. Gần nhất loại ba động này càng ngày càng tấp nập, nói rõ bên kia hoạt động đang gia tăng. Ta hiểu được. Diệp Lâm gật đầu nói, tin tức này rất trọng yếu, ta sẽ mật thiết chú ý. Nếu quả thật có cao tầng thứ văn minh muốn tiếp xúc vạn giới, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Hư vô tại học viện ở lại, bắt đầu chuẩn bị hư vô pháp tắc dạy học làm việc. Nàng đến cho học viện mang đến tân sức sống. Hư vô pháp tắc loại này hoàn toàn mới tu luyện lý niệm, để rất nhiều học viên đều cảm thấy mới mẻ. Lão sư, hư vô pháp tắc cùng chúng ta trước đó học pháp tắc khác nhau ở chỗ nào? Chương 943, Cao Duy Văn Minh uy hiếp chương 943, Cao Duy Văn Minh uy hiếp một người học viên tò mò hỏi thăm. Lớn nhất khác nhau ở chỗ truy cầu mục tiêu khác biệt. Hư vô kiên nhẫn giải thích, đồng dạng pháp tắc truy cầu là lực lượng cùng năng lực để thăng, mà hư vô pháp tắc truy cầu là tinh thần cùng ý thức siêu thoát. Thông qua hư vô pháp tắc tu luyện, các ngươi có thể càng tốt hơn lý giải tồn tại bản chất. Thì ra là thế. Đám học viên cái hiểu cái không gật đầu, cái kia hư vô pháp tắc có cái gì thực tế tác dụng sao? Đương nhiên là có. Hư vô mỉm cười nói, hư vô pháp tắc có thể cho các ngươi thoát khỏi nội tâm trói buộc, đạt đến chân chính tự do. Với lại, tại đối mặt cường địch thì hư vô pháp tắc có thể cho các ngươi bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, thậm chí có thể thông qua hư vô trạng thái tránh đi một chút lúc đầu vô pháp tránh đi công kích. Loại này mới mẹ phương pháp tu luyện rất nhanh liền hấp dẫn số lớn học viên. Mọi người đều muốn nếm thử một cái loại này hoàn toàn khác biệt tu luyện trải nghiệm. Mà Diệp Lâm cũng tại trong âm thầm học tập hư vô pháp tắc. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng sức hiểu biết, rất nhanh liền nắm giữ hư vô pháp tắc cơ sở. Đúng là một loại rất đặc thù pháp tắc. Diệp Lâm cảm thán nói, loại này siêu thoát lý niệm đối với ta tu luyện cũng có rất lớn dẫn dắt. Nếu như có thể đem hư vô pháp tắc cùng cái khác pháp tắc dung hợp, nói không chừng có thể sáng tạo ra càng mạnh phương pháp tu luyện. Ngay tại Diệp Lâm chuyên chú vào nghiên cứu hư vô pháp tắc thời điểm, hư vô nâng lên những cái kia cao tầng thứ văn minh quả nhiên xuất hiện. Một ngày, vạn giới bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện to lớn vết nứt. Từ vết nứt bên trong bay ra mấy chiếc to lớn phi thuyền, tạo hình hoàn toàn khác với vạn giới bất kỳ văn minh. Những chiếc phi thuyền này lơ lửng tại vạn giới trên không, tản ra cường đại uy áp. Vạn giới đám sinh linh, chúng ta là đến từ Cao Duy Văn Minh Liên Minh sứ giả. Một cái uy nghiêm âm thanh từ trong phi thuyền truyền ra, chúng ta phát hiện vạn giới gần nhất xuất hiện một chút thú vị biến hóa. Đặc biệt là một cái tên là Diệp Lâm tồn tại, đưa tới chúng ta chú ý. Hiện tại, chúng ta yêu cầu Diệp Lâm lập tức đến đây bái kiến chúng ta đại biểu. Như có cự tuyệt, tự gánh lấy hậu quả. Đột nhiên xuất hiện này yêu cầu làm cho cả vạn giới đều lâm vào khẩn trương. Cao Duy Văn Minh Liên Minh, nghe đứng lên cũng không phải là dễ trêu tồn tại. Với lại bọn hắn ngữ khí cứng rắn như thế, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Các giới cường giả đều tại quan sát, chờ đợi Diệp Lâm phản ứng. Diệp Lâm chậm rãi lên không, đối mặt với những cái kia to lớn phi thuyền. Ta chính là Diệp Lâm. Hắn bình tĩnh nói, có chuyện gì nói thẳng đi, không cần loại này uy hiếp ngữ khí. Hừ. Quả nhiên như truyền thuyết bên trong đồng dạng cuồng vọng. Trong phi thuyền truyền ra tiếng cười lạnh, cũng tốt, dạng này càng có tính khiêu chiến. Diệp Lâm, chúng ta nghe nói ngươi tại vạn giới bên trong tự lập làm vương, thành lập cái gì tu luyện học viện, còn đánh bại không ít cường giả, thực lực quả thật không tệ. Nhưng là tại chúng ta Cao Duy Văn Minh trước mặt, ngươi bất quá là một cái hơi mạnh mẽ một điểm sâu kiến mà thôi. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với chúng ta, trở thành chúng ta tại vạn giới người đại diện. Nếu không, chúng ta liền để ngươi kiến thức một cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng chênh lệch. Đối mặt lớn lối như thế uy hiếp, Diệp Lâm vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Cao Duy Văn Minh, hắn lạnh nhạt nói ra, nghe đứng lên rất lợi hại bộ dáng. Bất quá, muốn cho ta thần phục, còn cần xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Đã các ngươi như vậy có tự tin, vậy liền xuống tới thử một chút ta, để ta kiến thức một cái gọi là Cao Duy Văn Minh thực lực. Diệp Lâm đáp lại để trong phi thuyền tồn tại lâm vào phẫn nộ. Cuồng vọng sâu kiến, dám khiêu chiến Cao Duy Văn Minh uy nghiêm. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một cái thứ nguyên nghiền ép khủng bố. To lớn phi thuyền bắt đầu biến hình, tổ hợp thành một cái to lớn hơn hình thái chiến đấu. Từ trong phi thuyền đi ra ba cái thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra siêu việt đại đạo thánh nhân khí tức. Chúng ta là Cao Duy Văn Minh Liên Minh thứ 7 chấp hành đoàn. Dẫn đầu tồn tại ngạo mạn nói, chuyên môn phụ trách xử lý đê duy thế giới người phản kháng. Diệp Lâm, đây là ngươi cuối cùng cơ hội, vì xuống đất thần phục, chúng ta có thể cho ngươi một cái thể diện tiểu chết. Nếu không, chúng ta sẽ để cho ngươi trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Ba cái Cao Duy tồn tại khí tức sát thực rất mạnh, so hỗn độn cửu ma còn kinh khủng hơn. Với lại trên người bọn họ phát ra năng lượng hình thái cũng hoàn toàn khác biệt, tựa hồ đến từ cao hơn thứ nguyên. Vạn giới từng cái cường giả đều cảm nhận được to lớn áp lực. Loại áp lực này không chỉ là trên lực lượng, càng là thứ nguyên cấp độ nghiền ép. Tựa như là ba chiều sinh vật đối mặt bốn chiều sinh vật đồng dạng, tồn tại căn bản tính chênh lệch. Sát thực so với bình thường cường giả lợi hại một chút. Diệp Lâm cẩn thận cảm thụ được đối phương khí tức, bất quá, muốn để ta thần phục, còn xa xa không đủ. Để ta đến dạy dỗ ngươi nhóm cái gì gọi là thực lực. Nói đến, Diệp Lâm bắt đầu phóng thích mình chân thật khí tức. Khủng bố uy áp từ trên người hắn bạo phát, vậy mà vượt trên ba cái Cao Duy tồn tại. Điều đó không có khả năng. Ba cái Cao Duy tồn tại rung động mà nhìn xem Diệp Lâm, ngươi chỉ là đê duy sinh vật, làm sao có thể nắm giữ cường đại như thế khí tức? Thứ nguyên cao thấp không có nghĩa là thực lực mạnh yếu. Diệp Lâm bình tĩnh nói, với lại, ai nói ta là đê duy sinh vật? Nói đến, Diệp Lâm thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn tồn tại hình thái bắt đầu siêu việt không gian 3 chiều, tiến nhập cao hơn thứ nguyên cấp độ. Đây là hư vô pháp tắc mang đến cho hắn năng lực mới. Thông qua hư vô pháp tắc tu luyện, hắn có thể tạm thời siêu việt thứ nguyên hạn chế. Cao duy hình chiếu. Ba cái Cao Duy tồn tại triệt để rung động, ngươi lại có thể tiến hành thứ nguyên thăng cấp. Cái này sao có thể? Đê duy sinh vật không có khả năng nắm giữ loại năng lực này. Không có cái gì không có khả năng. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, con đường tu luyện vốn là không ngừng siêu việt tự thân cực hạn quá trình. Thứ nguyên hàng rào đối với ta mà nói, bất quá là một loại khác cần đột phá gông cùng xiển xích thôi. Theo Diệp Lâm tiếng nói vừa ra, hắn thân hình triệt để ổn định tại Cao Duy trạng thái. Lúc này hắn đã không còn là đơn giản 3 triệu tồn tại, mà là chân chính vượt qua thứ nguyên giới hạn siêu duy trì sinh hoạt mệnh thể. Ba cái Cao Duy văn minh người chấp hành hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đê duy sinh vật muốn tiến hành thứ nguyên thăng cấp, cần đi qua cực kỳ phức tạp khoa kỹ cải tạo cùng năng lượng rót vào, cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện liền có thể đạt thành. Nhưng mà trước mắt Diệp Lâm lại dùng sự thực hung hăng đánh bọn hắn mặt. Cho dù ngươi có thể tạm thời tiến vào Cao Duy trạng thái, nhưng cuối cùng chỉ là hình chiếu mà thôi. Dẫn đầu người chấp hành cố tự chấn định nói, chúng ta là chân chính Cao Duy nguyên sinh sinh mệnh, tại thứ nguyên điều khiển phương diện viễn siêu ngươi loại này lâm thời thăng duy tồn tại. Cao Duy dập tắt chung sáng. Ba người đồng thời xuất thủ, từ khác nhau góc độ bắn ra ba đạo quỷ dị tia sáng. Những này tia sáng tại Cao Duy không gian bên trong bảy biện ra phức tạp bao nhiêu hình thái, ẩn chứa có thể trực tiếp xóa đi đê duy tồn tại uy lực kinh khủng. Đối mặt như thế công kích, Diệp Lâm lại có vẻ vô cùng thong dong. Hư vô phát tắc, vạn vật quy vô. Chương 944, thi triển hư vô phát tắc, vòng bảo hộ xuất hiện. Chương 944, thi triển hư vô phát tắc, vòng bảo hộ xuất hiện. Diệp Lâm thi triển mới vừa nắm giữ hư vô phát tắc, toàn thân trong nháy mắt bị một tầng trong suốt hộ cháo bọc lấy. Khi dập tắt chùm sáng tiếp xúc đến tầng này hộ cháo thì, vậy mà như là đánh tới hư vô đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gì? Ba cái người chấp hành trợn mắt hốt hoồm, dập tắt chùm sáng vậy mà đối với ngươi vô hiệu. Hư vô tức là không tồn tại, không tồn tại đồ vật tự nhiên vô pháp bị công kích. Diệp Lâm bình tĩnh giải thích nói, đây chính là hư vô pháp tắc chỗ ảo diệu. Hiện tại, giờ đến phiên ta phản kích. Thái cực hỗn độn, sáng thế thần thông. Diệp Lâm đem thái cực bản nguyên, hỗn độn bản nguyên, hư vô pháp tắc cùng bản cổ truyền thừa hoàn mỹ dung hợp, đã sáng tạo ra một loại trước đó chưa từng có siêu cấp thần thông. Một chiêu này đã có thái cực âm dương hòa hợp, lại có hỗn độn bao dung bản vật, càng dung nhập hư vô siêu thoát lý niệm cùng bản cổ khai thiên sáng thế uy lực. Bốn loại hoàn toàn khác biệt lực lượng tại Diệp Lâm không chế truyền đạt đến hoàn mỹ thống nhất. Bộ phát ra uy năng đã siêu việt đồng dạng trên ý nghĩa công kích, càng giống là đối với hiện thực quy tắc một lần nữa định nghĩa. Không tốt, mau rút lui. Ba cái người chấp hành cảm nhận được chí mạng uy hiếp, đội vàng muốn thoát đi, nhưng mà đã quá muộn. Diệp Lâm công kích trong nháy mắt hàng lâm, cả vùng không gian đều bị một lần nữa sửa. Tại loại này sửa trước mặt, ba cái gọi là Cao Duy tồn tại liền như là trang giấy giống nhau yếu đất. A, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, ba cái người chấp hành thân hình bắt đầu vặn mèo biến hình, cuối cùng triệt để tiêu tán ở trong hư vô. Ngay cả bọn hắn cự hình phi thuyền cũng ở trước mặt loại sức mạnh này giải thể, biến thành cơ bản nhất hạng. Toàn bộ quá trình không đến một hơi thời gian, ba cái danh xưng đến từ Cao Duy văn minh cường giả cứ như vậy tan thành mây khói. Vạn giới tất cả cường giả đều nhìn ngây người. Vừa rồi ba cái kia Cao Duy tồn tại uy áp là khủng bố như thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được tuyệt vọng. Mà ở Diệp Lâm trước mặt, bọn hắn vậy mà không chịu được như thế một kích. Diệp đạo hữu thực lực lại tăng lên. Lao tử rung động nói, vừa rồi một chiêu kia uy lực đã siêu việt chúng ta đối với lực lượng lý giải. Đúng vậy à, có thể trong nháy mắt xóa đi ba cái Cao Duy tồn tại, loại năng lực này quả thực là thần tích. Thông Thiên giáo chủ cũng cảm thán nói, với lại Diệp đạo hữu còn nắm giữ thứ nguyên thăng cấp năng lực, ý vị này hắn đã triệt để siêu việt chúng ta cấp độ này. Cái khác các giới cường giả cũng đều nghị luận ầm ĩ, đối với Diệp Lâm thực lực biểu thị từ đáy lòng kính nể. Bất quá Diệp Lâm bản thân nhưng không có mảy may đắc ý thần sắc. Hắn chậm rãi hạ xuống, một lần nữa trở lại ba chiều trạng thái. Đây chỉ là Cao Duy Văn Minh Liên Minh một tiểu đội mà thôi. Diệp Lâm trầm tư nói, từ bọn hắn lời nói bên trong có thể nghe ra, liên minh thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Với lại bọn hắn nâng lên thứ 7 chấp hành đoàn, nói rõ chí ít còn có 6 cái càng mạnh chấp hành đoàn. Xem ra chúng ta cần làm tốt nên đón càng lớn khiêu chiến chuẩn bị. Hư Vô đi đến Diệp Lâm bên người, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Diệp viện trưởng, ngài đối với hư vô pháp tắc nắm giữ tốc độ quá kinh người. Hư vô từ đáy lòng mà tán thán nói, chúng ta hư vô giới trưởng lão tu luyện vài vạn năm mới đạt tới loại trình độ này, ngài vậy mà chỉ dùng mấy ngày thời gian. Với lại ngài còn có thể đem hư vô pháp tắc cùng với những cái khác pháp tắc hoàn mỹ dung hợp, loại năng lực này ngay cả chúng ta trưởng lão hội đều không thể làm đến. Pháp tắc giữa vốn là tương thông, mấu chốt ở chỗ tìm tới chính xác dung hợp phương thức. Diệp Lâm Kiêm Tốn nói ra, hư vô pháp tắc xác thực cho ta rất lớn dẫn dắt, để ta đối với tu luyện có tân lý giải. Đúng, các ngươi hư vô giới còn có cái gì liên quan tới cao duy văn minh tình báo sao? Có một ít, nhưng không phải rất kỹ càng. Hư vô hồi ức nói, theo chúng ta quan sát, cao duy văn minh liên minh là một cái khổng lồ tổ chức, khống chế nhiều cái thứ nguyên không gian. Bọn hắn trình độ khoa học kỹ thuật cực cao, với lại nắm giữ đại lượng cường giả. Vừa rồi ba cái kia người chấp hành tại trong liên minh chỉ có thể coi là trung đẳng thực lực. Chân chính cao tầng cường giả, thực lực khả năng mạnh hơn bọn họ ra mấy lần không ngừng. Với lại liên minh tựa hồ có chinh phục đê duy thế giới thói quen, vạn giới cũng không phải bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Những tin tức này để Diệp Lâm Lâm vào trầm tư. Xem ra cao duy văn minh liên minh đúng là một cái cường đại địch nhân, không thể phớt lờ. Đã như vậy, chúng ta liền cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Diệp Lâm quyết định nói, đầu tiên muốn tăng lên vạn giới chỉnh thể thực lực trình độ. Học viện dạy học muốn càng thêm gấp gáp, bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Đồng thời, ta cũng muốn tiếp tục để thăng mình thực lực, nghiên cứu càng mạnh phương pháp tu luyện. Còn có một chút rất trọng yếu, chúng ta cần liên hợp vạn giới tất cả cường giả, hình thành thống nhất phòng ngự hệ thống. Đối mặt cao duy văn minh dạng này địch nhân, đơn đả độc đấu là không có phần thắng. Thế là, Diệp Lâm bắt đầu một vòng mới công tác chuẩn bị. Đầu tiên, hắn triệu tập vạn giới các đại cường giả, tổ chức một lần xưa nay chưa từng có liên minh đại hội. Các vị đạo hữu, vừa rồi mọi người đều thấy được cao duy văn minh uy hiếp. Diệp Lâm tại đại hội bên trên trịnh trọng nói, loại địch nhân này xa so với chúng ta dĩ vãng gặp phải bất kể đối thủ nào đều cường đại hơn. Nếu như chúng ta vẫn là từng người tự chiến, tất nhiên vô pháp chống cự bọn hắn xâm lấn. Bởi vậy, ta đề nghị thành lập vạn giới liên minh, thống nhất điều phối tài nguyên, cộng đồng đối kháng cao duy văn minh. Đề nghị này đạt được tất cả cường giả nhất trí đồng ý, tại như thế đại uy hiếp trước mặt, bất kỳ thiên kiến bè phái đều lộ ra không có ý nghĩa. Diệp đạo hữu, chúng ta Long Thần giới nguyện ý toàn lực ủng hộ liên minh. Long Hoàng dẫn đầu tỏ thái độ, Long Thần giới tất cả tài nguyên đều có thể điều động. Phượng Hoàng giới cũng là như thế. Phượng Hoàng cũng lập tức theo vào, chúng ta nguyện ý cống hiến tất cả lực lượng. Cái khác các giới cường giả cũng nhao nhao biểu thị ủng hộ, vạn giới liên minh rất nhanh liền chính thức thành lập. Diệp Lâm bị nhất trí đề cử vì liên minh minh chủ, phụ trách chủ tính trung toàn cục. Đã mọi người tín nhiệm ta liền không từ chối. Diệp Lâm tiếp nhận trọng trách này, liên minh thành lập về sau, chúng ta muốn làm chuyện thứ nhất đó là tích hợp tài nguyên. Các giới ưu tú phương pháp tu luyện muốn vô tư chia sẻ, gia tốc đổi dưỡng tân cường giả. Đồng thời, chúng ta muốn thành lập thống nhất mạng lưới tình báo, tùy thời giám sát cao duy văn minh động tĩnh. Còn muốn nghiên cứu phát minh tân vũ khí cùng thiết kế phòng ngự, vì khả năng đến đại chiến làm chuẩn bị. Tại Diệp Lâm lãnh đạo dưới, vạn giới liên minh bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu làm việc. Đủ loại tài nguyên bị thống nhất điều phối, tu luyện tri thức đạt được chưa từng có truyền bá. Vạn giới tu luyện học viện cũng tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, tất cả chương trình học đều điều chỉnh làm nhanh chóng để thăng thực lực hình thức. Diệp Lâm bản thân càng là hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu tân phương pháp tu luyện, hy vọng có thể tại lần sau đối chiến bên trong nắm giữ càng mạnh thực lực. Hư vô pháp tắc xác thực rất có tiềm lực. Diệp Lâm tại tu luyện thất bên trong càng nộ, nếu như có thể đem hư vô pháp tắc thôi diễn đến cực hạn, nói không chừng có thể sáng tạo ra siêu việt tất cả trung cực thần thông. Chương 945, đề cao sự đổi mới, cao tầng thứ lý luận. Chương 945, đề cao sự đổi mới, cao tầng thứ lý luận. Tại hư vô chỉ đạo dưới, Diệp Lâm bắt đầu thâm nhập nghiên cứu hư vô pháp tắc cao thâm lý luận. Hư vô giới truyền thừa vài vạn năm kinh nghiệm tu luyện, vì Diệp Lâm cung cấp quý giá tham khảo. Mà Diệp Lâm cường đại sức hiểu biết cùng sáng tạo cái mới năng lực, cũng làm cho hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ những này thâm ảo lý luận. Nguyên lai hư vô pháp tắc trung cực áo nghĩa là tuyệt đối siêu thoát. Diệp Lâm dần dần hiểu hư vô pháp tắc hạch tâm, siêu thoát tất cả tồn tại hình thức, siêu thoát tất cả quy tắc hạn chế, thậm chí siêu thoát thứ nguyên bản thân. Nếu như có thể đạt đến loại cảnh giới này, liền có thể lấy không có thắng có, lấy hư thắng thực. Bất kỳ công kích tại tuyệt đối hư vô trước mặt đều sẽ mất đi ý nghĩa. Loại này lý niệm cho Diệp Lâm to lớn dẫn dắt. Hắn bắt đầu nếm thử đem loại này tuyệt đối siêu thoát lý niệm dung nhập vào mình hệ thống tu luyện bên trong. Thái cực pháp tác đại biểu cân bằng, hỗn độn bản nguyên đại biểu bao dung, thời không pháp tác đại biểu siêu biệt, bản cổ truyền thừa đại biểu sáng tạo, mà hư vô pháp tác đại biểu siêu thoát. Năm loại khác biệt hệ thống sức mạnh nếu như có thể hoàn mỹ dung hợp, tất nhiên có thể sáng tạo ra trước đó chưa từng có lực lượng cường đại. Năm pháp quý nhất, siêu duy thần thông. Trải qua hơn ngày dốc lòng nghiên cứu, Diệp Lâm rốt cuộc đã sáng tạo ra hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Bộ này hệ thống đem 5 loại pháp tắc tinh túy kết hợp hoàn mỹ, tạo thành một loại siêu việt thứ nguyên hạn chế trung cực lực lượng. Khi Diệp Lâm lần đầu thi triển loại lực lượng này thì toàn bộ tu luyện thất đều bị sửa hiện thực quy tắc. Không gian ở trước mặt hắn đã mất đi ý nghĩa, thời gian ở trước mặt hắn đình chỉ lưu động, liền ngay cả thứ nguyên hàng rào cũng biến thành như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Thành công. Diệp Lâm thỏa mãn cảm thụ được loại này hoàn toàn mới lực lượng, hiện tại ta đã có chân chính đối kháng cao duy văn minh thực lực. Ngay tại Diệp Lâm hoàn thành mới xây luyện thể hệ nghiên cứu phát minh thì vạn giới bầu trời bên trong xuất hiện lần nữa dị tượng. Lần này xuất hiện không phải phi thuyền, mà là một cái to lớn hư không môn hộ. Từ môn hộ bên trong đi ra một thân ảnh, khí tức so trước đó ba cái người chấp hành cường đại mấy lần không ngừng. Có ý tứ, lại có đê duy sinh vật dám giết chết chúng ta chấp hành đoàn. Người tới là một cái người xuyên hoa lệ chiến giáp trung niên nam tử, thần sắc ngạo mạn, ta là cao duy văn minh liên minh thứ 3 chấp hành đoàn trưởng, sở chắc. Chuyên đến đây vì chết đi đồng bào báo thù. Sở Trạch khí tức cực kỳ khủng bố, đã đạt đến siêu việt đại đạo thánh nhân mấy cái tầng thứ cảnh giới. Với lại trên người hắn phát ra thứ nguyên ba động càng thêm mãnh liệt, hiển nhiên tại cao duy điều khiển phương diện có càng sâu tạo nghệ. Vạn giới các cường giả đều cảm nhận được to lớn áp lực. Cái này Sở Trạch thực lực, so trước đó ba cái kia người chấp hành mạnh đến mức không phải một chút điểm. Diệp Lâm, ta biết ngươi chính là giết chết ta bộ hạ hung thủ. Sở Trạch từ trên cao nhìn xuống nhìn đến Diệp Lâm, không thể không thừa nhận, ngươi thực lực xác thực vượt ra khỏi chúng ta đón trước. Có thể tại đê duy trạng thái dưới đánh bại cao duy tồn tại, loại năng lực này cho dù tại trong liên minh cũng rất hiếm thấy. Nhưng là, mặt ngươi đối với hiện tại là ta. Ta cũng không phải ba cái kia thái điểu có thể so sánh. Có đúng không? Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, vậy liền để ta kiến thức một cái ngươi bản sự a. Cuồng vọng. Sở Trạch cả giận nói, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành vào ngươi. Cao duy nghiền ép, thứ nguyên báo tác. Sở Trạch vừa ra tay đó là sát chiêu. Chỉ thấy hắn vất tay, cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt và mèo. Vô số cái khác biệt thứ nguyên không gian mảnh vỡ tại hắn điều khiển bên dưới tạo thành khủng bố bao tác, hướng Diệp Lâm của tới. Loại công kích này uy lực cực kỳ khủng bố, mỗi một phiến không gian mảnh vỡ đều ẩn chứa đủ để xé rách đại đạo thánh nhân lực lượng. Với lại những mảnh vỡ này đến từ khác biệt thứ nguyên, công kích uy tích cực kỳ quỷ dị, cơ hồ vô pháp dự đoán cùng phòng ngự. Đối mặt như thế công kích, vạn giới các cường giả đều vì Diệp Lâm lau một vệt mồ hôi. Nhưng Diệp Lâm lại như cũ ung dung không đội. Nam pháp duy nhất, tuyệt đối siêu thoát. Diệp Lâm thi triển ra mới vừa hoàn thành trung cực thần thông. Năm loại pháp tắc lực lượng ở trong cơ thể hắn hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một loại siêu việt tất cả siêu duy lực lượng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Sở Trạch thứ nguyên báo táp liền như là gió nhẹ đồng dạng vô hại. Vô số không gian mảnh vỡ tại tiếp xúc đến Diệp Lâm phòng hộ thì toàn bộ bị phân giải là nhất cơ bản hạt năng lượng. Cái gì? Sở Trạch rung động mà nhìn xem một màn này, ngươi lại có thể phân giải thứ nguyên công kích? Điều đó không có khả năng. Liền xem như liên minh chúng ta cao tầng cũng làm không được điểm này. Không có cái gì không có khả năng. Diệp Lâm bình tĩnh nói, khi lực lượng đạt đến trình độ nhất định thì thứ nguyên cũng chỉ là có thể siêu việt chướng ngại mà thôi. Hiện tại giờ đến phiên ta công kích. Siêu duy thần quyền, tái tạo hiện thực. Diệp Lâm đấm ra một quyền này ẩn chứa không chỉ là lực lượng, càng là đối với hiện thực quy tắc một lần nữa định nghĩa. Tại một quyền này trước mặt, không gian, thời gian, thứ nguyên, nhân quả chờ tất cả khái niệm đều đã mất đi nguyên bản ý nghĩa. Sở Trạch liều mạng chống cự, nhưng lại phát hiện mình tất cả thủ đoạn tại loại công kích này trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. Không, điều đó không có khả năng. Ta là cao duy nguyên sinh sinh mệnh, làm sao có thể thua với đê duy sinh vật? Sở Trạch phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng lại vô pháp cải biến bại vòng kết cục. Tại Diệp Lâm công kích đến, hắn thân thể bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hư vô. Ngay cả hắn mở ra hư không môn hộ cũng ở trước mặt loại sức mạnh này quan bế, triệt để đoạn tuyệt cao duy văn minh xâm lấn thông đạo. Lại thắng. Vạn giới các cường giả bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Diệp Lâm lại một lần nữa dùng thực lực đã chứng minh mình cường đại, ngay cả cao duy văn minh tinh anh cường giả đều không phải là hắn đối thủ. Diệp Minh chủ uy vũ. Có Diệp Minh chủ tại, bất cứ địch nhân nào đều không đủ gây cho sợ hãi. Đủ loại ca ngợi không ngừng bên tai. Nhưng Diệp Lâm bản thân nhưng không có mảy may thư giãn. Hắn biết, đây chỉ là cao duy văn minh liên minh thăm dò mà thôi. Chân chính đại chiến còn tại đằng sau. Mọi người không cần phất lở. Diệp Lâm nói với mọi người nói, Sở Trạch mặc dù so trước đó ba cái kia cường giả lợi hại, nhưng tại trong liên minh tối đa cũng đó là trung tầng cán bộ trình độ. Bọn hắn chân chính cao tầng cường giả còn không có xuất động. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cường phòng bị, để thăng thực lực. Chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể tại chính thức đại chiến bên trong đạt được thắng lợi. Thế là, vạn giới liên minh chuẩn bị chiến đấu làm việc tiếp tục tiến hành. Tại Diệp Lâm dẫn đầu dưới, các giới thực lực đều có rõ rệt để thăng. Đặc biệt là vạn giới tu luyện học viện bồi dưỡng được một đời mới cường giả, bọn hắn dung hợp nhiều loại hệ thống tu luyện, thực lực viễn siêu truyền thống cùng giai tu luyện giả. Diệp Lâm cũng không có đình chỉ mình tu luyện. Hắn bắt đầu nghiên cứu càng cao thâm hơn lý luận, hy vọng có thể sáng tạo ra siêu việt hiện hữu hệ thống phương pháp tu luyện. Hư vô pháp tắc đã bị ta dung hợp đến không sai biệt lắm. Diệp Lâm tự hỏi bước kế tiếp phương hướng phát triển, có lẽ hẳn là nghiên cứu một chút cái khác càng thêm thần bí lực lượng. Ví dụ như nói, truyền thuyết bên trong vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc chờ chút. Chương 946, lại đến một bậc thang, di tích vị trí chương 946, lại đến một bậc thang, di tích vị trí nếu như có thể nắm giữ những này trùng cực pháp tắc, ta thực lực còn có thể lại đến một bậc thang. Ngay tại Diệp Lâm dốc lòng tu luyện thời điểm, hư vô mang đến một cái trọng yếu tin tức. Diệp viện trưởng, chúng ta hư vô giới trưởng lão hội truyền đến tin tức. Hư vô vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn hắn tại hư vô chỗ sâu phát hiện một chút cổ lao di tích. Những này di tích bên trong ghi chép thời viễn cổ kỳ một số bí mật, trong đó liền bao quát đối kháng cao duy văn minh phương pháp. A, Diệp Lâm hứng thú, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Theo trưởng lão hội nghiên cứu, thời viễn cổ kỳ đã từng có một cái cường đại văn minh, bọn hắn cũng từng chịu đựng cao duy văn minh xâm lấn. Hư vô giải thích nói, nhưng là bọn hắn thành công mà đánh lui người xâm nhập, đồng thời lưu lại kỹ càng đối chiến ghi chép. Trong đó ghi chép một loại gọi là trung cực phong ấn kỹ thuật, có thể mãi mãi mà phong tỏa cao duy thông đạo. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, liền có thể triệt để ngăn cản cao duy văn minh xâm lấn. Tin tức này để Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Nếu quả thật có dạng này kỹ thuật, cái kia đúng là giải quyết cao duy văn minh uy hiếp căn bản biện pháp. Di tích ở nơi nào? Ta muốn tự mình đi xem một chút. Diệp Lâm quyết định nói, loại này trọng yếu kỹ thuật không cho sơ thất. Di tích nằm ở hư vô giới chỗ sâu nhất, nơi đó hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hư vô lo âu nói ra, liền xem như chúng ta hư vô giới trưởng lão cũng không dám thâm nhập. Với lại di tích bên trong còn có cổ lão thủ hộ cơ chế, tùy tiện tiến vào có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không sao. Diệp Lâm tự tin nói, lấy ta hiện tại thực lực, hẳn là có thể đủ ứng đối phần lớn nguy hiểm. Thú hổ, trọng yếu như vậy kỹ thuật nhất định phải nhanh nắm giữ. Vạn nhất Cao Duy Văn Minh lần nữa đột kích, chúng ta cũng có càng tốt hơn thủ đoạn ứng đối. Thế là, Diệp Lâm quyết định tiến về hư vô giới thăm dò di tích cổ xưa. Trước khi đi, hắn đem vạn giới liên minh sự vụ giao cho Đông Vương công đám người phụ trách. Ta không tại đây đoạn thời gian, liên minh phòng ngự liền xin nhờ mọi người. Diệp Lâm nói với mọi người nói, nếu có tình huống khẩn cấp, có thể thông qua truyền âm phủ liên hệ ta. Diệp Minh chủ yên tâm đi thôi. Đông Vương công đám người nhao nhao tỏ thái độ, chúng ta sẽ xem trọng vạn giới. Thế là, Diệp Lâm tại hư vô dẫn đầu dưới, đi đến thần bí hư vô giới. Hư vô giới là một cái phi thường đặc thù thế giới, nơi này tất cả đều đứng tại nửa hư nửa thực trạng thái. Núi non sông ngòi lúc gần lúc hiện, bầu trời cũng bày biện ra quỷ dị màu xám. Hư vô giới hoàn cảnh sát thực rất đặc thù. Diệp Lâm quan sát đến bốn phía, loại này nửa hư nửa thực trạng thái, đối với hư vô pháp tắc tu luyện rất có ích lợi. Phải, chính là bởi vì loại này đặc thù hoàn cảnh, chúng ta hư vô giới mới có thể phát triển ra đặc biệt hệ thống tu luyện. Hư vô giải thích nói, bất quá càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh liền càng nguy hiểm. Đến di tích chỗ khu vực, liền ngay cả hiện thực khái niệm đều trở nên mơ hồ không rõ. Hơi không cẩn thận, liền có thể mê thất ở trong hư vô, vĩnh viễn không cách nào trở về. Hai người một đường thâm nhập, hoàn cảnh sát thực trở nên càng ngày càng kỳ dị. Về sau, thậm chí ngay cả phương hướng cảm giác đều đã mất đi ý nghĩa. Nhanh đến. Hư vô chỉ về đằng trước nói ra, nơi đó đó là di tích cửa vào. Diệp Lâm thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một tòa cổ xưa cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp phù văn, tản ra cổ lão mà thần bí khí tức. Những phù văn này rất đặc thù. Diệp Lâm cẩn thận quan sát lấy, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cao thâm pháp tắc áo nghĩa. Bất quá cũng có một chút ta xem không hiểu bộ phận, hẳn là dính đến ta còn chưa tiếp xúc lực lượng lĩnh vực. Đây chính là văn minh viễn cổ trí tuệ kết tinh. Hư vô cảm thán nói, mặc dù chúng ta nghiên cứu thật lâu, nhưng cũng chỉ có thể lý giải trong đó một phần nhỏ. Phần lớn hạch tâm nội dung đến nay vẫn là bí ẩn. Diệp Lâm thử nghiệm đẩy ra cửa đá, lại phát hiện trên cửa có cường đại phong ấn. Loại này phong ấn lực lượng cực kỳ cổ lão, nhưng lại dị thường kiên cố. Xem ra cần đặc thù phương pháp mới có thể mở ra. Diệp Lâm tự hỏi, để ta thử một chút dùng khác biệt pháp tắc lực lượng đến phá giải. Hắn đầu tiên là nếm thử dùng thái cực pháp tắc, sau đó là hỗn độn bản nguyên, tiếp theo là hư vô pháp tắc, nhưng đều không có hiệu quả. Thẳng đến hắn thi triển ra năm pháp quy nhất siêu duy lực lượng thì cửa đá mới rốt cục có phản ứng. Trên cửa phù văn bắt đầu phát sáng, phát ra trầm thấp cộng minh âm thanh. Thành công. Hư vô hưng phấn mà nói ra, cửa mở bắt đầu rung lỏng. Theo một trận tiếng nổ, cổ lao cửa đá chậm rãi mở ra. Phía sau cửa là một đầu tĩnh mịch thông đạo, không nhìn thấy cuối cùng. Chúng ta đi vào đi. Diệp Lâm dẫn đầu bước vào thông đạo. Thông đạo bên trong hoàn cảnh càng quỷ dị hơn, trên vách tường hiện đầy phát sáng phù văn. Những phù văn này ghi chép văn minh viễn cổ lịch sử cùng tri thức, nhưng phần lớn nội dung đều quá thơ mạo, khó có thể lý giải được. Những này ghi chép quá chân quý. Diệp Lâm một bên tiến lên, một bên cẩn thận quan sát lấy trên vách tường phù văn, nếu như có thể hoàn toàn giải mã, đối với chúng ta tu luyện sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Đáng tiếc thời gian cấp bách, chỉ có thể tìm được trước liên quan tới trung cực phong ấn tư liệu. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, rốt cuộc đi tới di tích khu vực hải tâm. Nơi này là một cái to lớn đại sảnh hình tròn, trung ương để đặt lấy một cái cổ lão cầu thủy tinh. Trong thủy tinh cầu phong tồn lấy vô số điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều ghi chép chân quý tin tức. Đây chính là văn minh viễn cổ tri thức căn bản. Hư vô giải thích nói, liên quan tới trung cực phong ấn tư liệu ngay tại trong đó. Bất quá muốn rút ra những tin tức này, cần cường đại tinh thần lực lượng. Giao cho ta. Diệp Lâm đi đến cầu thủy tinh trước, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở hình cầu mặt ngoài. Cường đại tinh thần lực lập tức tràn vào trong thủy tinh cầu, bắt đầu lục soát liên quan tin tức. Rất nhanh, hắn đã tìm được liên quan tới trung cực phong ấn ghi chép. Thì ra là thế. Diệp Lâm cẩn thận đọc lấy những này chân quý tư liệu, trung cực phong ấn đúng là một loại cực kỳ cường đại kỹ thuật. Nó có thể tại thứ nguyên cấp độ thiết trí mãi mãi bình chứng, triệt để ngăn cách khác biệt thứ nguyên giữa liên hệ. Chốc lát thi triển thành công, Cao Duy Văn Minh liền không cách nào lại thông qua bất kỳ phương thức xâm lấn đê duy thế giới. Loại kỹ thuật này xác thực phi thường cường đại, nhưng thi triển đứng lên cũng cực kỳ khó khăn. Cần hội tụ nhiều cái thế giới lực lượng, từ siêu cấp cường giả chủ trì mới có thể thành công. Với lại chốc lát thất bại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra muốn thi triển trung cực phong ấn, cần bạn giới liên minh toàn lực phối hợp. Diệp Lâm tự hỏi, với lại ta thực lực còn cần tăng thêm một bước. Hiện tại ta mặc dù có thể đối kháng Cao Duy Văn Minh trung tầng cường giả, nhưng muốn thi triển trung cực phong ấn còn kém một chút. Ngay tại Diệp Lâm nghiên cứu trung cực phong ấn kỹ thuật thời điểm, vạn giới bên kia chuyển đến tin tức khẩn cấp. Diệp Minh chủ, việc lớn cũng tốt. Đông Vương công truyền âm phủ truyền đến vội vàng Lâm Thành, Cao Duy Văn Minh liên minh phái tới một chi khổng lồ hạm đội. Chương 947, trung cực phong ấn tư liệu, chuẩn bị phản kích. Chương 947, trung cực phong ấn tư liệu, chuẩn bị phản kích. Số lượng vượt qua ngàn chiếc, với lại dẫn đầu cường giả khí tức cực kỳ khủng bố. Chúng ta chỉ sợ ngăn cản không nổi, xin ngài nhanh chóng hồi biên. Nghe được tin tức này, Diệp Lâm sầm mặt lại. Xem ra Cao Duy Văn Minh rốt cuộc mất kiên trì, điều động bộ đội chủ lực đến đây chinh phạt. Hư vô, ta nhất định phải lập tức trở về bản giới. Diệp Lâm đối với Hư vô nói ra, trung cực phong ấn tư liệu ta đã nhớ kỹ, sau khi trở về sẽ lập tức lấy tay chuẩn bị. Ta cùng ngài cùng đi. Hư vô kiên định nói, vạn giới nếu như bị chinh phục, chúng ta Hư vô giới cũng sẽ không có kết cục tốt. Với lại ta đối với trung cực phong ấn kỹ thuật cũng có một chút hiểu rõ, có thể hiệp trợ ngài. Tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Diệp Lâm cùng Hư vô hỏa tốc rời đi di tích, hướng vạn giới tiến đến. Lúc này vạn giới trên không, sắp thực tụ tập một chi khổng lồ hạm đội. bên trên ngàn chiếc cao duy chiến hạm sắp xếp thành chỉnh tề trận hình, tản ra khủng bố uy áp. Dẫn đầu kỳ hạm bên trên, đứng đấy một cái người xuyên kim giáp cao lớn thân ảnh. Từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, thực lực đã đạt đến làm người tuyệt vọng trình độ. Vạn giới lũ sâu kiến, ta là Cao Duy Văn Minh Liên Minh đệ nhất chấp hành đoàn đoàn trưởng, Sát Hệ Giác. Cái kia kim giáp thân ảnh âm thanh như lôi, nghe nói các ngươi giết chết chúng ta thám tử cùng sở chọc đoàn trưởng. Rất tốt, thật lâu không có gặp phải như thế thú vị đối thủ. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra Diệp Lâm, những người khác có thể sống sót. Nếu không, chúng ta đem triệt để hủy diệt vùng vũ trụ này. Đối mặt uy hiếp như vậy, vạn giới liên minh các cường giả đều cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Sát Hệ Giác thực lực so trước đó gặp phải bất cứ địch nhân nào đều cường đại hơn, với lại hắn còn mang đến khổng lồ như thế hạm đội. Loại này đội hình, quả thực là tuyệt vọng cấp bậc. Sát Hệ Giác, nghe đại danh đã lâu. Đúng lúc này, Diệp Lâm âm thanh ở trên bầu trời vang lên, bất quá muốn ta mệnh, còn phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nương theo lấy Diệp Lâm âm thanh vang lên, chói mắt quang mang xẹt qua chân trời. Diệp Lâm cùng hư vô thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại vạn giới trên không, cùng khổng lồ Cao Duy hạm đội xa xa tương đối. Lúc này Diệp Lâm trên thân tản ra trước đó chưa từng có khí tức cường đại, mới vừa tại di tích viễn cổ bên trong thu hoạch được tri thức để hắn đối với lực lượng lý giải lại tăng lên một cái cấp độ. Diệp Lâm, Sắc Hệ Giác lạnh lùng nhìn đến Diệp Lâm, quả nhiên như truyền thuyết bên trong đồng dạng tuổi trẻ, bất quá khí tức sát thực bất phàm. Có thể giết chết sơ chắc, nói rõ ngươi thực lực đã đạt đến đáng giá ta nghiêm túc đối đãi trình độ. Nhưng là, hôm nay mặt ngươi đối với không chỉ là ta một người, mà là toàn bộ đệ nhất chấp hành đoàn. Liên tính ngươi lại mạnh mẽ, cũng không có khả năng đồng thời đối kháng 1000 tàu chiến hạm và mấy vạn tên Cao Duy chiến sĩ. Sắc Hệ Giác tiếng nói vừa ra, khổng lồ hạm đội lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Vô số đạo năng lượng pháo hỏa từ chiến hạm bên trong bắn ra, như là mưa sao băng hướng Diệp Lâm vênh kích mà đến. Những năng lượng này hỏa lực mỗi một đạo đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, đủ để nhẹ nhõm phá hủy một cái tinh hệ. Mà mấy vạn đạo đồng thời phát xạ, uy lực càng là đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Vạn giới liên minh các cường giả nhìn đến một màn này, cũng nhịn không được vì Diệp Lâm lau một vệt mồ hôi. Cho dù là Diệp Lâm lại mạnh mẽ, đối mặt như thế dày đặc công kích, chỉ sợ cũng rất khó hoàn toàn phòng ngự. Nhưng mà Diệp Lâm lại có vẻ dị thường thong dong. Hư Vô, ngươi trước tiên lui mở một chút. Diệp Lâm đối với bên người Hư Vô nói ra, tiếp xuống chiến đấu có thể sẽ rất kịch liệt. Diệp viện trưởng cẩn thận. Hư Vô lo âu nhắc nhở một câu, sau đó cấp tốc lui lại đến khoảng cách an toàn. Đối mặt đầy trời năng lượng pháo hỏa, Diệp Lâm chậm rãi giơ lên tay phải. Siêu giữ thì thuẫn, phòng ngự tuyệt đối. Một đạo trong suốt hộ thuẫn trong nháy mắt tại Diệp Lâm xung quanh triển khai, hộ thuẫn đường kính chừng vạn dặm chi cự, đem phía dưới vạn giới đều bảo hộ ở bên trong. Khi vô số đạo năng lượng pháo hỏa đánh vào hộ thuẫn bên trên thì, vậy mà toàn bộ bị bắn ra, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gì? Sắc Hệ Giác rung động mà nhìn xem một màn này, điều đó không có khả năng. Chúng ta tiêm tinh pháo vậy mà vô pháp đánh tan hắn phòng ngự. Đệ nhất chấp hành đoàn hỏa lực đủ để hủy diệt một cái cỡ lớn tinh hệ, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Không chỉ có là Sắc Hệ Giác, ngay cả Cao Duy hạm đội thành viên khác cũng đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, không có bất kỳ cái gì phòng ngự có thể ngăn cản như thế dày đặc hỏa lực tiến công. Nhưng Diệp Lâm lại dùng sự thực đã chứng minh bọn hắn nhận biết là sai lầm. Cao Duy Văn Minh khoa kỹ quả thật không tệ. Diệp Lâm lạnh nhạt bình luận, bất quá muốn đánh tan ta phòng ngự, còn xa xa không đủ. Hiện tại giờ đến phiên ta phản kích. Nam pháp quý nhất, hủy diệt thần quang. Diệp Lâm thi triển ra dung hợp 5 loại pháp tắc siêu cấp thần thông. Một đạo tinh khiết tia sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa viết lại hiện thực uy lực kinh khủng. Đạo ánh sáng này dây những nơi đi qua, không gian bị một lần nữa định nghĩa, thời gian đã mất đi ý nghĩa, liền ngay cả thứ nguyên hàng rào cũng như trang giấy yếu ớt. Sắc Hệ Giác cảm nhận được chí mạng uy hiếp, đội vàng thi triển tối cường phòng ngự thủ đoạn. Cao Duy hàng rào, tuyệt đối phòng hộ. Một tầng lại một tầng thứ nguyên bình chướng tại Sắc Hệ Giác trước người triển khai, mỗi một tầng đều đủ để ngăn cản đại đạo thánh nhân toàn lực công kích. Nhưng mà Diệp Lâm hủy diệt thần quang tại tiếp xúc đến những này bình chướng thì lại như là dao nóng cắt mỡ bỏ nhẹ nhõm xuyên thấu. Tất cả phòng ngự tại đạo ánh sáng này dây trước mặt đều lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Không, điều đó không có khả năng. Sắc Hệ Giác phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng lại vô pháp cải biến bại vong vận mệnh. Hủy diệt thần quang trong nháy mắt quán xuyên hắn thân thể, khủng bố lực lượng bắt đầu từ nội bộ phá hủy hắn tồn tại. Ta là đệ nhất chấp hành đoàn đoàn trưởng, làm sao có thể thua với đê duy sinh vật? Nương theo lấy không cam lòng lời nói, Sắc Hệ Giác thân ảnh triệt để tiêu tán ở trong hư vô. Mà Diệp Lâm công kích dư uy vẫn còn tiếp tục. Hủy diệt thần quang xuyên thấu Sắc Hệ Giác về sau, tiếp tục hướng hậu phương hạm đội bắn phá mà đi. Những nơi đi qua, vô luận là chiến hạm vẫn là Cao Duy chiến sĩ, toàn bộ bị phân giải là nhất cơ bản hạng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, khổng lồ Cao Duy hạm đội liền được Diệp Lâm một chiêu toàn diện. Bên trên ngàn chiếc chiến hạm, mấy bạn tên Cao Duy chiến sĩ, tính cả bọn hắn đoàn trưởng Sát Hệ Giác, toàn bộ biến thành hư vô. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vạn giới các cường giả nhìn đến một màn này, đều lâm vào thời gian dài trầm mặc. Diệp Lâm thực lực đã cường đại đến làm cho không người nào có thể lý giải trình độ. Một chiêu diệt sát cả chi hạm đội, loại năng lực này đã siêu việt bọn hắn đối với lực lượng nhận biết. Diệp Minh chủ uy vũ. Sau một hồi lâu, mới có người phát ra rung trời tiếng hoan hô. Diệp Minh chủ vô địch. Có Diệp Minh chủ tại, vạn giới vĩnh viễn sẽ không bị chinh phục. Đủ loại ca ngợi cùng cảm kích âm thanh liên tiếp. Nhưng Diệp Lâm bản thân nhưng không có mảy may đắc ý thần sắc. Hắn biết, chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Sắc Hệ Giác mặc dù danh xưng đệ nhất chấp hành đoàn đoàn trưởng, nhưng tại Cao Duy Văn Minh Liên Minh chỉnh thể kết cấu bên trong, vẫn chỉ là trung tâm nhân vật. Chương 948, cần ta phối hợp hành động chương 948, cần ta phối hợp hành động liên minh chân chính cao tầng cường giả còn không có xuất thủ, với lại lần này thảm bại tất nhiên sẽ để liên minh điều chỉnh sách lược. Tiếp xuống đối mặt địch nhân, rất có thể so hiện tại gặp phải tất cả đối thủ đều cường đại hơn. Các vị, mặc dù lần này thu hoạch được thắng lợi, nhưng chúng ta không thể phớt lờ. Diệp Lâm đối với vạn giới liên minh các cường giả nói ra, Cao Duy Văn Minh liên minh thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Lần thất bại này sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm coi trọng chúng ta, điều động càng mạnh lực lượng đến đây chinh phạt. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, chuẩn bị cuối cùng quyết chiến. Diệp Minh Chủ, chúng ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Long Hoàng dò hỏi, cần chúng ta phối hợp hành động gì sao? Ta tại di tích viễn cổ bên trong phát hiện một loại gọi là trung cực phong ấn kỹ thuật. Diệp Lâm giải thích cặn kẽ nói, loại kỹ thuật này có thể tại thứ nguyên cấp độ thiết trí vĩnh cửu bình chướng, triệt để đoạn tuyệt Cao Duy Văn Minh xâm lấn thông đạo. Nếu như thi triển thành công, chúng ta liền có thể từ trên căn bản giải quyết Cao Duy Văn Minh uy hiếp. Nhưng là thi triển trung cực phong ấn cần hội tụ vạn giới tất cả cường giả lực lượng, với lại phong hiểm cực lớn. Chốc lát thất bại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vô luận bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều nguyện ý phối hợp. Phượng Hoàng kiên định tỏ thái độ, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Phải, Diệp Minh Chủ, chúng ta tin tưởng ngài phán đoán. Những cường giả khác cũng nhao nhao biểu thị ủng hộ, chỉ cần có thể bảo hộ vạn giới, chúng ta nguyện ý gánh chịu bất kỳ phong hiểm. Nhìn đến mọi người quyết tâm, Diệp Lâm thâm thụ cảm động. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị trung cực phong ấn thi triển làm việc. Diệp Lâm bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Đầu tiên, cần tại vạn giới 9 cái mấu chốt tiết điểm thành lập truyền tống trận. Những này truyền tống trận đem với tư cách năng lượng hội tụ trung tâm, kết nối vạn giới tất cả cường giả lực lượng. Tiếp theo, ta phải cần một khoảng thời gian đến hoàn thiện trung cực phong ấn thi triển phương pháp. Di tích viễn cổ bên trong tư liệu mặc dù kỹ càng, nhưng có chút mấu chốt khâu còn cần tiến một bước nghiên cứu. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một điểm, ta thực lực còn cần lần nữa để thăng. Trung cực phong ấn đối với người thi triển yêu cầu cực cao, lấy ta hiện tại thực lực còn có điều không đủ. Thế là, vạn giới liên minh bắt đầu khua chiêng gõ trống công tác chuẩn bị. Các giới cường giả chia ra hành động, tại địa điểm chỉ định thành lập truyền tống trận. Mà Diệp Lâm tác toàn thân tâm đầu nhập vào trung cực phong ấn kỹ thuật trong nghiên cứu. Trung cực phong ấn hạch tâm nguyên lý là thứ nguyên quá chặt. Diệp Lâm tại tu luyện thất bên trong lặp đi lặp lại thôi diễn thi triển quá trình, thông qua đặc thủ pháp tác tổ hợp, tại khác biệt thứ nguyên giữa thành lập mãi mãi cách ly bình chướng. Loại này bình chướng chốc lát hình thành, liền sẽ cùng vũ trụ bản thân vận hành quy luật dung hợp, trở nên không thể phá hư. Nhưng là, thi triển quá trình cực kỳ phức tạp, cần chính xác khống chế mấy chục loại khác biệt pháp tác lực lượng. Với lại đối với người thi triển thực lực yêu cầu cũng phi thường cao, chí ít cần đạt đến siêu việt đại đạo thánh nhân cảnh giới. Diệp Lâm hiện tại thực lực mặc dù đã rất mạnh, nhưng khoảng cách thi triển trung cực phong ấn yêu cầu còn có nhất định chênh lệch. Hắn cần trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá, đạt đến cao hơn cảnh giới. Xem ra cần áp dụng một chút đặc thù phương pháp. Diệp Lâm tự hỏi để thăng thực lực đường tắt, thông thường tu luyện đã vô pháp thỏa mãn nhu cầu. Có lẽ có thể đếm thử dung hợp càng nhiều pháp tắc lực lượng, hoặc là tìm kiếm cái khác đột phá phương pháp. Ngay tại Diệp Lâm trầm tư suy nghĩ thời điểm, Hư Vô mang đến một cái trọng yếu tin tức. Diệp viện trưởng, chúng ta Hư Vô giới trưởng lão hội lại có phát hiện mới. Hư Vô hưng phấn mà nói ra, tại di tích chỗ càng sâu, bọn hắn tìm được một cái đặc thù tu luyện thất. Nơi đó nghe nói là văn minh viễn cổ người mạnh nhất tu luyện địa phương, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm pháp tắc năng lượng. Nếu như ngài có thể ở nơi đó tu luyện, nói không chừng có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tin tức này để Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Văn minh viễn cổ người mạnh nhất tu luyện thất, nơi đó khẳng định ẩn chứa chân quý tài nguyên tu luyện. Quá tốt rồi, chúng ta lập tức tiến về. Diệp Lâm quyết định thật nhanh, thời gian cấp bách, không thể bỏ qua bất kỳ để thăng thực lực cơ hội. Thế là Diệp Lâm lần nữa tiến về Hư Vô giới, thâm nhập đến di tích chỗ sâu nhất. Lần này mục đích mà so với lần trước càng thêm nguy hiểm, ngay cả Hư Vô giới đám trưởng lão cũng chỉ là xa xa quan sát, không dám tùy tiện tiếp cận. Diệp viện trưởng, phía trước đó là tu luyện thất cửa vào. Hư Vô chỉ vào nơi xa một tòa cự đại kiến trúc nói ra, nhưng là nơi đó có cường đại thủ hộ cơ chế. Theo đám trưởng lão quan sát, những cái kia thủ hộ cơ chế uy lực cực kỳ khủng bố, liền ngay cả đại đạo thánh nhân cấp bậc cường giả cũng có thể là bị trong nháy mắt phá hủy. Diệp Lâm cẩn thận quan sát lấy tòa kia kiến trúc, xác thực cảm nhận được cường đại năng lượng ba động. Loại này năng lượng tầng thứ cực cao, hiển nhiên là văn minh viễn cổ đỉnh cấp thủ hộ thủ đoạn. Nhập ra tùy tục, cũng nên thử một chút mới biết được. Diệp Lâm nói đến hướng kiến trúc đi đến, với lại ta hiện tại thực lực so với bình thường đại đạo thánh nhân muốn mạnh không ít, hẳn là có thể đủ ứng đối. Khi Diệp Lâm tiếp cận kiến trúc thì, thủ hộ cơ chế lập tức khởi động. Vô số đạo năng lượng chùm sáng từ kiến trúc các nơi bắn ra, tạo thành kín không kẽ hở công kích internet. Những quang thúc này uy lực sát thực khủng bố, mỗi một đạo đều đủ để trọng thương đại đạo thánh nhân. Với lại bọn chúng công kích quỹ tích cực kỳ phức tạp, cơ hồ bao trùm tất cả khả năng né tránh lộ tuyến. Đối mặt như thế công kích, Diệp Lâm triển khai siêu dự thì thuẫn. Hộ thuẫn đem tất cả công kích đều bắn ra, nhưng Diệp Lâm cũng cảm nhận được không nhỏ áp lực. Những này thủ hộ cơ chế uy lực sát thực không thể khinh thường, xem ra cần càng mạnh lực lượng mới được. Diệp Lâm vận chuyển năm pháp quý nhất siêu duy lực lượng, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tại loại này lực lượng cường đại bảo vệ dưới, hắn đỉnh lấy thủ hộ cơ chế công kích, từng bước một hướng trong kiến trúc bộ tiến lên. Rốt cuộc, đi qua một phen gian nan đột phá, Diệp Lâm thành công tiến nhập tu luyện thất. Tu luyện thất bên trong cảnh tượng để hắn rất là rung động. Nơi này không gian tựa hồ bị thủ đoạn đặc thù mở rộng qua, nội bộ cực kỳ rộng lớn. Bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy vô số viên phát sáng bảo thạch, mỗi một khỏa đều ẩn chứa tinh khiết pháp tắc năng lượng. Mà tại tu luyện thất trung ương, lơ lửng một khỏa to lớn cầu thủy tinh. Trong thủy tinh cầu lưu chuyển lên thất thải quang mang, tản mát ra năng lượng ba động so Diệp Lâm gặp qua bất kỳ bảo vật đều cường đại hơn. Đây là pháp tắc nguyên hạch. Diệp Lâm rung động mà nhìn xem viên kia cầu thủy tinh, truyền thuyết bên trong ẩn chứa bản nguyên vũ trụ pháp tắc chí bảo. Pháp tắc nguyên hạch là vũ trụ đản sinh thì hình thành đặc thù tồn tại, ẩn chứa tinh khiết nhất pháp tắc lực lượng. Nghe nói chỉ cần có thể hấp thu pháp tắc nguyên hạch năng lượng, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi để thăng mấy cái cảnh giới. Loại bảo vật này tại toàn bộ vũ trụ bên trong cũng cực kỳ hiếm ít, vạn năm có gặp. Không nghĩ tới tại cái này viễn cổ tu luyện thất bên trong lại có một khỏa hoàn chỉnh pháp tắc nguyên hạch. Chương 949, pháp tắc năng lượng. Chương 949, pháp tắc năng lượng. Khó trách văn minh viễn cổ có thể đối kháng cao duy văn minh xâm lấn. Diệp Lâm bừng tỉnh đại ngộ, có dạng này tài nguyên tu luyện, quả thật có thể bồi dưỡng được siêu cấp cường giả. Đã cơ duyên ở đây, ta liền không khách khí. Diệp Lâm khoanh chân ngồi tại pháp tắc nguyên hạch phía dưới, bắt đầu hấp thu ẩn chứa trong đó pháp tắc năng lượng. Khổng lồ dòng năng lượng lập tức tràn vào hắn thể nội, so hỗn độn thánh quả năng lượng còn tinh khiết hơn cùng cường đại. Loại này năng lượng không chỉ có thể để thăng tu vi, càng có thể hoàn thiện đối với đủ loại pháp tắc lý giải. Tại pháp tắc nguyên hạch trợ giúp dưới, Diệp Lâm đối với thái cực, hỗn độn, hư vô, thời không, sáng thế chờ pháp tắc nắm giữ đều đạt đến hoàn toàn mới độ cao. Với lại, hắn còn bắt đầu tiếp xúc đến càng cao thâm hơn pháp tắc lực lượng. Vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, vĩnh hằng pháp tắc, dập tắt pháp tắc chờ chút, những cái này truyền thuyết bên trong trung cực pháp tắc dần dần ở trước mặt hắn hiện ra khuôn mặt thật. Thì ra là thế, những này đó là siêu việt tất cả trung cực lực lượng. Diệp Lâm tại trong tu luyện không ngừng càng ngộ, nếu như có thể nắm giữ những này pháp tắc, ta thực lực đem đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Quá trình tu luyện kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm. Khi Diệp Lâm khi mở mắt ra, hắn khí tức đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hiện tại hắn đã triệt để siêu việt đại đạo thánh nhân cảnh giới, bước vào một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Cảnh giới này tại văn minh viễn cổ trong ghi chép được xưng là chí cao chúa tể, đại biểu cho đối với vũ trụ pháp tắc tuyệt đối khống chế. Chí cao chúa tể cảnh giới, sát thực danh bất hư truyền. Diệp Lâm cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, hiện tại ta đã có thi triển trùng cực phong ấn thực lực. Với lại, liền tính đối mặt cao duy văn minh liên minh tầng cao nhất cường giả, cũng có sức đánh một trận. Diệp Lâm đứng dậy rời đi tu luyện thất, pháp tắc nguyên hạch tại hắn hấp thu bên dưới đã mở đi rất nhiều, nhưng vẫn bảo lưu lấy phần lớn năng lượng. Khỏa này pháp tắc nguyên hạch đối với bạn giới những cường giả khác cũng rất hữu dụng. Diệp Lâm tự hỏi, có thể làm bồi dưỡng đỉnh cấp cường giả tài nguyên. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất là trở về chuẩn bị trung cực phong ấn. Khi Diệp Lâm trở về bạn giới thì các giới cường giả đều bén nhạy cảm thấy trên người hắn biến hóa. Loại kia thâm bất khả trắc khí tức đã siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết. Diệp Minh Chủ, ngài tu vi lại đột phá. Đông Vương Công rung động mà do hỏi, loại khí tức này đơn giản như là bản nguyên vũ trụ đồng dạng thâm ảo. Sắp thực có thu hoạch. Diệp Lâm gật đầu nói, hiện tại ta đã có thi triển trung cực phong ấn năng lực. Truyền thống trận kiến thiết đến như thế nào? 9 cái mấu chốt tiết điểm truyền thống trận đều đã hoàn thành. Long Hoàng báo cáo nói, với lại chúng ta còn dựa theo ngài yêu cầu, tại mỗi cái tiết điểm đều an bài tối cường sức mạnh thủ hộ. Rất tốt. Diệp Lâm thỏa mãn gật đầu, vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị thi triển trung cực phong ấn a. Bất quá trước đó, ta cần trước hướng mọi người nói rõ một chút phong hiểm. Trung cực phong ấn thi triển quá trình cực kỳ nguy hiểm, tham dự cường giả cũng có thể đánh đổi mạng sống đại giới. Với lại chốc lát bắt đầu, liền không thể giữa đường đình chỉ, nhất định phải hoàn thành toàn bộ quá trình. Mọi người phải chăng còn nguyện ý tham dự? Đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm, tất cả cường giả đều không chút do dự biểu thị đồng ý. Diệp Minh Chủ, chúng ta đã sớm làm xong giác ngộ. Phượng Hoàng kiên định nói, vì vạn giới tương lai, đây điểm phong hiểm không tính là cái gì. Phải, chúng ta tin tưởng ngài, cũng tin tưởng chúng ta mình. Những cường giả khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, vô luận bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều sẽ kiên trì tới cùng. Nhìn đến mọi người quyết tâm, Diệp Lâm thâm thụ cảm động. Đã như vậy, chúng ta liền bắt đầu cuối cùng công tác chuẩn bị. Diệp Lâm bắt đầu kỹ càng bố trí nhiệm vụ, trung cực phong ấn cần 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là năng lượng hội tụ, các vị cần tại chỉ định thời gian đem mình lực lượng rót vào truyền tống trận. Giai đoạn thứ hai là pháp tắc bệnh, ta sẽ đem hội tụ lực lượng dựa theo đặc biệt quy luật bệnh thành phong ấn kết cấu. Giai đoạn thứ ba là thứ nguyên khóa chặt, đem bệnh hoàn thành phong ấn bắn ra đến cao duy không gian, hình thành vĩnh cửu bình chướng. Toàn bộ quá trình ước chừng cần một ngày một đêm thời gian, trong lúc đó bất luận kẻ nào cũng không thể có mảy may thư giãn. Minh bạch. Đám người cùng kêu lên đáp, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định quyết tâm. Ngay tại vạn giới liên minh tiến hành cuối cùng chuẩn bị thời điểm, cao duy văn minh liên minh bên kia cũng có tần động tác. Sắc hệ giặt toàn quân bị diệt để liên minh cao tầng tức giận không thôi. Chỉ là đê duy sinh vật cũng dám như thế khiêu khích chúng ta uy nghiêm. Một cái uy nghiêm âm thanh tại liên minh cao nhất trong phòng họp vang lên, nhất định phải cho bọn hắn nghiêm khắc nhất trừng phạt. Phải, đệ nhất chấp hành đoàn thất bại quả thực là vô cùng nhục nhã. Một thanh âm khác phụ hòa nói, chúng ta cao duy văn minh liên minh tung hoành đa nguyên vũ trụ nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ tại đê duy sinh vật trên tay đến qua lớn như vậy thua thiệt. Cái kia gọi Diệp Lâm tồn tại quả thật có chút đặc thù. Một cái tương đối bình tĩnh âm thanh phân tích nói, có thể đánh bại sát hệ giặt, nói rõ hắn thực lực đã đạt đến chúng ta cao tầng trình độ. Không thể lại điều động phổ thông chấp hành đoàn, nhất định phải vận dụng cấp bậc cao nhất lực lượng. Ngươi nói đúng. Phòng họp chỗ sâu nhất truyền tới một cổ lão mà uy nghiêm âm thanh, đã thông thường thủ đoạn vô hiệu, vậy liền khởi động thần diệt hiệp nghị. Điều động thẩm phán quân đoàn tiến về bản giới, triệt để xóa đi cái kia gọi Diệp Lâm tồn tại. Thẩm phán quân đoàn. Thanh âm khác đều hiện lộ ra rung động cảm xúc, Minh Chủ, thật phải vận dụng thẩm phán quân đoàn sao? Đây chính là liên minh chúng ta cuối cùng vũ khí, chuyên môn dùng để đối phó đa nguyên cấp bậc vũ trụ uy hiếp. Chỉ là một cái đê duy thế giới, đáng ra vận dụng như thế lực lượng sao? Diệp Lâm tồn tại đã vượt ra khỏi đê duy sinh vật phạm chủ. Cổ lao âm thanh tiếp tục nói, nếu như không nhanh chóng diệt trừ hắn, rất có thể sẽ trở thành liên minh chúng ta họa lớn trong lòng. Với lại, vạn giới phản kháng hành vi nhất định phải đạt được trừng phạt nghiêm khắc, nếu không sẽ cho cái khác đê duy thế giới làm ra không tốt làm mẫu. Thẩm phán quân đoàn xuất động, cần phải đem vạn giới triệt để phá hủy, một người sống cũng không thể lưu. Thẩm phán quân đoàn là cao duy văn minh liên minh chiến lược mạnh nhất, từ 12 tên trí cao thẩm phán giả tạo thành. Mỗi một tên thẩm phán giả thực lực đều đạt đến trí cao chúa tể cấp bậc, với lại bọn hắn còn nắm giữ lấy liên minh trước hết nhất vào hủy diệt tính vũ khí. Loại này cấp bậc lực lượng đủ để nhẹ nhõm phá hủy một cái cỡ lớn tinh hệ đàn. Vạn giới đang thẩm vấn phán quân đoàn trước mặt, liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Nhưng mà Diệp Lâm đám người đối với cái này còn không biết chút nào, còn tại chuyên tâm chuẩn bị trung cực phong ấn thi triển làm việc. Ai vào chỗ nấy, trung cực phong ấn sắp bắt đầu. Diệp Lâm đứng tại vạn giới chỗ cao nhất, nhìn xuống 9 cái truyền tống trận thiết điểm, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, 9 cái truyền tống trận đồng thời sáng lên sáng chói quang mang. Vạn giới tối cường mấy ngàn tên tu luyện giả phân biệt đứng tại trong truyền tống trận, chuẩn bị cống hiến mình lực lượng. Chương 950, năng lượng hội tụ bắt đầu. Chương 950, năng lượng hội tụ bắt đầu. Giai đoạn thứ nhất, năng lượng hội tụ bắt đầu. Nương theo lấy Diệp Lâm chỉ lệnh, tất cả cường giả đồng thời phóng thích mình lực lượng. 9 đạo to lớn năng lượng trụ phóng lên tận trời, ở trên không trung hội tụ thành một cái to lớn quang cầu. Cái này quang cầu phát ra năng lượng ba động cực kỳ khủng bố, ngay cả không gian đều bị chấn động đến không ngừng bặm mẻo. Rất tốt, năng lượng hội tụ thuận lợi hoàn thành. Diệp Lâm thỏa mãn gật đầu, hiện tại bắt đầu giai đoạn thứ hai, pháp tắc bệnh. Diệp Lâm vận chuyển trí cao chúa tể cấp bậc lực lượng, bắt đầu đem hội tụ năng lượng dựa theo đặc biệt quy luật tiến hành bệnh. Quá trình này cực kỳ phức tạp, cần đồng thời điều khiển mấy chục loại khác biệt pháp tắc lực lượng. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến năng lượng mất khống chế, tạo thành tai nạn tính hậu quả. Nhưng Diệp Lâm nương tựa theo tại pháp tắc nguyên hạch bên trong thu hoạch được cảm ngộ, đem quá trình này hoàn thành đến gần như hoàn mỹ. Một tấm to lớn pháp tắc chi vong tại hắn điều khiển bên dưới dần dần thành hình, tản ra thần bí mà cường đại khí tức. Bệnh hoàn thành, bắt đầu giai đoạn sau cùng. Diệp Lâm hít sâu một hơi, vận chuyển toàn bộ lực lượng, thứ nguyên khóa chặt, khởi động. Pháp tắc chi vong bắt đầu lướng cao hơn thứ nguyên bắn ra, chuẩn bị tại thứ nguyên cấp độ thành lập vĩnh cửu bình chướng. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, vạn giới bầu trời đột nhiên bị xé mở một đạo cự đại vết nứt. Từ vết nứt bên trong đã tuôn ra 12 đạo khủng bố thân ảnh, mỗi một đạo đều tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Thẩm phán quân đoàn, Hàng Lâm, dẫn đầu thẩm phán giả lạnh lùng tuyên bố, phụ liên minh cao nhất mệnh lệnh, triệt để xóa đi vạn giới. Bất kỳ cả gan phản kháng cao duy văn minh liên minh tồn tại, đều đem tiếp nhận thẩm phán chi hỏa tình hóa. 12 tên trí cao thẩm phán giả đồng thời phóng thích mình lực lượng, toàn bộ vạn giới trong nháy mắt bị tử vong âm ảnh bao phủ. Loại này cấp bậc địch nhân đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đó trước. Liền ngay cả Diệp Lâm cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Nhưng lúc này trung cực phong ấn đã tiến hành đến mấu chốt nhất giai đoạn, tuyệt đối không có thể trúng đoạn. Tất cả mọi người chịu đựng. Diệp Lâm la lớn, vô luận như thế nào cũng không thể dừng lại. Trung cực phong ấn chốc lát thất bại, chúng ta sẽ không còn xoay người cơ hội. Đối mặt thẩm phán quân đoàn uy hiếp, vạn giới liên minh các cường giả đều cắn răng kiên trì lấy. Bọn hắn biết, đây là vạn giới tồn vong thời khắc sống còn. Thành công, vạn giới đem thu hoạch được vĩnh cửu an toàn. Thất bại, tất cả đều đem hóa thành hư vô. Chỉ là đê duy sinh vật, cũng dám ở trước mặt chúng ta thi triển cái gì phong ấn thuật. Dẫn đầu thẩm phán giả khinh thường cười lạnh, quả thực là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thẩm phán chi hỏa, thiêu cháy tất cả. 12 tên thẩm phán giả đồng thời xuất thủ, khủng bố thẩm phán chi hỏa hướng vạn giới cuốn tới. Ngọn lửa này có thể đốt cháy tất cả tồn tại, ngay cả pháp tắc bản thân đều không thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt như thế công kích, Diệp Lâm biết nhất định phải phân tâm ứng đối, nếu không vạn giới đem trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Siêu giữ thuẫn, tuyệt đối phòng hộ. Diệp Lâm một bên duy trì lấy trung cực phong ấn thi triển, một bên triển khai phòng ngự. Cương đại hộ thuẫn đem thẩm phán chi hỏa tạm thời ngăn cản, nhưng Diệp Lâm cũng bởi vì phân tâm mà tại phong ấn thi triển bên trên xuất hiện một chút sai lầm. Không được, tiếp tục như vậy phong ấn tất nhiên thất bại. Diệp Lâm cấp tốc phân tích thế cục, nhất định phải nghĩ biện pháp đồng thời đối phó thẩm phán quân đoàn cùng hoàn thành phong ấn. Xem ra chỉ có thể mạo hiểm sử dụng một chiêu kia. Diệp Lâm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, pháp tắc nguyên hạch dung hợp. Hắn lại muốn đem mình cùng pháp tắc nguyên hạch dung hợp, mượn nhờ hắn vô cùng năng lượng đến đồng thời ứng đối hai nhiệm vụ. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ bị pháp tắc nguyên hạch lực lượng nó bạo. Nhưng tại nguy cấp như vậy trước mắt, Diệp Lâm đã không lo được phong hiểm. Theo dung hợp tiến hành, Diệp Lâm khí tức bắt đầu điên cuồng kéo lên. Chí cao chúa tể cấp bậc lực lượng tại pháp tắc nguyên hạch ra chỉ dưới, đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Hiện tại Diệp Lâm đã chạm tới truyền thuyết bên trong vũ trụ chí tôn cảnh giới. Đây là siêu việt chí cao chúa tể tồn tại, nắm giữ sửa vũ trụ quy luật cơ bản khủng bố năng lực. Loại khí tức này, không có khả năng. Thẩm phán quân đoàn đám thành viên đều lộ ra rung động biểu lộ, chỉ là đê duy sinh vật làm sao có thể đạt đến vũ trụ chí tôn cảnh giới? Liên tính tại chúng ta cao duy văn minh trong liên minh, vũ trụ chí tôn cấp bậc tồn tại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đến cùng là quái vật gì? Nhưng mà Diệp Lâm đã không có thời gian để ý tới bọn hắn rung động. Dung hợp pháp tắc nguyên hạch để hắn thu hoạch được vô tận lực lượng, nhưng cũng mang đến to lớn gánh vác. Loại trạng thái này vô pháp duy trì liên tục quá lâu, nhất định phải nắm chặt thời gian hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Trung cực phong ấn, cuối cùng giai đoạn. Diệp Lâm vận chuyển vũ trụ chí tôn cấp bậc lực lượng, đem pháp tắc chi vong trong nháy mắt bắn ra đến cao nhất thứ nguyên. Mãi mãi thứ nguyên bình chướng trong nháy mắt hình thành, triệt để ngăn cách cao duy văn minh tiến vào vạn giới tất cả thông đạo. Phong ấn hoàn thành. Vạn giới liên minh các cường giả bộc phát ra rung trời tiếng hoan hô. Trung cực phong ấn thành công làm cho tất cả mọi người đều kích động không thôi. Nhưng mà thẩm phán quân đoàn đám thành viên lại lâm vào thật sâu trong rung động. Thứ nguyên bình chướng, vậy mà thật tạo thành. Dẫn đầu thẩm phán giả khó có thể tin nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia trong suốt bình chướng, điều đó không có khả năng, liền xem như liên minh chúng ta cao nhất kỹ thuật cũng vô pháp thành lập như thế cấp bậc phong ấn. Với lại cái này phong ấn đã cùng vũ trụ quy luật cơ bản dung hợp, hoàn toàn không cách nào phá hư. Một tên khác thẩm phán giả hoảng sợ nói ra, chúng ta triệt để bị vây ở cái này đê duy thế giới. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta tính sổ. Diệp Lâm chậm rãi quay người đối mặt thẩm phán quân đoàn, trên thân vũ trụ chí tôn khí tức để 12 tên thẩm phán giả đều cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác áp bách, cao duy văn minh liên minh lại nhiều lần xâm lấn vạn giới, hôm nay ngay ở chỗ này làm kết thúc. Các ngươi coi là ỷ vào thứ nguyên ưu thế liền có thể muốn làm gì thì làm, hiện tại để cho các ngươi kiến thức một cái gì gọi là chân chính lực lượng. Nói đến, Diệp Lâm nâng tay phải lên, vũ trụ chí tôn cấp bậc lực lượng bắt đầu hội tụ. Vũ trụ dập tắt, vạn vật về linh. Một chiêu này dung hợp Diệp Lâm nắm giữ tất cả pháp tắc tinh túy, uy lực đã đạt đến có thể sửa vũ trụ quy luật cơ bản trình độ. Ở trước mặt loại sức mạnh này, thẩm phán quân đoàn vẫn lấy làm kiêu ngạo, thẩm phán chi hỏa liền như là ánh đến đồng dạng yếu ớt. Không, chúng ta là cao duy văn minh liên minh thẩm phán quân đoàn, làm sao có thể thua với đê duy sinh vật. Dẫn đầu thẩm phán giả phát ra tuyệt vọng gào thét, nhưng lại vô pháp cải biến bại vong vận mệnh. Vũ trụ dập tắt lực lượng trong nháy mắt đem 12 tên thẩm phán giả toàn bộ thôn phệ, ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Vạn giới tối cường địch nhân cứ như vậy bị Diệp Lâm nhẹ nhõm giải quyết. Theo thẩm phán quân đoàn hủy diệt, Diệp Lâm cũng kết thúc cùng pháp tắc nguyên hạch dung hợp trạng thái. Vũ trụ chí tôn cấp bậc lực lượng đối với hắn gánh vác quá lớn, vô pháp thời gian dài duy trì. Bất quá ngắn ngủi trải nghiệm cũng làm cho hắn thu hoạch được quý giá cảm ngộ, vì tương lai tu luyện chỉ rõ phương hướng. Diệp Minh chủ uy vũ. Vạn giới liên minh các cường giả buộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô, cao duy văn minh liên minh rốt cuộc bị triệt để đánh bại. Chương 951, đánh lui cao duy văn minh, bình phục an toàn. Chương 951, đánh lui cao duy văn minh, bình phục an toàn. Từ nay về sau, vạn giới rốt cuộc không cần lo lắng ngoại địch xâm lấn. Đủ loại ca ngợi cùng cảm kích âm thanh liên tiếp, tất cả mọi người đều đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Diệp Lâm lại có vẻ dị thường bình tĩnh, phản phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mặc dù cao duy văn minh liên minh uy hiếp đã giải trừ, nhưng chúng ta không thể vì vậy mà lười biếng. Diệp Lâm nói với mọi người nói, vũ trụ bên trong còn có rất nhiều không biết tồn tại, nói không chừng sẽ có càng mạnh địch nhân xuất hiện. Chúng ta muốn tiếp tục tăng cường tu luyện, để thăng vạn giới thực lực tổng hợp. Long Hoàng nhóm cường giả nhao nhao gật đầu, chúng ta tuyệt không thể bởi vì nhất thời thắng lợi mà kiêu ngạo tự mãn. Con đường tu luyện không có điểm cuối cùng, chúng ta muốn vĩnh viễn bảo trì lòng tiến thủ. Sau khi chiến tranh kết thúc, vạn giới nên đón trước đó chưa từng có thời kỳ hòa bình. Từng cái thế giới giao lưu trở nên càng thêm tấp nập, tu luyện văn minh cũng đang không ngừng dung hợp phát triển. Vạn giới tu luyện học viện quy mô tiến một bước mở rộng, phân biện trải rộng mấy trăm cái thế giới. Vô số thiên tài tại học viện bồi dưỡng bên dưới nhanh chóng trưởng thành, vạn giới thực lực tổng hợp cũng tại vững bước đề thăng. Mà Diệp Lâm tiếp tục chuyên chú vào mình tu luyện, nghiên cứu càng cao thâm hơn pháp tắc áo nghĩa. Đi qua cùng pháp tắc nguyên hạch dung hợp trải nghiệm, hắn đối với vũ trụ cảnh giới chí tôn có càng sâu lý giải. Cảnh giới này không chỉ là lực lượng đề thăng, càng là đối với vũ trụ bản chất khắc sâu lĩnh ngộ. Muốn chân chính bước vào vũ trụ cảnh giới chí tôn, chỉ có lực lượng là không đủ. Diệp Lâm tại tu luyện thất bên trong tĩnh tâm càng ngộ, còn cần đối với vũ trụ vận hành quy luật có đầy đủ lý giải. Xem ra cần tìm một chút đặc thù tu luyện hoàn cảnh. Ngay tại Diệp Lâm suy nghĩ bước kế tiếp tu luyện kế hoạch thời điểm, hư vô mang đến một cái ngoại ý muốn tin tức. Diệp viện trưởng, chúng ta hư vô giới trưởng lão hội lại có phát hiện mới. Hư vô thần bí nói, tại xa xôi hư vô chỗ sâu, bọn hắn cảm giác được một loại đặc thù năng lượng ba động. Sức chấn động kia tầng thứ cực cao, khả năng đến từ truyền thuyết bên trong nguyên sơ vũ trụ. Nguyên sơ vũ trụ? Diệp Lâm hứng thú, đó là cái gì địa phương? Theo cổ lão truyền thuyết, nguyên sơ vũ trụ là tất cả vũ trụ khởi nguyên địa. Hư vô giải thích nói, nơi đó giữ vũ trụ đản sinh thì trạng thái nguyên thủy, ẩn chứa tinh khiết nhất sáng thế pháp tắc. Nếu quả thật có thể tiến vào nguyên sơ vũ trụ, đối với tu luyện sẽ có không cách nào tưởng tượng trợ giúp. Bất quá, nguyên sơ vũ trụ cửa vào cực kỳ ẩn nấp, với lại tiến vào điều kiện hà khắc. Nghe nói chỉ có đạt đến đặc biệt cảnh giới tồn tại mới có thể cảm giác được cửa vào tồn tại. Tin tức này để Diệp Lâm tâm động không thôi. Nguyên sơ vũ trụ nghe đứng lên đó là một cái hoàn mỹ tu luyện thánh địa. Nếu có thể ở nơi đó tu luyện, nói không chừng thật có thể đột phá đến vũ trụ cảnh giới chí tôn. Đã có dạng này cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Diệp Lâm quyết định nói, chúng ta lập tức tiến về hư vô chỗ sâu thăm dò. Bất quá lần này thăm dò có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi không cần cùng ta cùng đi. Ta muốn đi theo ngài. Hư vô kiên định nói, hư vô giới có thể có hôm nay phát triển, đều là nhờ ngài phúc. Với lại ta đối với hư vô chỗ sâu tương đối quen thuộc, có thể vì ngài cung cấp trợ giúp. Nhìn đến hư vô kiên trì, Diệp Lâm cũng không khuyên nữa ngăn. Xác thực, có một cái quen thuộc hoàn cảnh dẫn đường sẽ thuận tiện rất nhiều. Trước khi đi, Diệp Lâm đem vạn giới liên minh sự vụ an bài thỏa khi. Hiện tại vạn giới đã không có ngoại địch uy hiếp, nhiệm vụ chủ yếu đó là tiếp tục phát triển tu luyện văn minh. Ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, liên minh sự vụ liền xin nhờ mọi người. Diệp Lâm đối với Đông Vương công đám người nói, có cái gì tình huống khẩn cấp có thể thông qua truyền âm phủ liên hệ ta. Thế là, Diệp Lâm cùng hư vô bước lên tiến về nguyên sơ vũ trụ thăm dò hành trình. Hư vô chỗ sâu hoàn cảnh so Diệp Lâm tưởng tượng còn muốn quỷ dị. Nơi này đã không phải là đơn giản hư vô trạng thái, mà là một loại xen vào tồn tại cùng không tồn tại giữa đặc thù hình thái. Thời gian, không gian, nhân quả các loại khái niệm ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. Liền ngay cả Diệp Lâm dạng này cường giả, ở trong loại hoàn cảnh này cũng cảm nhận được một tia khó chịu. Diệp viện trưởng, phía trước chính là năng lượng ba động cường liệt nhất khu vực. Hư vô chỉ về đằng trước nói ra, nếu quả thật có nguyên sơ vũ trụ cửa vào, hẳn là ở chỗ này. Diệp Lâm vận chuyển hỗn độn chi nhãn, cẩn thận quan sát lấy phía trước không gian. Tại hắn trong tầm mắt, xác thực có một ít dị thường ba động. Những này ba động tầng thứ cực cao, ẩn chứa cổ lão mà thần bí khí tức, sắc thực không giống bình thường. Diệp Lâm gật đầu nói, ta cảm nhận được sáng thế pháp tắc vết tích, xem ra truyền thuyết là thật, nơi này sắc thực có nguyên sơ vũ trụ cửa vào. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, rốt cuộc tại hư vô chỗ sâu nhất phát hiện một cái kỳ lạ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy nhìn lên đến thường thường không có gì lạ, nhưng lại tản ra khiến người ta run sợ năng lượng ba động. Đây chính là nguyên sơ vũ trụ cửa vào. Diệp Lâm cẩn thận quan sát lấy vòng xoáy, sắc thực ẩn chứa nguyên sơ sáng thế khí tức. Bất quá, muốn đi vào tựa hồ cần đặc thù phương pháp. Diệp Lâm nếm thử dùng đủ loại pháp tắc lực lượng tiếp xúc vòng xoáy, nhưng đều không có phản ứng. Thẳng đến hắn vận chuyển siêu duy lực lượng thì vòng xoáy mới rốt cục có đáp lại. Một đạo nhu hòa quang mang từ vòng xoáy bên trong bắn ra, đem Diệp Lâm cùng hư vô bọc lấy ở bên trong. Sau một khắc, hai người thân ảnh liền biến mất tại hư vô chỗ sâu. Khi Diệp Lâm một lần nữa khi mở mắt ra, trước mắt cảnh tượng để hắn triệt để rung động. Nơi này là một cái tràn ngập nguyên thủy khí tức không gian, giữa thiên địa tràn ngập tinh khiết sáng thế năng lượng. Đủ loại kỳ lạ hiện tượng ở chỗ này không ngừng trình diễn, phản phất tại tái diễn vũ trụ đản sinh thì tình hình. Đây chính là nguyên sơ vũ trụ. Diệp Lâm rung động mà nhìn xem bốn phía, đơn giản đó là tu luyện thiên đường. Ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện, hiệu quả tất nhiên sẽ so tại ngoại giới mạnh hơn mấy lần không ngừng. Diệp viện trưởng, ngài nhìn nơi đó. Hư vô chỉ vào cách đó không xa nói ra, nơi đó tựa hồ có một tòa kiến trúc. Diệp Lâm thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, xác thực phát hiện một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện toàn thân từ đặc thù thủy tinh cấu thành, tản ra thất thải quang mang. Từ hắn khí tức đến xem, hiển nhiên là cực kỳ cổ lão tồn tại. Hai người hướng cung điện đi đến, vừa tiếp cận liền cảm nhận được cường đại uy áp. Uy thế như vậy so Diệp Lâm gặp được bất kỳ tồn tại đều phải khủng bố, hiển nhiên đến từ siêu việt vũ trụ chí tôn tồn tại. Cái gì người dám xông vào nguyên sơ thánh điện? Một cái uy nghiêm âm thanh từ cung điện bên trong truyền ra, cả gan khinh nhờn sáng thế thánh điện, tội không thể tha. Nương theo lấy âm thanh vang lên, một đạo thân ảnh từ cung điện bên trong đi ra. Đó là một cái người xuyên tinh thần trường bảo lão giả, khí tức cổ lão mà thâm thúy. Từ trên người hắn phát ra uy áp đến xem, thực lực đã đạt đến Diệp Lâm không thể nào hiểu được trình độ. Tại hạ Diệp Lâm, vô ý mạo phạm thánh điện. Diệp Lâm cung kính hành lễ, chỉ là muốn tại đây tu luyện, để thăng thực lực. Diệp Lâm. Lão giả cẩn thận quan sát lấy Diệp Lâm, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, ngươi chính là cái kia đánh bại Cao Duy Văn Minh Liên Minh người trẻ tuổi. Tiền bối biết tại hạ. Diệp Lâm có chút ngoài ý muốn. Ta là nguyên sơ vũ trụ thủ hộ giả, được xưng là sáng thế tôn giả. Chương 952, người sáng lập đánh giá Diệp Lâm. Chương 952, người sáng lập đánh giá Diệp Lâm. Lão giả tự giới thiệu mình, mặc dù quanh năm tại đây bế quan, nhưng đối với ngoại giới đại sự vẫn là có hiểu biết. Ngươi có thể tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền đạt đến tiếp cận vũ trụ chí tôn cảnh giới, quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Với lại ngươi đánh bại Cao Duy Văn Minh Liên Minh sự tích, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong đều chuyển vì giai thoại. Nghe được sáng thế tôn giả đánh giá, Diệp Lâm trong lòng hơi động. Xem ra chính mình thanh danh đã truyền bá đến rất xa. Diệp Lâm khiêm tốn nói ra, tại hạ còn có rất nhiều không đủ, cần tiếp tục tu luyện. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình. Sáng thế tôn giả gật đầu nói, lấy ngươi thiên phú và thực lực, xác thực có tư cách tại nguyên sơ vũ trụ bên trong tu luyện. Bất quá, nguyên sơ vũ trụ tu luyện hoàn cảnh mặc dù tốt, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nơi này sáng thế năng lượng quá tinh khiết, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó bạo. Liền xem như vũ trụ chí tôn cấp bậc tồn tại, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Diệp Lâm nghiêm túc nói ra, bất quá đã đến, cũng nên thử một chút. Con đường tu luyện vốn là tràn ngập phong hiểm, không thể bởi vì sợ liền dừng bước không tiến. Rất tốt rất ngộ. Sáng thế tôn giả tán thưởng gật đầu, đã ngươi có dạng này quyết tâm, ta liền vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Nguyên sơ vũ trụ bên trong có 9 nơi tu luyện thánh địa, mỗi một chỗ đều đối với ứng với khác biệt pháp tắc lĩnh vực. Lấy ngươi hiện tại thực lực, có thể nếm thử tại sáng thế đài tu luyện. Nơi đó sáng thế pháp tắc tinh khiết nhất, đối với ngươi đột phá vũ trụ cảnh giới chí tôn rất có ích lợi. Diệp Lâm cảm kích nói ra, không biết sáng thế đài ở nơi nào. Đi theo ta. Sáng thế tôn giả quay người hướng cung điện chỗ sâu đi đến, sáng thế đài ngay tại thánh điện khu vực hải tâm. Ba người xuyên qua tầng tầng đại điện, rốt cuộc đi tới thánh điện chỗ sâu nhất. Nơi này có một tòa cao tới ngàn trượng thạch đài to lớn, toàn thân từ màu ngà sữa thần thạch cấu thành. Bệ đá bao quanh lấy vô số đạo sáng thế quang lưu, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đây chính là sáng thế đài. Sáng thế tôn giả giới thiệu nói, truyền thuyết đây là vũ trụ đản sinh thì lưu lại khối thứ nhất hòn đá tảng. Ở chỗ này tu luyện, có thể trực tiếp cảm ngộ vũ trụ đản sinh huyền bí. Bất quá, sáng thế đài năng lượng quá cường đại, liền xem như ta cũng không dám thời gian dài tại đây tu luyện. Ngươi muốn lượng sức mà đi, không thể miễn cưỡng. Tại hạ minh bạch. Diệp Lâm gật đầu nói, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ kịp thời rời khỏi. Nói đến, Diệp Lâm chậm rãi đi hướng sáng thế đài. Vừa mới tiếp cận, liền cảm nhận được khủng bố năng lượng trùng kích. Loại này năng lượng độ tinh khiết cùng cường độ đều viễn siêu hắn tưởng tượng, so pháp tắc nguyên hạch còn cường đại hơn mấy lần. Bất quá, Diệp Lâm cũng không có lùi bước. Hắn vận chuyển toàn bộ pháp tắc lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí bước lên sáng thế đài. Trong nháy mắt, vô cùng sáng thế năng lượng hướng hắn vọt tới. Loại này năng lượng ẩn chứa vũ trụ đản sinh tất cả huyền bí, để Diệp Lâm ý thức trong nháy mắt bị kéo vào một cái kỳ diệu cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, hắn phảng phất chính mắt thấy vũ trụ từ không tới có toàn bộ quá trình. Hỗn độn sơ khai, thiên địa tách rời, vạn vật đản sinh, sinh mệnh xuất hiện. Mỗi một cái khâu đều ẩn chứa thâm ảo pháp tắc áo nghĩa, để Diệp Lâm sức hiểu biết phi tốc để thăng. Thì ra là thế, vũ trụ bản chất lại là dạng này. Diệp Lâm tại trong tu luyện không ngừng cảm ngộ, sáng thế không phải đơn giản lực lượng hiện ra, mà là đối với quy luật khắc sâu lý giải. Muốn chân chính nắm giữ sáng thế pháp tắc, nhất định phải lĩnh ngộ vũ trụ vận hành căn bản quy luật. Theo cảm ngộ làm sâu sắc, Diệp Lâm tu vi cũng tại vững bước đề thăng. Hắn đối với đủ loại pháp tắc lý giải đều đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Quan trọng hơn là, hắn bắt đầu chạm tới vũ trụ cảnh giới chí tôn chân chính cánh cửa. Cảnh giới này không chỉ là lực lượng lượng biến, càng là chất ngại bọn. Chốc lát đột phá, liền có thể thu hoạch được sửa vũ trụ quy luật cơ bản khủng bố năng lực. Quá trình tu luyện kéo dài dòng dã 3 tháng. Khi Diệp Lâm khi mở mắt ra, hắn khí tức đã phát sinh căn bản tính biến hóa. Hiện tại hắn đã chân chính bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới. Loại cảnh giới này để hắn thu hoạch được trước đó chưa từng có lực lượng cùng cảm ngộ. Sáng Thế Tôn giả vui mừng nói ra, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào vũ trụ cảnh giới chí tôn, ngươi thiên phú xác thực kinh người. May mắn mà có tiền bối chỉ điểm cùng Sáng Thế Đại trợ giúp. Diệp Lâm cảm kích nói ra, không có những điều kiện này, tại hạ không có khả năng đột phá đến thuận lợi như vậy. Thiên phú và cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Sáng Thế Tôn giả gật đầu nói, bất quá, bước vào vũ trụ chí tôn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cảnh giới này tu luyện càng thêm khó khăn, cần càng nhiều thời gian cùng cố gắng. Tại hạ sẽ tiếp tục cố gắng. Diệp Lâm kiên định nói, con đường tu luyện không có cuối cùng, vĩnh viễn không thể dừng bước lại. Đột phá đến vũ trụ cảnh giới chí tôn về sau, Diệp Lâm tại nguyên sơ vũ trụ bên trong lại tu luyện một đoạn thời gian. Hắn muốn vững chắc cảnh giới mới tu vi, đồng tiến một bước để thăng mình thực lực. Nguyên sơ vũ trụ đúng là tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ, nơi này mỗi một ngày đều tương đương với ngoại giới mấy năm. Tại Sáng Thế Tôn giả chỉ đạo dưới, Diệp Lâm đối với vũ trụ cảnh giới chí tôn có càng sâu lý giải. Vũ trụ cảnh giới chí tôn chia làm 9 tầng. Sáng Thế Tôn giả giải thích cặn kẽ nói, sơ nhập này cảnh là thứ nhất tầng, mỗi đột phá một tầng, thực lực đều sẽ có chất nhảy vọt. Mà tầng thứ 9 vũ trụ chí tôn đã đến gần vô hạn truyền thuyết bên trong lĩnh hằng chúa tể cảnh giới. Đó là siêu việt tất cả tồn tại, nắm giữ sáng tạo cùng hủy diệt vũ trụ tuyệt đối quyền năng. Lĩnh hằng chúa tể cảnh giới. Diệp Lâm như có điều suy nghĩ, nghe đứng lên đó là tu luyện mục tiêu cuối cùng. Sáng Thế Tôn giả gật đầu nói, bất quá, vĩnh hằng chúa tể cảnh giới chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Theo ta được biết, toàn bộ đa nguyên vũ trụ lịch sử bên trên cũng chỉ có giải rác mấy người đạt đến qua cảnh giới này. Với lại bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn siêu thoát, đi đến tầng thứ cao hơn tồn tại không gian. Những tin tức này để Diệp Lâm đối với tu luyện có càng vĩ mô quen biết. Nguyên lai tại vũ trụ chí tôn bên trên, còn có cao hơn cảnh giới chờ đợi thăm dò. Con đường tu luyện xác thực không có cuối cùng. Lại tại nguyên sơ vũ trụ tu luyện nửa năm, Diệp Lâm quyết định trở về bản giới. Mặc dù nguyên sơ vũ trụ tu luyện hoàn cảnh rất tốt, nhưng hắn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Tiên bối, tại hạ muốn trở về bản giới. Diệp Lâm đối với Sáng Thế Tôn giả nói ra, đây đoạn thời gian nhận được ngài chỉ đạo, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Ngươi có thể có thành tựu như thế này, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình cố gắng. Sáng Thế Tôn giả nói ra, bất quá, đã ngươi muốn rời khỏi, ta có một dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi. Nói đến, Sáng Thế Tôn giả lấy ra một khối đặc thù ngọc bội. Ngọc bội toàn thân hiện ra màu vàng nhạt, tản ra ôn hòa quang mang. Đây là Sáng Thế lệnh, nguyên sơ vũ trụ giấy thông hành. Sáng Thế Tôn giả giải thích nói, nắm giữ này lệnh, ngươi có thể tùy thời tiến vào nguyên sơ vũ trụ tu luyện. Với lại, nếu như gặp phải vô pháp giải quyết khó khăn, cũng có thể thông qua này khiến hướng ta xin giúp đỡ. Đa tạ tiền bối trọng thượng. Chương 953, Diệp Lâm sự kiện quan trọng, trở về nhân gian. Chương 953, Diệp Lâm sự kiện quan trọng, trở về nhân gian. Diệp Lâm cung kính tiếp nhận Sáng Thế khiến, phần ân tình này, tại hạ cả đời khó quên. Tu luyện giả giữa vốn là hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Sáng Thế Tôn giả khoát tay nói, huống hồ ngươi thành tựu đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều hữu ích chỗ. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục tinh tiến, sớm ngày đạt đến cao hơn cảnh giới. Cáo biệt Sáng Thế Tôn giả, Diệp Lâm cùng hư vô bước lên trở về vạn giới lộ trình. Đi qua lần tu luyện này, Diệp Lâm thực lực có chất ngày bọn. Hiện tại hắn đã là chân chính vũ trụ chí tôn, nắm giữ sửa hiện thực khủng bố năng lực. Diệp viện trưởng, ngài hiện tại khí tức thật mạnh a. Hư vô rung động nói, cảm giác so trước đó mạnh hơn mấy lần không ngừng. Vũ trụ cảnh giới chí tôn xác thực không giống bình thường. Diệp Lâm gật đầu nói, bất quá, đây cũng chỉ là tu luyện trên đường một cái sự kiện quan trọng mà thôi. Phía trước còn có cao hơn cảnh giới chờ đợi thăm dò. Khi hai người trở về vạn giới thì nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Diệp Lâm rời đi đây đoạn thời gian, vạn giới liên minh phát triển được rất tốt. Từng cái thế giới giao lưu càng thêm tấp nập, tu luyện học viện cũng bồi dưỡng được số lớn nhân tài ưu tú. Diệp Minh Chủ, ngài rốt cuộc trở về. Đông Vương Công đám người kích động nên đón, chúng ta đều rất tưởng niệm ngài. Đây đoạn thời gian vạn giới phát triển như thế nào? Tất cả cũng rất thuận lợi. Long Hoàng báo cáo nói, các giới hợp tác càng ngày càng mật thiết, xung đột cũng cực kỳ giảm ít. Với lại học viện lại bồi dưỡng được mấy ngàn tên chuẩn thánh cấp bậc cường giả, vạn giới thực lực tổng hợp có rõ rệt để thăng. Diệp Lâm thỏa mãn gật đầu, xem ra mọi người đều rất cố gắng. Bất quá, chúng ta không thể vì vậy mà thư giãn. Con đường tu luyện không có điểm cuối cùng, muốn tiếp tục bảo trì lòng tiến thủ. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Trở về vạn giới về sau, Diệp Lâm tiếp tục đầu nhập vào học viện kiến thiết cùng mình trong tu luyện. Với tư cách vũ trụ chí tôn cấp bậc cường giả, hắn đối với pháp tắc lý giải đã đạt đến tân độ cao. Đây để hắn có thể vì học viện học viên cung cấp càng xâm nhập thêm chỉ đạo. Hôm nay chúng ta tới học tập bản nguyên vũ trụ pháp tắc áo nghĩa. Diệp Lâm là cao cấp học viên đi học, vũ trụ vận hành có về căn bản quy luật, những này quy luật đó là bản nguyên pháp tắc. Nắm giữ bản nguyên pháp tắc, liền có thể lý giải vũ trụ bản chất, từ đó về mặt tu luyện lấy được đột phá. Lão sư, bản nguyên pháp tắc cùng chúng ta bình thường tu luyện pháp tắc khác nhau ở chỗ nào? Một cái đến từ cơ giới giới học viên dò hỏi. Bản nguyên pháp tắc là tất cả pháp tắc căn cơ. Diệp Lâm kiên nhẫn giải thích, phổ thông pháp tắc chỉ là bản nguyên pháp tắc chi nhánh biểu hiện. Liên tốt giống nhánh cây cùng rễ cây quan hệ, nhánh cây lại tươi tốt, cũng không thể rời bỏ rễ cây trèo trống. Thì ra là thế. Đám học viên mừng tỉnh đại ngộ, Vậy chúng ta muốn thế nào tu luyện bản nguyên pháp tắc đâu? Bản nguyên pháp tắc tu luyện cần đối với vũ trụ có khắc sâu lý giải. Diệp Lâm tiếp tục giảng giải, không thể gấp tại cầu thành, muốn tiến hành theo chất lượng. Đầu tiên muốn nắm giữ cơ sở pháp tắc, sau đó từng bước lý giải giữa bọn chúng liên hệ, cuối cùng mới có thể chạm đến bản nguyên. Tại Diệp Lâm dạy bảo dưới, học viện dạy học khối lượng lại lên một bậc thang. Rất nhiều học viên đều tại hắn chỉ đạo bên dưới thu hoạch được đột phá, thực lực tăng lên trên diện rộng. Mà Diệp Lâm mình cũng không có đình chỉ tu luyện. Mặc dù đã bước vào vũ trụ cảnh giới chí tôn, nhưng hắn biết đây chỉ là một bắt đầu. Tại vũ trụ cảnh giới chí tôn bên trong, còn có 9 tầng cần đột phá. Mỗi một cấp độ đều cần đại lượng thời gian cùng cố gắng. Xem ra cần chế định một cái trường kỳ tu luyện kế hoạch. Diệp Lâm tại tu luyện thất bên trong tự hỏi, dựa theo sáng thế tôn giả thuyết pháp, mỗi đột phá một cái cấp độ đều cần mấy ngàn năm thời gian. Bất quá, lấy ta hiện tại điều kiện, hẳn là có thể đủ rút ngắn thời gian này. Dù sao ta có sáng thế khiến có thể tùy thời tiến vào nguyên sơ vũ trụ tu luyện. Ngay tại Diệp Lâm chế định tu luyện kế hoạch thời điểm, một cái ngoại ý muốn khách tới thăm đi tới vạn giới. Xin hỏi nơi này là vạn giới tu luyện học viện sao? Người đến chơi là một cái người xuyên hắc bào người thần bí, khí tức thâm bất khả trắc. Từ trên người hắn phát ra uy áp đến xem, thực lực chí ít đạt đến chuẩn vũ trụ chí tôn tầng thứ. Phải, xin hỏi ngài là? Tiếp đãi học viên lễ phép hỏi thăm, nhưng trong lòng rất khẩn trương. Thần bí nhân này khí tức quá kinh khủng, cho người ta rất lớn áp lực. Ta đến từ thời không thâm nguyên, muốn bái phỏng Diệp Lâm viện trưởng. Người thần bí tự giới thiệu mình, ta gọi thời không, có rất trọng yếu sự tình muốn cùng hắn trao đổi. Thời không thâm nguyên, đây cũng là một cái chưa từng nghe nói qua địa phương. Xem ra đa nguyên vũ trụ bên trong còn có rất nhiều thần bí tồn tại, là vạn giới liên minh không biết. Rất nhanh, Diệp Lâm liền tiếp kiến cái này thần bí khách tới thăm. Thời không thâm nguyên, Diệp Lâm cẩn thận quan sát lấy người đến chơi, nơi này ta chưa từng có nghe nói qua. Có thể kỹ càng giới thiệu một chút không? Thời không thâm nguyên là đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới, nơi đó thời không cực kỳ hỗn loạn. Thời không giải thích nói, chúng ta thâm nguyên tộc thời đại ở tại nơi đó, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Nhưng là gần nhất, thâm nguyên bên trong xuất hiện một chút dị thường hiện tượng, để cho chúng ta không thể không tìm kiếm ngoại giới trợ giúp. Cái gì dị thường hiện tượng? Bão táp thời không tần suất đang không ngừng gia tăng, với lại cường độ cũng càng lúc càng lớn. Thời không lo âu nói ra, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, toàn bộ thời không thâm nguyên đều có thể sẽ bị phá hủy. Chúng ta thâm nguyên tộc thời đại truyền thừa dự ngôn nói, chỉ có chân chính cường giả mới có thể bình lặng tràn nguy cơ này. Mà ngài với tư cách đánh bại cao duy văn minh liên minh truyền kỳ cường giả, đúng là chúng ta muốn tìm người. Hy vọng ngài có thể tiến về thời không thâm nguyên, trợ giúp chúng ta giải quyết cái này nguy cơ. Bao táp thời không, đây nghe đứng lên đúng là cái nghiêm trọng vấn đề. Với lại thời không thâm nguyên loại này đặc thù hoàn cảnh, đối với Diệp Lâm tu luyện khả năng cũng có trợ giúp. Ta có thể tiến về thời không thâm nguyên nhìn xem. Diệp Lâm suy nghĩ một chút, quyết định tiếp nhận điều thỉnh cầu này. Bất quá, ta cần trước giải càng nhiều tình huống tắc kẽ. Đa tạ ngài khẳng khái tương trợ. Thời không kích động nói ra, ta sẽ đem tất cả tình huống đều chi tiết cáo chi ngài. Thế là, thời không bắt đầu kỹ càng miêu tả thời không thâm nguyên tình huống. Thời không thâm nguyên nằm ở đa nguyên vũ trụ tít ngoài rìa khu vực, nơi đó là thời gian cùng không gian pháp tắc hỗn loạn nhất khu vực. Vô số cái khác biệt thời không mảnh vỡ ở nơi đó giao hội va chạm, tạo thành cực kỳ phức tạp hoàn cảnh. Thâm nguyên tộc thời đại sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này bên trong, đã thích ứng thời không biến ảo khó lường. Bọn hắn nắm giữ lấy đặc biệt thời không điều khiển kỹ thuật, có thể tại hỗn loạn thời không bên trong tự do xuyên qua. Thời không thâm nguyên vốn là tương đối ổn định, mặc dù thời không lại không ngừng biến hóa, nhưng đều tại trong phạm vi khống chế. Thời không giải thích cặn kẽ lấy tình huống, nhưng là gần nhất 1000 năm đến, tình huống phát sinh căn bản tính cải biến. Bao táp thời không quy mô càng lúc càng lớn, duy trì liên tục thời gian cũng càng ngày càng dài. Nghiêm trọng nhất một lần bao táp kéo dài dòng dã 3 tháng, kém chút đem chúng ta chủ thành triệt để phá hủy. Với lại, trong gió lốc còn ra phát hiện một chút quỷ dị hiện tượng. Cái gì hiện tượng quỷ dị? Chương 954, thời không thâm nguyên nguy cơ. Chương 954, thời không thâm nguyên nguy cơ. Trong gió lốc sẽ xuất hiện một chút không rõ lai lịch năng lượng thể, bọn chúng tựa hồ có ý thức tự chủ. Thời không vẻ mặt nghiêm túc nói, những năng lượng thể này sẽ chủ động công kích chúng ta thâm nguyên tộc, với lại thủ đoạn công kích cực kỳ quỷ dị. Bọn chúng có thể điều khiển thời gian, để người bị công kích trong nháy mắt già yếu mấy ngàn năm. Cũng có thể vặn vẹo không gian, đem người trực tiếp chuyển tống đến không biết thứ nguyên bên trong. Chúng ta thâm viên tộc rất nhiều cường giả đều chết tại những năng lượng thể này thủ hạ. Hiện tại toàn bộ thâm viên tộc đều đứng tại cực độ trong khủng hoảng, không biết nên ứng đối ra sao. Nghe xong thời không miêu tả, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Có thể điều khiển thời gian để cho người ta già yếu mấy ngàn năm, loại năng lực này đã vượt ra khỏi đồng dạng cường giả phạm chủ. Lúc gặp lại không thâm viên xác thực xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Các ngươi có hay không điều tra qua những này dị thường hiện tượng đầu nguồn? Diệp Lâm dò hỏi, dù thế nào cũng sẽ không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Chúng ta đương nhiên điều tra qua. Thời không cười khổ nói, nhưng là thời không thâm viên hoàn cảnh quá phức tạp đi, rất khó tiến hành thâm nhập thăm dò. Bất quá, chúng ta trưởng lão hội có một cái phỏng đoán. Cái gì phỏng đoán? Đám trưởng lão cho rằng, có thể là thâm viên chỗ sâu cái nào đó phong ấn xuất hiện bung lỏng. Thời không thần bí nói, theo chúng ta truyền thuyết cổ xưa, thâm viên chỗ sâu nhất phong ấn một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Cái kia tồn tại được xưng là thời không chi vương nắm giữ điều khiển toàn bộ đa nguyên giờ vũ trụ không khủng bố năng lực. Thời viễn cổ kỳ, đông đảo cường giả liên thủ mới đưa nó phong ấn tại thời không thâm viên chỗ sâu nhất. Nếu như phong ấn thật bung lỏng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thời không chi vương, cái tên này để Diệp Lâm trong lòng hơi động. Có thể được xưng là vương tồn tại, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn là điều khiển thời không chuyên gia, đúng là cực kỳ nguy hiểm địch nhân. Đã như vậy, chúng ta càng hẳn là mau chóng tiến về thời không thâm nguyên. Diệp Lâm quyết định nói, nếu quả thật là thời không chi vương muốn thoát khốn, nhất định phải kịp thời ngăn cản. Nếu không không chỉ có là Thâm Viên tộc, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều sẽ nhận uy hiếp. Đa tạ ngài lý giải. Thời không kích động nói ra, chúng ta Thâm Viên tộc thời đại ghi khắc ngài ân tình. Bất quá, tiến về thời không Thâm Viên lộ trình cực kỳ nguy hiểm, ngài cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nơi đó thời không biến đổi thất thường, hơi không cẩn thận liền có thể mê thất tại thời không loạn lưu bên trong. Diệp Lâm gật đầu nói, ta biết làm chuẩn bị cẩn thận. Đúng, ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ đợi mấy ngày? Ta cần an bài một chút vạn giới sự vụ. Thời không cung kính nói ra, ta sẽ ở học viện trung đẳng đợi ngài. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Lâm bắt đầu vì tiến về thời không Thâm Viên làm chuẩn bị. Đầu tiên là vạn giới liên minh sự vụ an bài, hắn muốn bảo đảm tại mình rời đi trong lúc đó tất cả vận chuyển bình thường. Lần này ta muốn đi trước một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Diệp Lâm đối với Đông Vương Công đám người nói, liên minh sự vụ liền toàn quyền ủy thác cho mọi người. Nếu như gặp phải vô pháp giải quyết khó khăn, có thể thông qua sáng thế khiến liên hệ ta. Diệp Lâm đem sáng thế khiến phương pháp liên lạc nói cho đám người, bất quá, không phải bạn bất đắc dĩ không cần sử dụng. An bài xong vạn giới sự vụ về sau, Diệp Lâm bắt đầu chuẩn bị tài nguyên tu luyện. Thời không Thâm Viên hoàn cảnh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có thể là ẩn chứa đặc biệt tu luyện cơ hội. Diệp Lâm muốn dẫn một chút tất yếu đan dược và pháp bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Diệp viện trưởng, ta muốn cùng ngài cùng đi. Hư Vô chủ động tỉnh cầu nói, thời không Thâm Viên tình huống phức tạp, thêm một người cũng nhiều một phần lực lượng. Nơi đó quá nguy hiểm, ngươi lưu tại vạn giới tương đối an toàn. Diệp Lâm lắc đầu nói, với lại ta lần này chủ yếu là đi điều tra tình huống, nhiều người ngược lại không tiện. Thế nhưng là, Hư Vô còn muốn kiên trì, nhưng nhìn đến Diệp Lâm kiên định ánh mắt, cuối cùng vẫn từ bỏ. Hư Vô lo âu nói ra, nếu như gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Diệp Lâm an ủi, lấy ta hiện tại thực lực, đồng dạng nguy hiểm còn hấp hối không được ta. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Diệp Lâm cùng thời không bước lên tiến về thời không Thâm Viên lữ trình. Từ vạn giới đến lúc đó không Thâm Viên khoảng cách cực kỳ xa xôi, dù cho lấy Diệp Lâm vũ trụ trí tôn thực lực, cũng cần xuyên việt mấy cái vũ trụ mới có thể đến đạt. Diệp tiên sinh, tiến về Thâm Viên trên đường sẽ đi qua mấy cái đặc thù thời không tiết điểm. Thời không tại trên đường giới thiệu nói, những tiết điểm này là thời không pháp tắc nhất là sinh động địa phương, cũng là nguy hiểm nhất khu vực. Chúng ta nhất định phải cẩn thận thông qua, không thể có mảy may chủ quan. Diệp Lâm gật đầu nói, ngươi ở phía trước trên mặt đường, ta sẽ chú ý quan sát xung quanh tình huống. Hai người tốc độ cực nhanh, tại hư không bên trong như quang ảnh xuyên qua. Ven đường trải qua mấy cái khác biệt vũ trụ, mỗi một cái đều có hắn đặc biệt pháp tắc hệ thống. Loại này kiến thức để Diệp Lâm đối với đa nguyên vũ trụ tính chất phức tạp có càng sâu quen biết. Phía trước đó là cái thứ nhất thời không tiết điểm. Thời không chỉ về đằng trước nói ra, nơi này được xưng là thời gian mê cung, tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ hỗn loạn. Có nhiều chỗ một ngày tương đương với ngoại giới một năm, có nhiều chỗ một năm chỉ tương đương với ngoại giới một ngày. Nếu như không cẩn thận tiến vào sai lầm thời gian lưu, có thể sẽ bị khốn trụ vô pháp thoát thân. Diệp Lâm quan sát đến phía trước không gian, xác thực cảm nhận được phức tạp thời gian ba độ. Loại này trình độ phức tạp viễn siêu lúc trước hắn gặp qua bất kỳ thời không dị thường. Xem ra Thâm Viên tộc đối với thời không khống chế xác thực có chỗ độc đáo. Diệp Lâm cảm thán nói, có thể ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn, bản thân liền là một loại không tầm thường năng lực. Đây đều là bị hoàn cảnh bức đi ra. Thời không cười khổ nói, nếu như không nắm giữ thời không kỹ xảo, căn bản là không có cách tại Thâm Viên bên trong sinh tồn. Bất quá, chính là bởi vì loại này đặc thù hoàn cảnh, chúng ta Thâm Viên tộc mới phát triển ra đặc biệt văn minh. Tại thời không dẫn đầu dưới, hai người cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua thời gian mê cung. Quá trình này cực kỳ phức tạp, cần không ngừng điều chỉnh lộ tuyến đến tránh đi nguy hiểm thời gian lưu. Trải qua hơn giờ 43, bọn hắn rốt cuộc thành công thông qua được cái thứ nhất thời không tiết điểm. Kế tiếp là vết nứt không gian mang. Thời không tiếp tục giới thiệu, nơi đó không gian cực kỳ không ổn định, khắp nơi đều là vết nứt cùng vòng xoáy. Chốc lát bị cuốn vào trong đó, liền sẽ bị chuyển tống đến không biết thứ nguyên, rất khó trở lại. Vết nứt không gian mang cảnh tượng xác thực làm cho người rung động. Vô số đạo vết nứt không gian tại hư không bên trong du tẩu, như là to lớn vết sẹo. Những này vết nứt kết nối lấy khác biệt thứ nguyên không gian, tản ra quỷ dị năng lượng ba độ. Những này vết nứt là làm sao hình thành? Nghe nói là thời viễn cổ kỳ mỗi trận đại chiến lưu lại vết tích. Thời không giải thích nói, lúc ấy nhiều vị vũ trụ trí tôn cấp bậc cường giả ở chỗ này kỳ chiến, đem không gian triệt để đánh nát. Mặc dù đi qua vô số năm tự nhiên chữa trị, nhưng đến nay vẫn vô pháp hoàn toàn khép lại. Xem ra thời viễn cổ kỳ xác thực phát sinh qua kinh thiên động địa đại sự. Chương 955, vũ trụ uy áp. Chương 955, vũ trụ uy áp. Diệp Lâm cảm thán nói, vũ trụ trí tôn cấp bậc chiến đấu, uy lực vậy mà khủng bố như thế. Xuyên qua vết nứt không gian mang về sau, hai người lại trải qua mấy cái nguy hiểm thời không tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm đều có hắn đặc biệt nguy hiểm cùng khiêu chiến, cần vận dụng khác biệt kỹ xảo mới có thể thông qua. Đi qua 3 ngày gian khổ 43, hai người rốt cuộc đi tới thời không Thâm Viên biên giới. Nơi này cảnh tượng so Diệp Lâm tưởng tượng còn muốn trắng quan. To lớn Thâm Viên như là vết thương xé rách tại vũ trụ bên trong, nhìn không thấy đáy. Thâm Viên bao quanh lấy vô số đạo thời không loạn lưu, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đây chính là thời không Thâm Viên. Thời không chỉ vào Thâm Viên nói ra, chúng ta Thâm Viên tộc liền sinh hoạt tại Thâm Viên nội bộ từng cái thời không cấp độ bên trong. Bất quá, tình huống bây giờ có chút không đúng. Thời không nhíu mày, Thâm Viên bên trong năng lượng ba động so ta lúc rời đi mãnh liệt rất nhiều. Lúc gặp lại không báo táp lại liên hồi. Diệp Lâm vận chuyển hỗn độn chi nhãn, cẩn thận quan sát lấy Thâm Viên nội bộ tình huống. Tại hắn trong tầm mắt, Thâm Viên nội bộ xác thực tồn tại cực kỳ phức tạp thời không kết cấu. Vô số cái khác biệt thời không cấp độ như ngàn tầng bánh chồng chất lên nhau, tạo thành lập thể cư trú không gian. Nhưng bây giờ loại kết cấu này đang tại chấn động kịch liệt, hiển nhiên nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại trùng kích. Tình huống xác thực không ổn. Diệp Lâm ngưng trọng nói ra, Thâm Viên nội bộ thời không kết cấu đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Nếu như tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, toàn bộ Thâm Viên đều có thể sẽ sụp đổ. Vậy chúng ta nhanh đi xuống đi. Thời không đội vàng nói, các tộc nhân còn đang chờ đợi cứu viện. Hai người lập tức hướng Thâm Viên nội bộ bay đi. Vừa mới đi vào Thâm Viên, Diệp Lâm liền cảm nhận được mãnh liệt thời không trùng kích. Loại này trùng kích không chỉ có là vật lý cấp độ, càng là đối với ý thức cùng linh hồn trùng kích. Nếu như không phải Diệp Lâm thực lực đủ cường đại, người bình thường tại loại này trùng kích vào đã sớm bản thân bị lật đối. Diệp tiên sinh, mời theo sát ta. Thời không phóng xuất ra một tầng đặc thù năng lượng hộ cháo, đem hai người bọc lấy ở bên trong. Đây là chúng ta Thâm Viên tộc thời không hộ thuẫn, có thể chống cự phần lớn trùng kích. Tại thời không hộ thuẫn bảo vệ dưới, hai người thành công xuyên qua mấy tầng thời không loạn lưu, rốt cuộc đi tới Thâm Viên tộc khu cư trú vực. Nơi này cảnh tượng để Diệp Lâm mở rộng tầm mắt. Thâm Viên tộc thành thị kiến trúc tại một cái tương đối ổn định thời không cấp độ bên trên, bày biện ra đặc biệt lập thể kết cấu. Công trình kiến trúc giữa thông qua thời không thông đạo kết nối, tạo thành phức tạp giao thông internet. Mà tại thành thị trên không, còn lơ lửng vô số cái cỡ nhỏ thời không hòn đảo, mỗi một cái đều là độc lập cư trú không gian. Hoan nên đi vào thời không chi thành. Thời không tự hào giới thiệu nói, đây là chúng ta Thâm Viên tộc chủ thành, cũng là Thâm Viên bên trong an toàn nhất địa phương. Xác thực rất trắng quan. Diệp Lâm tán thán nói, có thể tại phức tạp như vậy hoàn cảnh bên trong kiến tạo ra dạng này thành thị, Thâm Viên tộc trí tuệ làm cho người kính nể. Bất quá, hiện tại thành thị tình huống tựa hồ không tốt lắm. Diệp Lâm quan sát đến thành thị tình huống, phát hiện rất nhiều kiến trúc đều xuất hiện thời không vặn vẹo dấu hiệu. Có chút kiến trúc một bộ phận đã biến mất, hiển nhiên là bị báo táp thời không cuốn đi. Đường đi bên trên cư dân cũng đều thần sắc hoảng sợ, vội vàng mà tìm kiếm chỗ tránh nạn. Phải, gần nhất báo táp thời không càng ngày càng tấp nập. Thời không tở dài nói, các tộc nhân cũng không dám bình thường sinh sống, chỉ có thể trốn ở kiên cố nhất chỗ tránh nạn bên trong. Với lại, trong gió lốc xuất hiện những năng lượng kia thể cũng càng ngày càng sinh động. Hôm qua lại có hơn 10 tên tộc nhân bị những năng lượng kia thể giết chết. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện dị tượng. Vô số đạo màu đen dòng năng lượng bắt đầu ở không trung hội tụ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền ra làm cho người dùng mình tiếng gào thét, phản phất có cái gì khủng bố tồn tại muốn phá phong mà ra. Bao táp thời không lại muốn bắt đầu. Thời không sắc mặt đại biến, tất cả mọi người lập tức tiến vào chỗ tránh nạn. Trong thành thị cư dân nghe được tiếng cảnh báo, lập tức vứt xuống trong tay sự vụ, hướng gần nhất chỗ tránh nạn chạy tới. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều lần. Mà tại vòng xoáy bên trong, bắt đầu có một ít quỷ dị thân ảnh hiện hiện. Những này thân ảnh từ thuần túy thời không năng lượng cấu thành, không có cố định hình thái. Khi thì hiện ra là nhân hình, khi thì biến thành đủ loại kỳ quái hình dạng. Bọn chúng vừa xuất hiện liền bắt đầu công kích trong thành thị kiến trúc, những nơi đi qua lưu lại mảng lớn thời không vặn vẹo vết tích. Đây chính là ta nói những năng lượng kia thể. Thời không chỉ vào bầu trời bên trong thân ảnh nói ra, bọn chúng phương thức công kích cực kỳ quỷ dị, rất khó phòng ngự. Nhìn lên đến xác thực không đơn giản. Diệp Lâm cẩn thận quan sát lấy những năng lượng thể này, bọn chúng trên thân phát ra khí tức rất cổ lão, với lại ẩn chứa cực kỳ thuần túy thời không phát tắc. Loại này độ tinh khiết đã vượt ra khỏi đồng dạng cường giả khống chế phạm vi. Thật chẳng lẽ là thời không chi vương lực lượng? Đúng lúc này, trong đó một cái năng lượng thể chú ý tới Diệp Lâm. Nó dừng lại đối với kiến trúc công kích, ngược lại hướng Diệp Lâm bay tới. Thời không hô lớn, bọn chúng khả năng công kích trực tiếp tác dụng tại thời gian, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Lâm lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem bay tới năng lượng thể, không có chút nào tránh né ý tứ. Khi năng lượng thể tiếp cận thì, nó duỗi ra một cái từ thời không năng lượng cấu thành bàn tay, hướng Diệp Lâm chụp tới. Cái bàn tay này ẩn chứa khủng bố thời gian lực lượng, đủ để cho người bình thường trong nháy mắt già yếu vạn năm. Nhưng khi bàn tay tiếp xúc đến Diệp Lâm thì, lại bị một tầng trong suốt hộ cháo ngăn cản. Vũ trụ chí tôn cấp bậc thời không khống chế. Diệp Lâm cười nhạt một tiếng, xác thực so với bình thường thời không pháp tắc mạnh hơn một chút, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta. Nói đến, Diệp Lâm nâng tay phải lên, nhẹ nhàng bung lên. Cương đại thời không pháp tắc trong nháy mắt bạo phát, đem cái kia năng lượng thể triệt để phân giải. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái, phản phất chỉ là phất tay đuổi đi một con rồi. Thời không rung động mà nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Những cái kia để Thâm Viên tộc thúc thủ vô sách khủng bố năng lượng thể, tại Diệp Lâm trước mặt vậy mà không chịu được như thế một kích. Diệp tiên sinh, ngài thực lực quá kinh khủng. Thời không từ đáy lòng mà tán thán nói, khó trách có thể đánh bại Cao Duy Văn Minh liên minh. Đây chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, bất quá, những năng lượng thể này nguồn gốc xác thực đáng giá điều tra. Bọn chúng trên thân thời không pháp tác độ tinh khiết cực cao, cũng không phải tự nhiên hình thành. Phía sau tất nhiên có cường đại tồn tại đang thao túng. Diệp Lâm xuất hiện chấn nhiếp bầu trời bên trong cái khác năng lượng thể. Bọn chúng tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, không còn công kích thành thị, mà là quanh quẩn trên không trung quan sát. Loại phản ứng này để Diệp Lâm càng thêm vững tin, những năng lượng thể này phía sau xác thực có trí tuệ tồn tại đang thao túng. Bao táp thời không tạm thời đình chỉ. Thời không thở dài một hơi, các tộc nhân có thể tạm thời an toàn. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Diệp Lâm lắc đầu nói, căn bản vấn đề không có giải quyết, bao táp còn sẽ xuất hiện lần nữa.